Chương 1890, vậy cũng chỉ có thể gậy ông đập lưng ông. Chương 1890, vậy cũng chỉ có thể gậy ông đập lưng ông. Vu Khảm đau đớn và phần, nghe vậy ngoài mạnh trong yếu mà uy hiếp nói, ô điện chủ bọn hắn ngay tại đốt cổ hải, ta đã đem một tôn thần sứ thả ra, ngươi như giết ta, bọn hắn tất nhiên biết được. Sở Bách Kiếm ngươi cũng chạy không thoát. Sở Huyền lông mày nhướng lên. Nghe tín ngưỡng Vu Điện điện chủ Vu Biệt nhiều năm trước tự chế một loại tên là Vạn Dặm Truyền Âm thần sứ đặc biệt thần sứ. Sau đó càng là đẩy mà còn chi, toàn bộ tín ngưỡng Vu Điện ngũ cảnh trở lên tu sĩ đều có thể tập được phương pháp này, luyện chế Vạn Dặm Truyền Âm thần sứ. Cho tới bây giờ, liền một chút khác Vu Điện điện chủ, phó điện chủ cũng biết tiêu phí trọng kim mua sắm Vạn Dặm Truyền Âm hương dây. Đã như thế, bọn hắn liền có thể tiếp thu được người mang này thần sứ tu sĩ phát ra tin tức. Sở Huyền kinh ngạc tại cái này Vạn Dặm Truyền Âm thần sứ lợi hại. Vu Khảm mới biến mất ở dưới mí mắt hắn ngắn như vậy thời gian, ngay lập tức lại lâm vào đại mộng trận cổ bố trí xuống trong trận pháp. Tại cái này rất ngắn khe hở ở giữa, lại vẫn có thể rút sạch thông qua Vạn Dặm Truyền Âm thần sứ phát ra tin tức. Lời thuyết minh phương pháp này cơ hội là tức thời đưa tin. Cái này Vạn Dặm Truyền Âm thần sứ lợi hại, hắn xem như lĩnh giao đến. Ta vì cái gì không giết ngươi? Chẳng lẽ ta bây giờ tha cho ngươi một cái mạng, sau này ngươi lại tùy thời giết ta? Sở Huyền lắc đầu, hai người các ngươi không nói lời gì liền muốn trắng trợn cướp đoạt thu hoạch của ta, khi nhục như thế, ta há có thể không phản kháng? Nói cho cùng, đây đều là các ngươi bức ta đó. Nói xong, hai tay của hắn đẩy ngang, tiên nguyên tử trong cơ thể nộ tuôn trào ra, không có vào trong huyền hoàng tiên hỏa. Sau một khắc, hỏa diễm liền cháy hừng hực, đem Vu Khảm còn sót lại một điểm dãy rủa cũng hoàn toàn nuốt hết. Sau một lát, tại chỗ chỉ còn dư một túm đen xám, cùng với bị chôn cất tại trong đen xám càn cốt túi. Sở Huyền cách không một nhiếp, đem cái sau chộp vào lòng bàn tay, hủy đi nơi đây chiến đấu vết tích, liền muốn rời đi. Nhưng mà, hắn đang muốn đi, hai đạo kinh người khí tức liền từ đằng xa chạy đến. Đột nhiên đều có thất cảnh hậu kỳ thực lực. Xông vào phía trước người kia càng là gầm thét lên, giết ta đạo lữ, ta nhất định giết ngươi. Sở Huyền khẽ nhíu mày, nghe thanh âm này, hiển nhiên là bị Si Viện đội nón xanh, bị cắm sừng, Vu Biệt. Một người khác, hẳn là Vu Khảm trong miệng Ô Điện chủ, khả năng cao cũng là tín ngưỡng Vu Điện phó điện chủ. Hắn không nói hai lời xoay người chạy. Ngắn như vậy thời điểm, hắn tuần tự chém giết Si Viện, Vu Khảm, đã tiêu hao rất nhiều tiên nguyên. Hắn tấn thăng thất cảnh không lâu, thể nội tiên nguyên cũng không tính nhiều, tạm thời còn không chịu nổi tiêu hao như thế. Bây giờ lại có đi đến, tránh né mũi nhọn mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn phi độn sau đó, Vu Biệt, Ô Cách đồng loạt đến nơi đây. Si Viện điện chủ, Vu Khảm phó điện chủ, hẳn là đều đã vẫn lạc nơi này. Ô Cách dò xét một phen chiến cuộc, lập tức hái hùng kiếp vía. Vừa mới hắn cùng với Vu Biệt đang tại liên thủ bao bọc một đầu thất cảnh hậu kỳ cổ trùng, cơ hội liền muốn bắt được. Vu Khảm một đạo truyền âm, lệnh Vu Biệt trong lòng đại loạn, trực tiếp từ bỏ cổ trùng đến đây trợ giúp. Nhưng bọn hắn hai người chẳng ai ngờ rằng, lại là kết quả như vậy. Đường đường điện chủ, phó điện chủ, cứ như vậy vẫn lạc tại cái kia Viêm Chiếu chủ trên tay. Viêm Chiếu chủ tại cái này Viêm Chiếu Sơn Hải như cá gặp nước, bọn hắn thực sự không nên đi treo chọc Sở Bách Kiếm a. Ô Cách thở dài một tiếng. Vu Biệt hai mắt đỏ thẫm, đây là đốt cổ hải, cùng Viêm Chiếu Sơn Hải liên quan không nhiều, Viêm Chiếu chủ thân phận ở đây cơ hồ không cách nào phát huy tác dụng. Người này cùng Si Viện một vị hậu bối cái chết thoát không ra liên quan, viện nhi cái này mới có giết tâm tư của người nọ. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Ô phó điện chủ, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện." "Nói đi." Vu Biệt lập kiếm đạo, triệu tập chúng ta Vu đạo tất cả cường giả, vây quanh đốt cổ hải. Ô Ly tâm đầu chấn động, ngươi đây là muốn hắn nhất định là muốn chạy trốn ra đốt cổ hải, chúng ta liền đem hắn kẹt ở đốt cổ hải, từng bước thu nhỏ vòng vây. Vu Biệt tắn răng nói, đã như thế, sớm muộn có thể đem người này cầm bắt sống. Nguyên Thủy Tôn giả không phải đã sớm muốn người này sao? Đến lúc đó ngươi ta đều có thể lập xuống đại công. Ô Ly tâm bên trong do dự, khác điện chủ cùng phó điện chủ không nhất định nguyện ý tới. Viêm Chiếu chủ chỉ có một cái, công lao có thể phân không qua tới. Vu Biệt cả giận nói, bọn hắn muốn cái gì, liền cho cái gì. Ta Vu Biệt thân là tín ngưỡng Vu Điện điện chủ, vẫn có một ít nội tình. Ô Cách lập tức gật đầu, hảo. Vũ Biệt trầm giọng nói, ta đuổi bắt cái kia Sở Bách Kiếm triệu tập còn lại Vu đạo cường giả chuyện, liền giao cho ngươi. Hảo. Vũ Biệt lập khắc hướng Sở Huyền bay độn phương hướng truy sát mà đi. Ô Cách tiếc nuối lắc đầu, Viêm Chiếu chủ, ngươi đắc tội ai không tốt, cần phải đắc tội Vũ Biệt, hắn nhưng là ngang tôn thân truyền. Như thế kinh diễm tuyệt luân người, cuối cùng phải bỏ mạng tại đốt cổ hải. Hắn ngồi xếp bằng xuống, lập tức tiêu hao tiên nguyên thôi động chính mình vạn dặm truyền âm thần sứ. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy mấy cái hoặc lớn hoặc nhỏ điểm sáng. Những thứ này chính là người mang vạn dặm truyền âm hương dây còn lại thất cảnh cường giả. Hắn lúc này truyền âm nói, Viêm Chiếu chủ chém giết Si Viện điện chủ cùng Vu Khảm phó điện chủ. Thỉnh cầu chư vị dẫn dắt dưới trướng nhân mã vây quanh đốt cổ hải, đây là Vu Biệt điện chủ ý tứ. Vu Biệt điện chủ chính miệng lời nói, chư vị muốn cái gì bảo vật, sau đó cứ mở miệng, hắn nhất định dâng lên. Một bên khác, Sở Huyền thôi động Thái Hư tinh ngân độ thuật, hóa thành một đạo ngân hà thất luyện, dùng tốc độ cực nhanh tại đốt cổ hải phi độn. Hắn hướng sau lưng nhìn lại, đã thấy cái kia Vu Biệt tốc độ bay lại cũng vô cùng tấn mãnh. Dù là hắn vận dụng cái này Thái Hư tinh ngân độ thuật, cũng không thể lập tức kéo dài khoảng cách bỏ trốn mất dạng. Sở Bách Kiếm ngươi không trốn thoát được. Cái này đốt cổ hải đều đã bị ta Vu đạo tu sĩ vây quanh. Sau lưng chuyển đến Vu Biệt tiếng giống. Sở Huyền càng là nhíu mày, lập tức triệu tập phụ cận khinh linh minh đi trước một bước đi tới đốt cổ bờ biển giới. Không đầy một lát, quả nhiên liền trông thấy có một ít nhân ảnh phân tán ở đốt cổ bờ biển duyên. Nếu là sau lưng không có Vu Biệt truy kích, hắn có rất nhiều biện pháp vòng qua cái này một số người, dễ như trở bàn tay tiến vào Dung Kiếm Sơn. Đến Dung Kiếm Sơn, hắn cái này Viêm Chiếu chủ thân phận liền có thể lập tức phát huy tác dụng. Thôi nói đối phó thất cảnh hậu kỳ, liền bắt cảnh đạo tôn, hắn cũng có thể đón lấy mấy chiêu. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể gậy ông đập lưng ông. Sở Huyền cười lạnh một tiếng, đột nhiên thay đổi phương hướng, thẳng đến Không Thanh Loa cùng Kim Tỉnh Long giao thủ cái kia phiến cổ lao chiến trường mà đi. Nơi đó có một đạo dâng trào địa hỏa thâm thúy hắc cốc, nhưng cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều đang phun nhả. Nếu là nắm chặt hảo, tuyệt đối có thể xưng một đại sát chiêu. Trước đây hắn liền mơ hồ cảm giác được, nơi đó có lẽ là dẫn đến đốt cổ hải trở thành cảnh tượng như ngày hôm nay đầu vườn. Nhưng trong này quá mức nguy hiểm, hắn cũng không có tùy tiện tới gần, mà là dự định lần nữa để thăng huyền hoàng tiên hỏa, tốt nhất là lại thôn vệ một đạo ít nhất đạt đến đệ nhị đẳng tiên hỏa sau đó lại đi tìm đòi. Bây giờ tất nhiên lâm vào cục diện như vậy, dứt khoát sớm đi nơi đó đi lên một lần. Hắn có huyền hoàng tiên hỏa hộ thể, lại có thất trọng tiên thể, vẫn là viêm chiếu chủ, coi như nguy hiểm đi nữa, cũng nguy hiểm không đến đi đâu. Nhưng Vu Biệt cũng không một dạng. Người này nếu không phải muốn đi theo hắn xuống tới, chắc chắn phải chết. Hừ, muốn chạy trốn. Ngươi có thể chạy trốn tới đi đâu? Vu Biệt cười lạnh, không chút do dự ra tốc truy kích mà đi, đồng thời đưa tin để cho Ô Cách bọn người chạy đến. Trong mắt hắn, Sở Huyền đã cùng người chết không có bao nhiêu khác nhau. Chương 1891, hẻm núi chỗ sâu, trước tâm nộ diễm. Chương 1891, hẻm núi chỗ sâu, trước tâm nộ diễm. Sở Huyền tốc độ bay cực nhanh, không đầy một lát công phu liền đến cái hạp cốc kia trung quanh. Giờ này khắc này, hẻm núi chỗ sâu cũng không có phun ra địa hỏa, chỉ có trung quanh những cái kia bị thiêu đến đen tuy nham thạch đang nhắc nhở lui tới tu sĩ nơi này nguy hiểm. Sở Huyền không nói hai lời, một cái bước xa xông vào hẻm núi. Vu Biệt cũng không phải người ngu, nhìn thấy đầu này hẻm núi, chú ý tới những cái kia thiêu đến đen như mực nham thạch, lập tức liền hiểu được. Cười lạnh nói, ngươi muốn đem ta đưa vào chỗ này hiểm địa cùng ta ngọc thạch câu phần. Sở Bách Kiếm ngươi có phần quá đề cao chính mình, cũng không tránh khỏi đánh giá quá thấp ta. Hắn không chút do dự, trực tiếp đuổi theo Sở Huyền hướng tiến trong hạp cốc. Sáng tỏ hào quang rừng rực lập tức đập vào tầm mắt. Đó là hẻm núi chỗ sâu phun trào địa hỏa. Giờ này khắc này, một lượt mới địa hỏa đang nhanh chóng ngẩn ngưỡng. Vũ Biệt lạnh rên một tiếng, một tôn hai màu thần sứ lập tức xuất hiện, đem toàn thân hắn che chở đi vào. Đây là thủy hỏa bất xâm thần sứ, đồng dạng là tín ngưỡng Vu Điện độc lập với thần đạo bên ngoài tự nghĩ ra thần thuật. Hắn thân là tín ngưỡng Vu Điện điện chủ, tự nhiên am hiểu sâu này thần sứ cách dùng. Thủy hỏa bất xâm thần sứ phụ thân sau đó, địa hỏa tuôn ra mang đến nhiệt ý liền cấp tốc tiêu tan. Dù cho còn có chút ít nóng bức, cũng đã hoàn toàn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Bất quá một chút ấm áp thôi. Hắn tăng thêm tốc độ, tiếp tục hướng xuống xâm nhập. Bành bành bành. Đối mặt không ngừng mãnh liệt mà đến sóng nhiệt, đáy mắt của hắn không thèm để ý chút nào. Chỉ có đối với Sở Huyền hận ý từ đầu đến cuối không tiêu tan. Nhưng càng là hướng xuống, nhiệt ý thì càng đáng sợ. Xâm nhập hẻm núi ngàn trượng sau đó, đạo bào của hắn cũng tại địa hỏa thiêu đốt phía dưới xuất hiện cháy đen. Xâm nhập 2000 trượng sau đó, tóc của hắn cùng sợi râu cũng tại địa hỏa đốt cháy phía dưới từng khúc quan xoắn. Nhưng mà phía trước đạo thân ảnh kia lại tựa hồ như không cảm giác được cái này nhiệt độ kinh khủng một dạng, vẫn tại buồn bực đầu hướng chỗ càng sâu đi tới. Này đáng chết Sở Bách Kiếm chẳng lẽ có mạnh hơn ta tị hỏa thủ đoạn. Trong lòng đang của hắn nghĩ như vậy, liền chợt thấy phía trước thân ảnh tốc độ chậm rãi giảm xuống. Tựa hồ cũng đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Vu Biệt không có lộ ra nét mừng, ngược lại cảnh giác lên, hơi hám lại tốc độ. Vô cực đại giới Sở Bách Kiếm thanh danh vang dội đã có chút năm tháng, nhất là người này trở thành Viêm Chiếu chủ sau đó, hắn xem như ngang tôn đệ tử, tín ngưỡng Vu Điện địa chủ, càng là lập tức bắt đầu nghiên cứu người này. Cho nên hắn đối với Sở Bách Kiếm biết sơ lược, nho nhã khí chất cùng bề ngoài, bất quá là một tầng ngụy trang. Trên thực tế, Sở Bách Kiếm là một cái cẩn thận chặt chẽ, giàu hoạt như hồ người, bằng không tuyệt không đủ để đi đến tình cảnh hôm nay. Tất nhiên hạ quyết tâm phải thâm nhập cái này địa hỏa hẻm núi tới tránh đi hắn truy sát, liền nhất định có dùng nó xuất nhập thung lũng át chủ bài. Bây giờ đột nhiên xuất hiện xu hướng suy tàn, có thể là chơi lừa gạt, hấp dẫn hắn tới gần. Hắn cười lạnh một tiếng, lúc này thu hồi bộ phận tiên nguyên, thủy hỏa bất xâm thần sứ dần dần ảm đạm xuống. Thần sứ cũng cần lấy tiên nguyên để duy trì. Hắn chính là thất cảnh hậu kỳ, lại tín ngưỡng Vu Điện tiên pháp còn có thể thêm một bước tăng cường tiên nguyên tổng lượng. Cho nên tiên nguyên so với tân tấn thất cảnh thâm hậu. Ngươi diễn kịch, ta cũng diễn kịch, thì nhìn hai người chúng ta ai trầm hơn được khí. Vu Biệt trong lòng cười lạnh. Một bên khác, Sở Huyền bên ngoài thân tràn ngập một tầng nhàn nhạt huyền hoàng tiên hỏa, chính là bằng vào này hỏa, hắn mới có thể tại cái này địa hỏa trong hạp cốc thành thạo điêu luyện. Bất quá, hắn xông vào đằng trước, cảm nhận được nhiệt ý so Vu Biệt càng đáng sợ hơn. Đến bây giờ khắc này, cũng đã có chút không chịu được nổi. Dù sao, huyền hoàng tiên hỏa để cho hắn sử dụng mỗi một khắc đều đang không ngừng tiêu hao tiên nguyên. Kinh nghiệm cùng si viện, Vu Khảm hai trận tranh sát, hắn tiên nguyên vốn là còn thừa không nhiều. Bây giờ càng là không đủ 1/2 phần 10. Lúc này mới cố ý chậm lại tốc độ, chuẩn bị dùng cái này lừa dối Vu Biệt. Nhưng hắn phát giác được Vu Biệt tốc độ cũng tại chậm lại, liền lập tức nhíu mày. Hào một cái Vu Biệt, so cái kia Vu Khảm coi là thật mạnh quá nhiều. Chẳng thể trách hắn là phó điện chủ, ngươi là chính điện chủ. Sở Huyền tâm bên trong cảm khái, người này thực lực cường hãn, còn tâm tư trầm trọng, cũng không có trung kế. Xem ra nhất thiết phải dùng đầu thứ hai phương pháp. Hắn xâm nhập cái này địa hỏa hẻm núi đã có gần 3000 trượng. Đến nơi này một chiều sâu, cảm nhận được địa hỏa càng ngày càng mạnh, hắn đã lớn gây nên thăm dò này hỏa đến tuột cùng là cái gì. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên lớn tiếng hô, "Vu Biệt, ngươi có biết Si Viện tại sao lại cùng Vu Khảm cùng một chỗ?" Vu Biệt lông mày nhíu một cái, "Viện Nhi chuyện, ta rất ít hỏi đến, như thế nào, ngươi muốn ly gián ta cùng với Viện Nhi quan hệ?" Sở Huyền cười nạo, mở miệng một tiếng, "Viện Nhi, xem ra ngươi cũng không rõ ràng bọn hắn quan hệ à. Ta gặp phải hai người bọn họ lúc trong miệng ngươi viện nhi cùng ngươi phó điện chủ Vu Khảm đang anh em như keo như sơn. Hai người bọn họ đã sớm làm rối lên cùng một chỗ, ngươi cái chính điện này chủ nhưng cái gì cũng không biết. Vũ Biệt, ta thật vì ngươi cảm thấy thật đáng buồn. Ngươi là người thông minh, hồi ức quá khứ, hẳn là có thể nhớ tới một chút dấu vết để lại. Nói xong lời này, Vũ Biệt trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn trước đó đối với Si Viện vô cùng tín nhiệm, Si Viện nếu muốn đơn độc đi làm những chuyện gì, hắn cũng không thèm để ý. Bây giờ nghĩ kỹ lại, Si Viện cùng Vu Khảm quan hệ chính xác quá gần chút, gần đến tình cảnh không hợp lý. Chẳng lẽ thật sự giống như người này lời nói, hai con chó này sớm đã pha trộn lại với nhau? Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn không khỏi dâng lên một cỗ lửa vô danh. Sở Bách Kiếm, ngươi nói ra những thứ này lại có ý nghĩa gì? Ta hôm nay tất yếu đem ngươi bắt sống. Chịu đến nội tâm lửa giận ảnh hưởng, hắn vô ý thức tăng nhanh tốc độ bay. Sở Huyền thì lấy ra một khỏa đan dược, cấp tốc nuốt vào. Đan này có chấn tâm linh thần hiệu quả, có thể tránh cho địa hỏa ảnh hưởng. Vũ Biệt xâm nhập địa hỏa hạp cốc đến nay, từ đầu đến cuối chỉ có giết hắn ý niệm. Vừa mới bị hắn như thế vậy một cái phát, lên cơn giận dữ, ngay trong sát na này công phu, liền đã bị này hổ cả văng rồi. Lửa giận giống như là một khỏa hạt giống, cuối cùng sẽ thiêu tận tự thân. Trước tâm nộ diễm, Sở Huyền phun ra một ngụm vận đục nhiệt khí, khóe miệng hơi hơi dương lên. Toàn này địa hỏa thung lũng chỗ sâu nhất, chính là cái này trước tâm nộ diễm. Nay hỏa cùng lôi cương long hình diễm mấy người tiên hỏa cùng thuộc đệ tam đẳng tiên hỏa. Thế nhưng chỉ là nó tiên tiên đẳng cấp. Nếu như thai nghén sau đó có thể hấp thu số lớn phẫn nộ cảm xúc, vẫn như cũ có thể tiến giai đệ nhị đẳng. Nếu có thể hấp thu đạo tổ lúc sắp chết căm giận ngút trời, liền tiến giai đệ nhất đẳng tiên hỏa, cũng không phải là không thể được. Hẻm núi chỗ sâu nhất trước tâm nộ diễm, hẳn là còn chưa đạt đến đệ nhất đẳng. Nếu hắn đoán không sai, nay hỏa hẳn là ít nhất thôn vệ hai vị đạo tôn lúc sắp chết lửa giận, lại còn tại thời gian dài hấp thu tòa này chiến trường chết trận tu sĩ trước khi chết phẫn nộ. Lúc này mới trưởng thành đến tình cảnh như thế. Vũ Biệt bị hắn sở kích, trong lồng ngực giấy lên trùng thiên tức giận một khắc này, cũng đã bị trước tâm nộ diễm ăn mòn. Nếu như tại ngoài hẻm núi, không có liên tục không ngừng mà ảnh hưởng, có lẽ còn có thể khôi phục. Nhưng ở đây, trước tâm nộ diễm ở khắp mọi nơi. Vũ Biệt bị trong cơ thể mình bùng nổ lửa giận từ một đốt, bất quá là vấn đề thời gian. Hắn bây giờ cần làm, chỉ là kéo dài thời gian. Chương 1892, ta quản ngươi cái này kia chương 1892, ta quản ngươi cái này kia địa hỏa hắc cốc, liệt diễm của quận. Ô cách đi tới hẻm núi cửa vào, còn không có thăm dò đi vào, liền bị cái này trùng thiên sóng nhiệt bức cho đến liên tục lui lại. Thật cường hãn địa hỏa, Vũ Biệt đã xông vào. Gia hỏa này, lại trực tiếp như vậy xông vào, hơi bị quá mức lỗ mãng. Ta là vào hay là không vào? Ô Ly tâm bên trong không khỏi bực bội. Tính toán, Vũ Biệt thực lực cường hãn, tiên nguyên thâm hậu, tại trong cái này địa hỏa nhất định có thể so cái kia Sở Bách Kiếm gánh càng lâu, hắn cuối cùng sẽ cười đến cuối cùng. Ta vẫn ở đây chờ hắn trở về a. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, ngay ở chỗ này chờ đợi. Trong hạp gốc, Vũ Biệt không ngừng đi tới, trong lồng ngực đã sắp bị lửa giận lấp đầy. Kỳ thực đến một bước này, hắn cũng đã cảm thấy không thích hợp. Nhưng mà, điên cuồng cơ hồ hoàn toàn che mất lý trí. Cái kia còn sót lại một điểm lý trí, căn bản là không có cách phát huy tác dụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từng bước bị lửa giận thôn vệ. Mãi đến, thiên nguyên hao hết một khắc này. Sở Huyền đứng ở đằng xa, nhìn chăm chú lên vị này tín ngưỡng Vu Điện điện chủ bị trong cơ thể mình toát ra lửa giận đốt cháy thành tro. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ là đang không ngừng né tránh lấy Vu Biệt công kích, nhưng vẫn không có phản kích. Cuối cùng, kéo chết Vu Biệt. Trung quy là chết, thất cảnh hậu kỳ thật đúng là khó giết. Sở Huyền khẽ nhả một ngụm trọc khí. Người này tiên nguyên quá thâm hậu, còn tốt cuối cùng vẫn mà chết. Hắn lấy đi Vu Biệt càn khôn túi, liền muốn rời đi cái này địa hỏa hẻm núi. Đạo này trước tâm nộ diễm hấp thu quá nhiều lửa giận, đến mức đã cường đại đến tình cảnh khó mà luyện hóa. Lấy Huyền Hoàng Tiên Hỏa bây giờ cường độ, tối đa chỉ có thể hơi chấn nhiếp, mà không cách nào đem hắn thôn vệ. Hắn tính toán đem Huyền Hoàng Tiên Hỏa lại một lần nữa để thăng sau đó, lại đến cái này địa hỏa hẻm núi một tìm kiếm cơ duyên. Cái này địa hỏa trong hạp cốc, cũng không phải mỗi một chỗ đều tràn ngập ngọn lửa kinh người. Có nhiều chỗ bởi vì địa hình, vừa vận tạo thành tị hỏa cái hố. Sở Huyền cùng Vu Biệt truy đuổi chiến bên trong, liền ngẫu nhiên phát hiện như thế một cái tị hỏa hố. Hắn không có tùy tiện ra ngoài, một đầu liền chui vào cái này tị hỏa trong hầm. Tại bậc này tình huống phía dưới, hắn tiên nguyên cuối cùng dừng lại tiếp tục tiêu hao thế, ngược lại bắt đầu chậm rãi góp nhặt. Thẳng đến lúc này, hắn mới có công phu dành tay kiểm tra ba người này càn khôn túi. Dù cho nhiều năm trước tới nay đã mở rất nhiều mù hộp, nhưng mỗi khi mở mù hộp lúc, trong lòng vẫn là rất có chút chờ mong. Mở. Sở Huyền đem thần thức dò vào trong đó, thô sơ giản lược đảo qua, lập tức rất là hài lòng. Ba người này có hai cái địa chủ, một cái phó địa chủ, cũng là chức quyền không thấp hạng người, cho nên trong túi đồ vật cũng không sai. Ba người càn khôn trong túi nhiều nhất đồ vật chính là tiên nguyên thạch. Đầy đủ hắn tại tịnh thổ giới tùy ý tiêu xài còn có giàu có. Trừ cái đó ra, chính là Vu Khảm chuẩn bị luyện chế tổ khí những cái kia tiên tài, chỉ kém một món cuối cùng tài liệu. Cũng tức cái kia không thanh loa con xoắn ốc. Bất quá, Vu Khảm muốn luyện chế trung pin là thích hợp hương hỏa đạo tổ khí. Sở Huyền không cần đến bậc kia. Huống chi trong tay hắn liền có không ít cựu giai tiên 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 khí gạo khóc đòi ăn, đều chờ đợi tấn thăng hạ phẩm tổ khí. Ba người này càng không trong túi, ngược lại là tìm được mấy món tiên tài, thích hợp âm dương đoạn, tiên nguyên dám tăng lên. Nhưng còn chưa đủ gây nên chất biến, nhất cổ tác khí đưa chúng nó tăng lên tới tổ khí cấp độ. Còn cần tìm kiếm càng nhiều tiên tài. Để cho Sở Huyền cảm thấy bất ngờ là, hắn lại Vu Biệt càn khôn trong túi tìm được để mà để thăng âm thi đan dược cùng đan phương. Vật này tên là Tam Thi Huyền Âm Đan, chính là đã hủy diệt đỉnh tiêm đại giới ma thiên đại giới bảo vật. đó là một cái ma đạo cực kỳ thịnh vượng đại giới, thi đạo, quỷ đạo, bạch cốt đạo, huyết đạo các loại, cũng là ma thiên tu sĩ lấy tay trò hay. Chỉ có điều, tại thời đại kia còn có một cái hơi mạnh một chút đại giới, Viêm Chiếu đại giới. Tại Viêm Chiếu đại giới phía dưới ánh sáng, ma thiên đại giới cũng không ẩn trốn. Cuối cùng hủy diệt tại Viêm Chiếu đại giới chi thủ. Vu Biệt xem như tín ngưỡng Vu Điện điện chủ, cũng không có âm thi thủ đoạn, thứ này cũng bị hắn tùy ý bỏ vào càn khôn trong túi. Đoán chừng là trùng hợp gặp ma thiên đại giới phế tích, lúc này mới tình cờ nhận được. Bây giờ bị hắn phát hiện, lúc này mới không đến mức bị long đong. Hắn đem vật này ném vào tịnh thổ giới, giao cho Tiểu Hổ. Tiểu Hổ luôn luôn cố gắng, chưa bao giờ quên rèn luyện tự thân, sớm đã là lục cảnh trung kỳ. Phải viên thuốc này, hoàn toàn luyện hóa về sau, hẳn là có thể nước chảy thành sông đạt đến lục cảnh hậu kỳ. Sau này hắn còn có thể luyện chế càng nhiều tam thi huyền âm đan, Tiểu Hổ bước vào thất cảnh, liền cũng là chuyện sớm hay muộn. Chỉ tiếc không có ma thiên đại giới bách quỷ khắp huyết đan bằng không giới chướng của ta, những cái kia quỷ tiên cũng có nhanh chóng tấn thăng thất cảnh cơ duyên, không đến mức giống như bây giờ vậy làm từng bước rèn luyện tự thân. Sở Huyền thở dài một tiếng. Cái này Vu Biệt, làm sao lại không nhiều tìm mấy cái ma thiên đại giới phế tích đâu? Hắn lại kiểm tra một lần ba người càn khôn túi. Ngoại trừ một chút cổ trùng bên ngoài, liền không có còn lại bảo vật. Chỉ là, khi thần trí của hắn đảo qua Vu Biệt càn khôn trong túi một cái kim sắc cổ trùng, hắn lại bị một cỗ sức mạnh cực mạnh cho bắn đi ra. Hắn chăm chú nhìn lại, đột nhiên phát hiện cái này chỉ kim sắc cổ trùng mặt ngoài, lại có lấy một đạo thần thức cực kỳ mạnh mẽ. Vượt xa Vu Biệt, cũng vượt qua hắn. Hơn nữa vô cùng lạ lẫm. Vu đạo ba vị đạo tôn chính là Hoàng Tôn, Ngang Tôn, Nguyên Thủy Tôn giả. Nguyên Thủy Tôn giả rèn luyện lục thân, đi thể tu chi lộ, thần thức cũng không cường hãn. Vu Biệt là Ngang Tôn đệ tử, đạo này thần thức có thể là hắn lưu lại. Sở Huyền thần sắc nghiêm lại. Ngang Tôn tại cái này chỉ kim sắc cổ trùng phía trên lưu lại thần sứ, đồng thời để cho Vu Biệt bên người mang theo, tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Này cổ, thiên thư trùng bên trong cũng có ghi chép, chính là bát cảnh cổ trùng, huyền thân cổ. Vận dụng sau đó, có thể hóa thành bát cảnh trở xuống bất kỳ người nào, phục khắc hắn tất cả năng lực. Kéo dài 3 ngày thời gian, dùng xong tức hủy. Nhưng trong này đã minh khắc Ngang Tôn khí tức, theo lý thuyết chỉ cần bị Vu Biệt độc dùng, liền sẽ có một vị bát cảnh đạo tôn đứng tại trước mặt của ta. Sở Huyền không khỏi lộ ra kỳ sắc. Vật này mặt ngoài có thần thức bao khỏa, chỉ sợ chỉ có đến đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm mới có thể mở ra. Thậm chí, Vu Biệt rất có khả năng không biết vật này tồn tại. Bằng không hắn tại sắp chết phía trước, nhất định sẽ vận dụng vật này tới đối phó ta. Sở Huyền nheo mắt lại, xem ra Vu đạo tựa hồ vụng trộm đang tính toán cái gì. Vật này chỉ cần mang ở trên người, tại ta mà nói chính là một cái tai họa ngầm. Hắn ngưng thị cái này màu vàng cổ trùng mấy tức, cười nhạo một tiếng. Ta quản ngươi cái này kia, cùng ta Chư Thiên Kính nói đi a. Hắn nhanh chân bước ra, mang theo kim sắc cổ trùng, liền bước vào trong Chư Thiên Kính. Đốt cổ hải bốn phía đã có không thiếu Vu đạo thất cảnh tu sĩ tạo thành vòng đây. Bây giờ ra ngoài không khác tự bận. Hắn tính toán trước tiên ở tịnh thổ giới đợi một thời gian ngắn, chờ thực lực tiến thêm một bước lại đi ra. Ta đi tới Viêm Chiếu Sơn Hải, đầu tiên muốn tăng lên thực lực của mình, vô luận tiên hỏa, vẫn là Viêm Chiếu truyền thừa, tại ta mà nói cũng là chất bảo, không cho phép bỏ qua. Thứ yếu chính là cùng Lang Ẩm đạo tôn nước định, dẫn tới ăn giới chi long. Bất quá, hết thảy đều không đổi. Thời gian từ đầu đến cuối đứng tại ta bên này. Sở Huyền mỉm cười, lúc này ngồi xếp bằng xuống tu hành. Dung Kiếm Sơn. Nguyên Thủy Tôn giả bỗng nhiên thân thể chấn động. Ngang Tôn lưu lại thần thức vì cái gì hư không tiêu thất một cái? Thiếu khuyết đạo này nguyên thân trợ lực, bằng một mình ta sợ khó khăn hoàn thành đạo tổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thần sắc hắn nghiêm một chút, quả quyết từ bỏ chuyện trước mắt, ngược lại hướng đốt cổ hải phương hướng chạy tới. Chương 1893, thánh cổ sắp hiện ra. Chương 1893, thánh cổ sắp hiện ra. Dung Kiếm Sơn, một tòa màu xám kiếm phong chi đỉnh. Hai thân ảnh ở đây gặp gỡ. Một trong số đó là thần đạo Thanh Tùng đạo tôn, một thân thanh bảo, như thương tùng đứng sướng sướng. Một vị khác, bạch y trắng hơn tuyết, rõ ràng là bạch y lìa đạo tôn Lý Huyền Tố. Viêm Chiếu Sơn Hải xuất hiện, tại nàng ngoài ý liệu, nàng vốn không định tới. Nhưng thần đạo Thanh Tùng đạo tôn để cho người ta cho nàng mang theo bốn chữ. Nàng cuối cùng vẫn tới. Bốn chữ kia là, thánh cổ sắp hiện ra. Ngươi vừa nói thánh cổ sắp hiện ra, có gì chứng tử? Nàng bình tĩnh hỏi. Thanh Tùng đạo tôn từ càn khôn trong túi cung kính bưng ra một chiếc gương. Lý Huyền Tố mặt sắc khẽ biến. Cái này nhìn là tấm gương, trên thực tế cũng không phải là tấm gương, mà là dùng hết âm hà thủy ngưng cố mà thành. Trong thiên hạ chỉ có cựu cảnh đạo tổ có này thủ đoạn. Bát cảnh đạo tôn chỉ có thể miễn cưỡng đem hắn cầm. Nếu cảnh giới lại thấp nhất cảnh, trong khoảnh khắc liền sẽ bị thời gian nước sông xâm nhiễm, vô thanh vô tức tiêu thất. Lý Huyền Tố ném đi ánh mắt, trông thấy ở trong đó cảnh tượng. Một đầu vạn dặm con rết từ không tới có xuất hiện. Vô số bộ túc tại hắn hai bên núp đích. Tại sau lưng nó, nhưng là vô cùng vô tận cổ tu cùng cổ trùng. Lít nha lít nhít, tựa như hoàng long. Thanh Tùng đạo tôn không có đem vật này lấy ra quá lâu, rất nhanh liền thu vào. Thánh cổ đại giới sắp hiện ra, tại đối phó thánh cổ đại giới trong chuyện này, chúng ta có thể là cùng tiến lùi đồng bạn. Thanh Tùng đạo tôn lộ ra nụ cười. Lý Huyền Tố quét hắn vài lần, trước kia cũng là bởi vì các ngươi móc nối thánh cổ, phản bội Nguyên Thủy, dẫn đến Nguyên Thủy đạo tổ vẫn lạc. Bây giờ các ngươi nhưng lại muốn ngăn cản thánh cổ trở về. Khoe miệng của nàng vung lên nụ cười nhàn nhạt. Thanh Tùng đạo tôn không thèm để ý chút nào Lý Huyền Tố ngôn ngữ gian chế nhạo, vẫn như cũ mỉm cười, lúc này không giống ngày xưa. Khi đó, thần đạo là người khiêu chiến, bây giờ, thần đạo là người thủ lôi đài. Tuyên cổ thiên đã xuất hiện cổ yêu biến số này, không thể lại có thánh cổ cái này mới biến số. Lý Huyền Tố đột nhiên hỏi, đây là hàng chiếu đạo tổ ý tứ? Chính là. Lý Huyền Tố không có suy tư quá lâu, gọn gàng dứt khoát gật đầu,
ta đáp ứng ngươi.
Thanh Tùng đạo tôn gật đầu, lúc này rời đi. Lý Huyền Tố nhìn về phía Viêm Chiếu Sơn Hải bên ngoài đen như mực bầu trời, sắc mặt trầm tĩnh. Cổ Yêu sớm trở về, thánh cổ sắp hiện ra, hai người này quả nhiên không phải bắn tên không đích, âm thầm tồn tại liên quan. Những sự tình này liền Thanh Tiêu đều không thể dự liệu được. Lý Huyền Tố không có dừng lại, cũng quay người rời đi. Thánh cổ sắp hiện ra, nhất định có người trợ lực. Nàng muốn đi giải quyết đi trợ giúp thánh cổ đại giới tái hiện thế gian người. Tinh thổ giới. Sở Huyền khẽ nhả trọc khí, thần sắc mừng rỡ. Phía trước chứng kiến Cổ Yêu cùng Long tộc ngưng chiến, song phương đều tặng cho hắn tinh tiến thất cảnh tu vi thiên tài. Lại thêm trong cơ thể của hắn còn có Viêm Chiếu sức mạnh con chú. Cái này thất cảnh sơ kỳ, cuối cùng vẫn là nước chảy thành sông tu thành. Ngoài ra, hắn còn đem Thái Hư tinh ngân độn thuật tu luyện đến tầng thứ 3 cầu đồng. Đến nơi này tầng thứ 3, hắn thi triển độn thuật sau đó liền có thể dễ dàng tại trong thất cảnh trở xuống trận pháp cấm chế xuất nhập. Có thể nói, bất luận cái gì thất cảnh trở xuống trận pháp cấm chế ở trước mặt hắn, đều thùng rông kêu to. Ngoại trừ hai cái này để thăng, hắn còn ngạc nhiên phát hiện, Âm Dương Đoạt Lại cũng lấy được cực lớn để thăng, bước vào hạ phẩm tổ khí liệt kê. Phải biết, từ Vũ Biệt, Vũ Khảm, Si Viện ba người càn khôn trong túi có được tiên tài, chỉ có chưa tới một thành khả năng, có thể để cho Âm Dương Đoạt thẳng vào hạ phẩm tổ khí phẩm cấp. Chắc hẳn là hắn rất lâu chưa từng phát lực khí vận lại một lần phát huy tác dụng. Đáng tiếc trong tay thích hợp luyện chế Tam Thi Huyền Âm đan tiên tài không nhiều, bằng không ít nhất phải trợ tiểu hổ bước vào thất cảnh tái xuất quan. Sở Huyền có chút tiếc nuối. Lúc này bước dài ra chư thiên kính, trở lại địa hỏa hạp cốc. Trong hạp cốc, liệt diễm vẫn như cũ. Trước tâm nộ diễm không có yếu bớt một chút. Hắn lập tức hướng mặt đất bay trốn đi. Chỉ chốc lát sau, liền đã đến mặt đất. Vừa mới hiện thân, liền cùng một thân ảnh đối mặt. Chính là Tín Ngưỡng Vu Điện một vị khác phó điện chủ Oli. Oli đang tới trở về dạ bước, thần sắc lo lắng. Hắn một mực đang quấn quýt muốn hay không tiến vào hẻm núi. Dù sao Vu Biệt đã tiến vào nhiều thời gian như vậy, lại vẫn luôn chưa hề đi ra. Hắn xem như phó điện chủ, muốn từ bên cạnh hiệp trợ Vu Biệt mới là. Nhưng vừa cảm thụ đến cái này mãnh liệt hỏa diễm, hắn lại đánh lên chống lui quân. Cứ như vậy tại hẻm núi biên giới vừa đi vừa về thăm dò. Cuối cùng, hắn chờ đến một người từ trong hạp cốc hiện thân, lại cũng không phải là Vu Biệt, mà là Sở Bạch Kiếm. Là ngươi? Ngươi làm sao còn sống sót? Vu Biệt điện chủ đâu? Ô Ly nghẹn họng nhìn chân chối, khó mà tin được ánh mắt của mình. Sở Huyền mỉm cười, hắn rời đi Viêm Chiếu Sơn Hải. Ô Ly sững sờ, vô ý thức đạo, không có khả năng, hắn truy sát ngươi tiến vào địa hỏa hạp cốc nói một chút, đáy mắt của hắn thoáng qua vẻ sợ hãi, không chút do dự xoay người chạy. Đồng thời lập tức vận dụng vạn dặm truyền âm thần sứ, cho phụ cận Vu đạo thất cảnh tu sĩ đưa tin. Thật nhanh tốc độ bay, người cái này Tín Ngưỡng Vu Điện phó điện chủ cũng cùng Trần Thái An một dạng sở trường độ thuật. Sở Huyền khẽ nhíu mày, lập tức truy kích mà đi. Hắn vốn là dự định hướng về cái phương hướng này đi tới, bởi vì nơi này là cách Dung Kiếm Sơn gần nhất phương hướng. Tất nhiên Ô Ly nhất định phải hướng về cái phương hướng này phi độn, hắn cũng không để ý tiến đưa vị này phó điện chủ quy tiên. Mắt thấy Sở Huyền thế mà đuổi theo, hơn nữa tốc độ bay lại so với hắn nhanh hơn. Ô Ly cả kinh mất hồn mất vía. Mặc kệ Vu Biệt là chết như thế nào, chắc chắn là chết bởi Sở Huyền chi tay. Dù không phải là bị Sở Huyền trực tiếp giết chết, cũng là gián tiếp chết bởi tay. Nay liền đã rất đáng sợ. Vu Biệt xem như ngang tôn thân truyền đệ tử, thực lực phi thường cường hãn. Hắn chỉ là một cái phó điện chủ, rất rõ ràng chính mình không am hiểu tấn công mạnh, cho nên ngược lại sở trưởng phòng ngự cùng đột thuật. Bây giờ liền Vu Biệt đều chết ở Sở Bách Kiếm trong tay. Hắn như thế nào lại là đối thủ của Sở Bách Kiếm đâu? Đạo hữu cứu ta. Cứu ta a. Ô Ly một bên phi đột, một bên tăng cường dùng vạn dặm truyền âm thần sứ truyền âm cầu cứu. Siêu. Tiếng xe gió từ phía sau truyền đến, tốc độ cực nhanh. Ô Ly đã không có thời gian né tránh, dứt khoát cắn chặt răng, gọi ra bản thạch thần sứ bao phủ thân thể, dự định ngăn kháng đạo này công kích. Phanh. Sát hồn tắc trực tiếp đập trúng Ô Ly phía sau lưng. Vị này Tín Ngưỡng Vu Điện phó điện chủ tại chỗ thổ huyết, thân thể hướng xuống đất rơi xuống. Sở Huyền không chút do dự, lập tức liền muốn đem hắn chém giết. Cũng liền tại thời khắc này, hai thân ảnh từ hai cái phương hướng đồng loạt chạy đến. Chính là Ngự Linh Vu Điện phó điện chủ Triệu Phương, Linh Dược Vu Điện phó điện chủ Vạn Gia. Ô Ly vui mừng quá đỗi, hai vị cứu ta. Triệu Phương, Vạn Gia đồng loạt hiện thân, lập tức lấy ra chiêu bài thủ đoạn đồng loạt công tới. Các nàng cũng sẽ không cùng Sở Huyền nói nhảm. Tranh sát phía trước nói nhảm vài câu, đó là sợ ném chuột vỡ bình biểu hiện. Có Nguyên Thủy Tôn giả treo thưởng tại phía trước, các nàng ba không được đem Sở Huyền sinh cầm bắt sống mang về Vu Tổ Điện. Sở Huyền nhíu mày, hắn biết cái này đốt cổ hải chung quanh có Vu đạo tu sĩ tỏa chấn, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nhưng rất nhanh, lông mày của hắn lại giãn ra. Nếu như cũng là Vu Biệt như thế chính điện chủ, lập tức xuất hiện hai người, hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Nhưng hai người này cũng là phó điện chủ, cũng tức thất cảnh trung kỳ tả hữu. Hắn vừa mới tấn thăng thất cảnh sơ kỳ, thật đúng là nghĩ thử một lần thực lực của mình bao nhiêu. Tuyệt không. Nổi tiếng. Hắn khẽ quát một tiếng. Sát hồn tắc bên trong lúc này chui ra một khỏa giữ tận đại quan đầu. Âm Dương Đoạt cũng lập tức hiện thân, trong đó chui ra hai đạo lăng lệ long hồn. Khí linh song song hiện thân sau đó, hạ phẩm tổ khí uy lực đại tăng. Chỉ trong nháy mắt, liền giết đến Triệu Phương cùng Bạn Gia trước mặt. Chương 1894, ngươi không nên lấy Nguyên Thủy vì tôn hào. Chương 1894, ngươi không nên lấy Nguyên Thủy vì tôn hào. Triệu Phương, Bạn Gia hai người hoàn toàn không có phản ứng kịp, thì thấy hai cái tổ khí đã cận thân. Như thế tấn mãnh tốc độ, có thể là tổ khí. Hai người trong lòng âm thầm chấn kinh, không dám kinh thường, lập tức toàn lực ngăn cản. Triệu Phương chính là Ngự Linh Vu Điện phó điện chủ, một thân khống chế hoang thú thủ đoạn. Vạn Gia là Linh Dược Vu Điện phó điện chủ, thủ đoạn cùng đan hà tu sĩ tương tự. Triệu Phương đỡ ra một tôn bảo tháp, một đầu giống như núi nhỏ khổng lồ cự thú lập tức xuất hiện, ngăn tại sát hồn tháp phía trước. Đây là thất cảnh hoang thú phụ linh quy thân thể khổng lồ, hành động chậm chạp, nhưng năng lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Đầu này phụ linh quy tuy là thất cảnh sơ kỳ, nhưng đủ để nhẹ nhõm ngăn cản thất cảnh trung kỳ công kích. Dù là thất cảnh hậu kỳ một kích toàn lực, cũng có thể lấy thương mà không chết làm đại giá đó lấy. Vạn gia thì há miệng phun một cái, liền có năm viên tích lưu lưu đan dược xuất hiện, lơ lửng tại quanh thân. Cái này năm viên đan dược màu sắc khác nhau, phân biệt đối ứng ngũ hành. Chính là linh dược Vu Điện am hiểu nhất thủ đoạn phòng ngự ngũ hành sinh sinh đan. Lấy ngũ hành tương sinh làm cơ sở, bồi dưỡng cường đại phòng ngự đan trận. Sau một khắc, sát hồn tắc liền thẳng tắp nện ở phụ linh quy trên thân. Phụ linh quy chu chéo một tiếng, dưới một kích này, như núi cao thân thể hướng về nơi xa ngã bay mà đi. Triệu Phương sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh, lúc này mới không có bị phụ linh quy cũng cùng một chỗ đập bay ra ngoài. Âm Dương Đoạt cũng tại một hơi sau đó mệnh trung ngũ hành sinh sinh đan. Chỉ nghe một đạo thanh thúy đến cực điểm tiếng nổ đùng đoàng. Đứng núi chịu sào thổ đan mặt ngoài lập tức xuất hiện mấy đạo vết rách. Còn lại mấy viên thuốc mặt ngoài cũng có trình độ không đồng nhất vết rách. Nhất kích chi lực, dù chưa trực tiếp phá hủy hai người thủ đoạn phòng ngự, nhưng cũng khiến cho ít nhất hư hại một nửa. Triệu Phương hai người, bao quát cái kia bị sở huyền nện ở trên mặt đất ô ly đều lập tức ý thức được. Vậy tất nhiên là hai cái tự mình luyện chế hạ phẩm tổ khí. Bọn hắn đều ra mặt run rẩy. Cái này sở bách kiếm quả nhiên là thật là đáng sợ. Tấn thăng thất cảnh không lâu, thế mà liền người mang hai cái hạ phẩm tổ khí. Bọn hắn thân là phó điện chủ, nhiều năm xuống cũng mới đem luyện chế tổ khí tiên tài tiếp cận cái 7-8 phần 10. Cũng không biết sở bách kiếm là như thế nào gọp đủ những cái kia chân quý tiên tài. Sở Huyền cười lạnh một tiếng, đang muốn thừa cơ giải quyết ba người này. Bên hai bỗng nhiên hiện lên một đạo thanh âm quen thuộc. Là ta. Sở Huyền sững sờ, vô ý thức muốn nhìn một phía. Thanh âm kia lần nữa vang lên, không nên nhìn một phía. Nguyên Thủy Tôn giả đang hướng ở đây chạy đến, Huyền, giúp ta diễn một màn hí kịch. Sở Huyền tâm đầu khẽ nhúc nhích. Thanh âm này hắn quá quen thuộc, chính là Bạch Tỷ Lìa đạo tôn Lý Huyền Tố. Người này liền tại phụ cận, nhưng không có hiện thân. Nghe lời bên trong ý tứ, là muốn bẫy Nguyên Thủy Tôn giả một cái. Tiền bối cứ việc phân phó. Sở Huyền lúc này đáp lại, Lý Huyền Tố, ngươi tiếp tục hành động chính là, ta sẽ ở thời khắc mấu chốt ra tay. Đánh lén, ta cứ ra tay, hắn không thấy, làm sao có thể nói ta là đánh lén đâu? Là chính hắn học nghệ không tinh. Vãn bối thụ giáo. Sở Huyền lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía trước mắt thần sắc hoảng sợ ba người, cười lạnh một tiếng, các ngươi vu đạo tu sĩ, vô duyên vô cớ truy sát tại ta. Nhớ kỹ, ta hôm nay phản kích, cũng là bị các ngươi ép. Hắn vung tay lên, sát hồn tắc cấp tốc bành trướng, tựa như một đầu bạch cốt cự mãng, há miệng hướng ba người cắn ướt. Cũng liền tại thời khắc này, đáy lòng của hắn đống nhiên hiện lên cực đoan kinh khủng báo động. Không chút do dự, lập tức né tránh. Nhưng mà, đạo tôn thủ đoạn há lại là hắn có thể né tránh. Thân thể của hắn chỉ nhúc nhích nửa tấc không đến. Một cái từ hùng hậu khí huyết tạo thành cự thủ đã từ trên trời giáng xuống, đem hắn sở tại chi địa hoàn toàn chấn áp. Ô ly ba người đại hỉ, Nguyên Thủy Tôn giả. Siêu. Một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Người này khôi ngô cao lớn, thân thể trắng kiện, toàn thân trên dưới tràn ngập sức mạnh mỹ cảm. Lúc này chắp hai tay sau lưng, lơ lửng giữa không trung, giống như thần minh. Chính là vu đạo một trong tam đại đạo tôn Nguyên Thủy Tôn giả. Không tu luyện như là Hương Hỏa đạo, Đan đạo, Nô đạo các loại bất luận cái gì ngoại đạo, chỉ rèn luyện nội thân, rèn luyện khí huyết, có thể nói là tối cổ, tối cường, chính thống nhất một vị Nguyên Thủy Vu sư. Sở Huyền gắng gượng khí huyết cự trưởng uy áp kinh khủng, ngẩng đầu cùng Nguyên Thủy Tôn giả đối mặt. Hắn cảm giác người trước mắt tựa như tại vô hạn bành trướng biến lớn, giống như là sơn nhạc nguy nga cao ngất, mà hắn thì như là run rế nhỏ bé hèn mọn. Thất cảnh Nguyên Tôn cùng lục cảnh Ngọc Tôn chênh lệch, là tiên nguyên là tiên lực chênh lệch, nay đã to đến thái quá. Mà bắt cảnh đạo tôn cùng thất cảnh Nguyên Tôn chênh lệch thì càng đáng sợ hơn, giống như trời vực. Bởi vì bắt cảnh đạo tôn đã có thể tạm vào thời gian trường hạ, tiếp xúc thế gian này thần bí nhất, sức mạnh mạnh nhất. Lúc trước hắn đối mặt Bạch Tỷ Lìa đạo tôn Lý Huyền Tố lúc, cũng không có cảm giác như vậy. Rõ ràng, mỗi một lần Lý Huyền Tố mặt đối với hắn lúc đều thu liễm sức mạnh. Mà lúc này bây giờ, Nguyên Thủy Tôn giả không chút kiêng kỵ phóng thích ra uy áp kinh khủng. Bản tọa không muốn tìm ngươi, ngươi ngược lại là đưa đến bản tọa trên tay tới. Nguyên Thủy Tôn giả mở miệng. Tựa như vô số người tại khác biệt phương hướng mở miệng nói chuyện. Hùng vĩ, trang nghiêm, làm cho người chỉ muốn vô điều kiện mà tuân theo, mà không cách nào dâng lên vi phạm chi ý, hắn lúc này liền muốn đem Sở Huyền một tay bắt. Sở Huyền cắn chặt răng, toàn thân nổi gân xanh, tâm niệm khẽ động, sát hồn tác âm dương đoạt lập tức mạnh mẽ chống đỡ cường điệu để trở về cứu chủ. Nhưng mà, bọn chúng vừa tiến vào khí huyết cự trưởng bao phủ phạm vi, cũng giống như rơi vào vũng bùn, chậm lạ thường. Còn nghĩ dây rùa sao? Chuyện cho tới bây giờ, không có Long tộc cùng Thiên Âm phù hộ, và đi liễu cũng không tiến vào Viêm Chiếu Sơn Hải, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về vu đạo. Nếu đem Viêm Chiếu chủ chi vị nhường cho ta vu đạo tu sĩ, bản tọa định sẽ không bạc đãi ngươi. Nguyên Thủy Tôn giả thần sắc lạnh lùng, giống như là cao cao tại thượng ban thưởng. Sở Huyền cười lạnh, ngạnh sinh sinh gạt ra hai chữ, thôi, nghĩ. Nguyên Thủy Tôn giả nhíu mày, cũng không thấy hắn có động tác gì, khí huyết cự trưởng liền vào một bước nắm chặt. Sở Huyền toàn thân trên dưới đều chuyển đến không chịu nổi gánh nặng đứt gãy âm thanh. Trong chớp nhoáng này liền có không thiếu xương cốt mạch máu bạo liệt. Nếu không phải hắn có thất trọng tiên thể, còn có Xuân Phong Địch đang không ngừng chữa nhục thể của hắn, một kích này cũng đủ để bóp nát nhục thể của hắn. Xuân Phong Địch, không nghĩ tới Cửu Thiều đem thứ này đều tặng cho ngươi. Nguyên Thủy Tôn giả hơi kinh ngạc, chợt cười lạnh, rút ra tay trái, chậm rãi nắm chặt. Cũng liền tại hắn đem lực chú ý tập trung đến trên thân Sở Huyền, triệt để vận dụng tay trái một khắc này, một đạo bạch y dị thân ảnh vô thanh vô tức tại Nguyên Thủy Tôn giả hậu phương xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, một lớn một nhỏ hai cô thạch quan tựa như cùng bay tới chi sơn, từ trên trời giáng xuống. Nguyên Thủy Tôn giả cảm nhận được cái này kinh người uy hiếp, quanh thân lập tức hiện lên một tầng lại một tầng khí huyết hộ thuẫn. Oeng! Nhất kích phía dưới, khí huyết hộ thuẫn giống như giấy trắng tầng tầng vỡ vụn. Cái này kinh khủng lực đạo phản chấn, lấy Nguyên Thủy Tôn giả cường hãn thể phách cũng không khỏi thể nội khí huyết hỗn loạn. Tại chỗ phun ra một ngụm máu tới, trong đó còn xen lẫn không thiếu nội tạng khối vụn. Hắn sắc mặt đại biến, "Bạch Đế, ngươi lúc nào tiến vào Viêm Chiếu Sơn Hải?" Lý Huyền Tố Lăng không đặng hở, sắc mặt đạm nhiên, "Ta lúc nào tới, cần gì phải hướng ngươi bẩm báo? Ngược lại là các ngươi vu đạo." Nàng từng chưa nói ra, chậm rãi mở miệng, "Vì sao muốn trợ thánh cổ trở về?" Nghe được mấy chữ này, Nguyên Thủy Tôn giả sắc mặt biến đổi lớn, "Ngươi như thế nào biết được?" Nói còn chưa dứt lời, hắn liền lắc đầu, "Thôi, ta mặc kệ ngươi như thế nào biết được, đây là đạo tổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ta nhất định đem hoàn thành." "Vong Trần đạo tổ." "A." Hắn trước kia chịu Nguyên Thủy đạo tổ ân huệ nhiều nhất, Lý Huyền Tố nhạt nhiên thần sắc xuất hiện một tia ba động, hàng chiếu đạo tổ lâm trận phản bội thì cũng thôi đi, sự phản bội của hắn mới tối làm cho người thất vọng đau khổ. Nói xong lời cuối cùng, trong lời của nàng đã tràn đầy hàn khí, "Ngươi không nên lấy Nguyên Thủy vì tôn hiệu, ta không thích." "Chết." Chương 1895, Thánh cổ đại giới, từ không sinh có. Chương 1895, Thánh cổ đại giới, từ không sinh có. Đối mặt Bạch Đế Địa đạo tôn một kích toàn lực, Nguyên Thủy Tôn giả biết không thể khinh thường, lập tức quay đầu vận dụng toàn bộ khí huyết. Giờ khắc này, Sở Huyền áp lực giảm nhiều. Hắn không chút do dự, thẳng đến Dung Kiếm Sơn phương hướng mà đi. Viêm Chiếu chủ quyền hành, tại đốt cổ hải rất khó phát huy hiệu dụng. Hắn đã nhiều lần nếm thử qua, cơ hồ không cảm giác được Viêm Chiếu ý chí tồn tại. Nhất thiết phải đến Dung Kiếm Sơn, hắn mới có thể cùng Viêm Chiếu ý chí chân chính của mình. Chuyện này không đi, chờ đến khi nào? Hắn vô căn cứ phi độn một khắc này, Lý Huyền Tố truyền âm lần nữa hiện lên ở hắn bên hai. Thánh cổ sắp hiện ra, cẩn thận. Sở Huyền tâm đầu chấn động, quay đầu chỉnh trọng hướng Lý Huyền Tố gật đầu một cái, lúc này mới lập tức bỏ chạy. Thấy hắn phi độn, Ô Ly ba người liếc nhau, không hẹn mà cùng rời ánh mắt. Miệng bên trong nói hôm nay thời tiết thật hảo, đạo tôn lão nhân gia thực sự là anh minh thần võ các loại, chính là không đuổi theo người. Đây cũng không thể trách bọn hắn. Sở Huyền thực lực cứng mạnh, vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Người mang hai cái hạ phẩm tổ khí, liền có thể một người đè lên ba người bọn họ đánh. Nếu là cho hắn chạy trốn tới Dung Kiếm Sơn, thuận lợi câu thông Viêm Chiếu ý chí, chẳng phải là tùy thời có thể giống như bóp con kiến một dạng bóp chết bọn hắn. Cho nên, người nào thích đuổi theo ai đi, a ngược lại ba người bọn hắn cũng không muốn đi. Nguyên Thủy Tôn giả khẽ mắt liếc qua liếc thấy một màn này, nhưng hắn cũng chỉ có thể trong lòng thầm mắng, cũng không kế khả thi. Bạch Đế Tôn giả không hổ đạo tổ phía dưới người thứ nhất xưng hảo. Nguyên Thủy đại thế lúc, chính là như thế. Bây giờ tại Thần Vu đại thế khôi phục thực lực sau đó, cũng giống như thế. Hắn căn bản không có cách nào phân tâm đuổi theo giết Sở Huyền, chỉ có thể mặc cho hắn đào tẩu, ngược lại toàn thân tâm đối phó Bạch Đế đạo tôn. Sở Huyền đến Dung Kiếm Sơn quá trình vô cùng thuận lợi. Trước mắt là mênh mông vô bờ hỏa hồng sơn mạch, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc cao hoặc thấp sơn mạch vắt ngang ở bên trên đại địa. Mỗi một tòa sơn mạch cũng giống như cương tiêu thiết chú, đỉnh núi phảng phất là một thanh lại một thanh cự kiếm. Trên thực tế, đó chính là cự kiếm chân chính, mà không phải là quỷ phụ thần công hình thành tự nhiên cảnh tượng. Dung Kiếm Sơn bên trên bầu trời, có một khắc không ngừng gào thét mà qua kiếm khí. Kiếm ý càng là ở khắp mọi nơi. Ở đây có thể nói là kiếm tu hiếm có động thiên phúc địa. Nơi đây chính là Viêm Chiếu đại giới cùng Kiếm Đạo đại giới tranh đoạt đại thế chi chủ chiến trường. Cuối cùng Viêm Chiếu đại giới lấy được thắng lợi, Kiếm Đạo đại giới thảm bại, mất đi tranh đoạt đại thế chi chủ khả năng. Cho nên, lần này chúng tu sĩ tiến vào Viêm Chiếu Sơn Hải, có rất nhiều người không có ở đốt cổ hải dừng lại, mà là thẳng đến Dung Kiếm Sơn mà đến. Sở Huyền hít sâu một hơi, lập tức liền cảm nhận đến phun trào tại trong lỗ mũi lưu mình cùng khói đen hương vị. Cũng là tại thời khắc này, hắn thuận lý thành chương cảm nhận được Viêm Chiếu ý chí tồn tại. Viêm Chiếu ý chí không hề chậm trễ chút nào, lập tức liền cùng hắn thành lập cộng minh. Hắn rất nhanh liền tiếp quản Dung Kiếm Sơn hết thảy. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể xuất hiện tại Dung Kiếm Sơn bất kỳ ngóc ngách nào. Chỉ cần hắn đạp ở Dung Kiếm Sơn thổ địa bên trên, hắn liền có được so sánh được đạo tôn chiến lực. Đây chính là Viêm Chiếu chủ quyền hành. Nói như vậy, loại này quyền hành rất khó bị đoạt đi. Nhưng thần đạo, vũ đạo cũng là kéo dài nhiều cái đại thế đại giới. Biết một chút vô thanh vô tức đội chủ, lại không gây nên Viêm Chiếu ý chí phản kháng thủ đoạn, cũng không tính khó khăn. Cổ yêu cùng Long tộc chiến đấu, thật đúng là tận hết sức lực. Sở Huyền một mắt liền nhìn thấy, tại Dung Kiếm Sơn cực bắc, hai thân ảnh đang điên cuồng kịch chiến. Chính là Cổ yêu Huyễn giả đạo tôn cùng Long tộc cương tôn. Cái sau cực kỳ am hiểu phòng thủ, cái trước thì mạnh hơn huyễn tượng. Dù vậy, hai vị đạo tôn công kích cũng tại không ngừng cải biến Dung Kiếm Sơn địa hình. Thường xuyên có xuyên thẳng bầu trời cự phong bị chặn ngang đánh gãy, trong khoảnh khắc tựa như trời nghiêng đồng dạng. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn thường xuyên mượn dùng thời gian trường hà sức mạnh. Một chút vừa mới bị đánh nát bấy cự phong, một chút vốn không nên xuất hiện tại Dung Kiếm Sơn địa hình địa vật, đều biết không hiểu thấu xuất hiện. Bắt cảnh phía dưới tu sĩ đều tránh ra thật xa Dung Kiếm Sơn cực bắc. Dù vậy, cũng vẫn là có một chút thằng xui xẻo không cẩn thận ngộ nhập đạo tôn đối cục, trong nháy mắt liền chết thẳng cẳng. Quan sát hai vị đạo tôn giao thủ, đối với Sở Huyền mà nói rất có ích. Nhất là đối với thời gian trường hà sức mạnh vận dụng, có trợ giúp hắn sau này bước vào bắt cảnh lúc xuyên vào thời gian trường hà cảm ngộ. Phải biết, bắt cảnh mạnh yếu, đầu to đã không ở chỗ tiên nguyên nhiều ít, không ở chỗ tổ khí mạnh yếu, mà ở chỗ tự thân đối với thời gian trường hà cảm ngộ. Nói đến lại ngay thẳng chút, ai có thể tại thời gian trường hà chờ càng lâu, ai liền như bước. Nhưng hắn không có chú ý đạo tôn đại chiến quá lâu, bởi vì hắn có một cái ước định phải đi hoàn thành. để đặt ước giới vị kia nửa bước đạo tổ truy ước tiên nguyên, từ đó hấp dẫn ăn giới chi long. Lang ẩm đạo tôn từng nói, dùng cái này truy ước tiên nguyên lại thêm thân phận của hắn, đủ để đem cái này một có thể đề cao đến chính thành. Ăn giới chi long sẽ đến. Bất quá, cái này truy ước tiên nguyên để ở nơi đâu cũng có xem trọng. Tốt nhất có thể tìm tới một cái cùng ngoại giới tương liên bạc nhược điểm, đã như thế mới có thể mau chóng hấp dẫn đến ăn giới chi long. Dù sao, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ lại sâu. Tìm kiếm bạc nhược điểm đồng thời, hắn cũng tại cấp tốc đọc qua Viêm Chiếu ý chí quá khứ hết thể đi chép. Kể từ Viêm Chiếu đại giới bị hủy diệt, thất linh bắt lạc sau đó, nguyên bản cái kia lớn nhất Viêm Chiếu ý chí trên thực tế đã chết. Bây giờ tất cả khối Viêm Chiếu trong phế tích Viêm Chiếu ý chí, trên thực tế là thời gian dài một lần nữa đản sinh ý chí. Bọn chúng chỉ biết chính mình một khối này mạnh bụng bên trên tình huống. Sở Huyền có thể nhìn đến, cũng liền chỉ hạn chế tại đốt cổ hải cùng Dung Kiếm Sơn. Hắn lật khắp ghi chép, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cùng thánh cổ có liên quan tin tức. Thánh cổ sắp hiện ra. Bạch Đế hiểu ý gì? Hắn âm thầm nhấm nuốt câu nói này, cau mày. Chờ đã. Cổ, đến tột cùng là lúc nào xuất hiện? Hắn tăng tốc xem Viêm Chiếu ý chí lịch sử ghi chép. Phát hiện tại Viêm Chiếu đại giới hủy diệt phía trước, cổ trùng liền đã xuất hiện, mà lại là trực tiếp xuất hiện tại đại giới bên trong, cũng không phải là bị tu sĩ mang vào đại giới. Phải biết, Viêm Chiếu tu sĩ có thể nói là cao ngạo nhất một nhóm tu sĩ. Bao nhiêu năm rồi, bọn hắn cực ít hút lấy khác đại giới đạo, mà là không ngừng mà rèn luyện chính mình đạo. Cho đến tận này, Sở Huyền cũng chỉ biết, từng thu được Viêm Chiếu tu sĩ phổ biến công nhận, chỉ có linh đạo cùng kiếm đạo. Cái sau đương nhiên chính là kiếm đạo đại giới. Trước giả, kỳ thực chính là nguyên thủy đạo tổ sáng tạo linh tu thể hệ. Trừ cái đó ra, Viêm Chiếu đại giới liền không có khác đạo đất đặt chân. Cổ đạo là Viêm Chiếu tu sĩ nhất là xem thường đạo. Giống như là từ không sinh có Sở Huyền mày nhíu lại phải sâu hơn. Hắn lờ mờ tựa như phát giác cái gì. Không đầy một lát, bằng vào Viêm Chiếu chủ quyền hành, hắn tìm được Dung Kiếm Sơn yếu nhất địa vị. Nơi đây ở vào Dung Kiếm Sơn đông nam bên cạnh, là một tòa khá thấp lùn sơn phong. Sở Huyền ở đây buông xuống truy ước tiên nguyên yên tĩnh chờ đợi. Hắn đã suy xét ra đáp án. Nếu như hắn không có đoán sai, thánh cổ đại giới cũng sẽ không giống như Viêm Chiếu phế tích, Bách Vương Sơn, Viêm Chiếu Sơn hải dạng này từ mê vụ bờ bên kia xuất hiện, mà là sẽ chống rồng xuất hiện. Hắn chém đinh chặt sắt nói. Chương 1896, chúng ta cần một cái chính xác tử vong. Chương 1896, chúng ta cần một cái chính xác tử vong. Đốt cổ hải vùng cực nam. Huyền Đan đạo tôn đứng sững ở này, yên tĩnh chờ đợi. Hắn đã dựa theo kế hoạch đến nơi đây, thả ra cổ trùng. Cái kia cổ trùng bị hắn thả ra sau đó liền hư không tiêu thất, phản phất tiến nhập một vùng thế giới khác. Hắn đã ở như thế chờ rất lâu. Vì thế, không có phân tâm đi tìm Viêm Chiếu Sơn hải bên trong bất luận cái gì thiên tài. Còn chưa tới thời điểm sao Huyền Đan đạo tôn khẽ nhíu mày. Sau một khắc, trước mắt không gian liền xuất hiện nhỏ bé và mèo. Từ bên trong cảnh tượng và mèo, phản phất có thể nhìn đến một chút hoàn toàn không thuộc về đốt cổ hải cảnh tượng. Huyền Đan đạo tôn thần sắc nghiêm lại, hô hấp không khỏi cũng gấp rút thêm vài phần. Trong tầm mắt của hắn, vạn mèo cảnh tượng càng ngày càng nhiều. Ngay tại hắn cho là thánh cổ đại giới muốn triệt để buông xuống lúc, vạn mèo lại liền như vậy dừng lại. Hắn ánh mắt có thể đạt được, phản phất một khối bể tan cảnh pha lê. Thánh cổ đại giới, Viêm Chiếu Sơn hải cảnh tượng cài răng lược, làm cho người hoa mắt. Huyền Đan đạo tôn thần sắc không khỏi có chút kinh ngạc. Như thế nào xuất hiện dạng này nửa đường im bặt mà dừng tình huống? Xa xa xa, Huyền Đan đạo tôn bên tai vang lên nhỏ xíu tiếng xào xạc. Tựa hồ có vô số cổ trùng tại chấn động cánh, trên mặt đất, trên vách tường bò. Hắn lúc này hơi hơi cúi đầu, trầm giọng nói: Vạn bối Đan Hà, đạo hiệu Huyền Đan, bái kiến thánh cổ chủ nhân. Một đạo nhu hòa thanh âm cô gái chậm rãi vang lên: Ngươi làm được rất tốt, bản tọa đem thời khắc ghi khắc cùng Đan Hà ước định. Bất quá, năm đạo môn chỉ mở ra cánh cửa thứ nhất này, bản tọa không cách nào lập tức hiện thân. Thánh cổ tại đốt cổ hải tái hiện, Viêm Chiếu ý chí không cách nào lập tức phát giác, nhưng phát giác thánh cổ xuất hiện cũng là chuyện sớm hay muộn. Bản tọa cần ngươi làm việc, hoặc là đi mở ra còn lại môn, hoặc là liền kéo dài thời gian. Huyền Đan đạo tôn nhíu mày: Thứ hai, cửa thứ ba là Vu đạo phụ trách, bọn hắn có lẽ gặp phải phiền toái. Đến nơi đệ tứ, đệ ngũ môn thánh cổ chủ nhân bình tĩnh nói: Đệ tứ môn từ cổ yêu mở ra, cái kia đệ ngũ môn tự có trước mặt người khác đi mở ra, bây giờ vốn cũng không phải là mở ra thời điểm. Huyền Đan đạo tôn gật đầu: Thì ra là thế, xin ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Thánh cổ chủ nhân, như vậy liền giao cho ngươi. Huyền Đan đạo tôn nhịn không được ném đi thoáng nhìn. Hắn nhìn thấy một đạo cự có thể đụng vào rằng, cực lớn đen như mực con rết không ngừng lướt qua. Vô số hiện ra kim loại sáng bóng bộ túc tại vách đá nhúc đích. Đây cũng là thánh cổ chủ nhân thân thể sao? Coi là thật khổng lồ đến cực điểm. Nhưng lắng nghe thánh cổ chủ nhân âm thanh, lại là một cái rất có nhân tính nhu hòa thanh âm cô gái. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ tới trước kia Khấu Vấn Đan tổ nhìn thoáng qua. Đan tổ bế quan chi địa, không có bóng người, chỉ có một khỏa cực lớn kim đan. Chẳng lẽ tới gần đại đạo, liền sẽ dần dần bị đại đạo đồng hóa sao? Huyền Đan đạo tôn không tiếp tục nghĩ tiếp, mà là hóa ra hai đạo phân thân, phân biệt chạy tới cửa thứ hai cùng cửa thứ ba phương hướng. So với cái kia hư vô mở mịt đạo tổ chi vị, trước mắt mở cửa một chuyện mới là trọng yếu nhất. Viêm Chiếu Sơn hải phụ cận, giờ này khắc này xuất hiện một đạo ít hơn một chút bóng đen, chính là Bách Vương Sơn. Ngồi xếp bằng đỉnh núi chỗ cao nhất màu trắng cự lang mở ra hai mắt. Hắn cùng với còn lại mấy vị đạo tôn cùng nhau mở ra Viêm Chiếu Sơn hải phong ấn trận pháp, sau đó liền về tới Bách Vương Sơn tòa trấn, thôi động Bách Vương Sơn không ngừng tới gần Viêm Chiếu Sơn hải. Giờ này khắc này, dưới núi là vô cùng vô tận ngao ngao chờ chiến cổ yêu nhóm. Đạo tôn, chúng ta muốn cùng Long tộc chiến đấu. Lang ẩm đạo tôn, chúng ta xin chiến. Chúng ta cũng muốn đi Viêm Chiếu Sơn hải. Lang ẩm ánh mắt lướt qua một đám cổ yêu, bình tĩnh nói, Huyền Già đạo tôn đã xuất lĩnh một nhóm cổ yêu đi tới Viêm Chiếu Sơn Hải, chúng ta xem như sau ứng. Bây giờ, nên chúng ta xuất chiến thời điểm. Nghe được Lang ẩm cái này như đinh chém sắt mà nói, chúng cổ yêu đều kích động gầm hết lên. Chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, tựa như ngay cả tinh thần cũng muốn đi theo cùng nhau rơi xuống, giết vào Viêm Chiếu Sơn Hải. Lang ẩm hét lớn một tiếng, chém hết long tộc, dương ta cổ yêu vi danh. Hắn ra lệnh một tiếng, vô số cổ yêu giống như bỏ đi dây cương chó hoang sông ra Bách Vương Sơn. Đạo tôn, Bách Vương Sơn không cần trấn thủ sao? Một vị thất cảnh phủ tướng hỏi. Lang ẩm lắc đầu, trận chiến này muốn đem hết toàn lực đoạt lấy Viêm Chiếu Sơn Hải, từ chiến đến cùng, không lưu chỗ trống. Thất cảnh phủ tượng lập tức gật đầu, là chúng ta hiểu rồi. Nói xong, cũng xuất linh tộc nhân giết ra Bách Vương Sơn. Chờ tất cả cổ yêu đều giết vào Viêm Chiếu Sơn Hải, Lang ẩm cuối cùng liếc mắt nhìn Bách Vương Sơn. Chúng ta cổ yêu không nên vào thời khắc này trở về, chúng ta cần một cái chính xác tử vong. Cái này Bách Vương Sơn liền lưu cho ngươi. Vân Nhậm Huyền thi thào vài tiếng, Lang ẩm liền cũng giết vào Viêm Chiếu Sơn Hải. Hai mắt của hắn phản phất cũng bị kín một tầng huyết sắc. Dù sao, ta cũng muốn đi mở cửa a. Ôi ôi, đốt cổ hải cực đầu tây. Cuối cùng để cho ta tới đây. Nguyên Thủy Tôn giả nhìn lên trước mắt cảnh tượng, vui mừng quá đỗi. Hắn giờ này khắc này có thể nói thủng trăm ngàn lỗ. Toàn bộ nửa thân trái đều bị nện đến nát bét. Vết thương còn quanh quẩn một loại không ngừng phá hủy sinh cơ sức mạnh. Dù là hắn nắm giữ bắt trọng tiên thể thân thể cường hãn, tốc độ khôi phục cũng kỳ chậm vô cùng. Những vết thương này ngấn, tự nhiên cũng là Lý Huyền Tố lưu lại. Người trốn không thoát. Sau lưng lần nữa truyền đến Lý Huyền Tố tiếng quát khẽ. Nguyên Thủy Tôn giả cười quái dị một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái cổ trùng thôi động. Cái này chỉ cổ trùng toàn thân quanh quẩn thời gian vết tích. Nó bay ra Nguyên Thủy Tôn giả lòng bàn tay sau đó, liền tốt giống như bay vào thời gian trường hạ, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Lý Huyền Tố trong nháy mắt xuất hiện, hai cô thạch quan lơ lửng Nguyên Thủy Tôn giả bầu trời. Cặp kia lăng lệ đôi mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Tôn giả, lạnh đến giống như vạn niên huyền băng. Ngươi vừa mới thúc giục cái gì cổ trùng? Nguyên Thủy Tôn giả cười quái dị, Lý Huyền Tố, ngươi vốn không nên tiến vào Viêm Chiếu Sơn Hải. Nếu để thánh cổ chủ nhân biết được ngươi tồn tại, nàng nhất định sẽ rất nguyện ý giết ngươi. Hơn nữa, ngươi giết ta cũng vô dụng, ta chỉ phụ trách đạo này môn. Ha ha, còn có càng nhiều môn Lý Huyền Tố, hết thảy năm đạo môn, ta so ngươi càng hiểu rõ. Ngươi không có kinh nghiệm bản thân trước kia trận chiến kia, ta lại kinh nghiệm bản thân qua. Trước kia đạo tổ từng mang bọn ta bốn người tới Viêm Chiếu đại giới trận chiến. Nguyên Thủy Tôn giả thần sắc ngạc nhiên. Thì ra nàng biết ta. Xem ra ngươi cũng không biết đó là cái gì cổ trùng. Lý Huyền Tố lắc đầu. Sau một khắc, liền vận dụng toàn lực đánh tới. Nàng đã sớm đem Nguyên Thủy Tôn giả khóa kín, khiến cho không cách nào trốn vào thời gian trường hà tạm lánh. Bây giờ Nguyên Thủy Tôn giả toàn thân lại vết thương chồng chất, căn bản không có khả năng chạy trốn. Lúc này tại một kích toàn lực này phía dưới chết, thân thể nguyên thần đều bị lăng không một quyển, phân biệt ném vào lớn nhỏ thạch quan bên trong. Sắc mặt của nàng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Dạng này đạo tôn, nàng năm đó giết rất nhiều, không quan tâm nhiều cái này một cái. Cái kia cổ trùng ta chưa bao giờ thấy qua, tựa hồ cùng thời gian trường hà có liên quan, thánh cổ đại giới lại vẫn ẩn dấu vụt. Lý Huyền Tố như có chút suy nghĩ. Sau một khắc, đột nhiên cảm giác bốn phía nhiều chút nguy hiểm khí tức. Chân trời nơi không xa, chợt hiện lên rất nhiều quang quái lục ly, cùng đốt cổ hải hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Khi thì còn có cự trùng xuất hiện. Lý Huyền Tố tâm bên trong trầm xuống. Thánh cổ đại giới quả nhiên phụ xuống. Chính là trước kia hàng lầm tại Viêm Chiếu đại giới thủ đoạn cũ. Nam đạo môn, đến tột cùng mở ra mấy đạo? Chương 1897, đệ ngũ môn, thủ kinh người. Chương 1897, đệ ngũ môn, thủ kinh người. Quang quái lục ly bên dưới vòm trời phương, Lý Huyền Tố như có chút suy nghĩ, tổng cộng 5 đạo cánh cửa, nếu ngũ môn đều mở, thánh cổ chủ nhân sẽ lập tức buông xuống. Mấu chốt nhất vẫn là đệ ngũ môn. Chỉ cần đệ ngũ môn mở ra, cho dù còn lại 4 môn không có hoàn toàn mở ra, thánh cổ đại giới vẫn như cũ có thể hoàn toàn buông xuống, chỉ có điều thời gian sẽ lâu hơn một chút. Bây giờ cần mau chóng tìm được cái kia đệ ngũ môn. Nàng không chút do dự, cước bộ bước ra, liền xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm, thẳng đến Dung Kiếm Sơn mà đi. Cánh cửa mở ra, bốn phía thiên tượng nhất định biến hóa. Thánh cổ đại giới cảnh tượng sẽ dần dần thay thế nơi đây nguyên bản cảnh tượng. Tuân theo dạng này quy luật, có lẽ có thể tìm tới đệ ngũ môn. Nhưng một khi chậm một bước, liền triệt để không cách nào vãn hồi. Nàng còn có một cái biện pháp khác, có thể càng nhanh mà tìm được tụng kinh người. Sở Huyền vẫn như cũ xếp bằng ở cái kia thấp bé phía trên kiếm phong. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên trông thấy phía tây có một mảnh mây đen bay tới. Tập trung nhìn vào, cái kia không phải cái gì mây đen, rõ ràng là kết bè kết đội cổ yêu. Chỉ là bá chủ tộc đàn, liền có 6 loại. Phổ thông tộc đàn càng là nhiều vô số kể. Cổ yêu nhóm dương nhanh múa bước, chiến ý dâng trào. Hắn không thể lập tức đầu nhập chiến trường. Cầm đầu là một đầu cực lớn trắng như tuyết ngân lang, chính là vị kia Lang Ẩm đạo tôn. Chỉ có điều, vào giờ phút này Lang Ẩm tựa như chỉ biết chiến đấu cùng sát lục. Thằng đến cổ yêu cùng long tộc chiến trường liền đi. Theo lý mà nói, lấy Lang Ẩm đạo tôn cảm giác, hẳn là có thể phát giác được hắn thân ở nơi đây. Bây giờ lại cũng không quay đầu lại liền đi. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn qua Lang Ẩm đạo tôn cái kia thật giống như biến thành người khác thân ảnh, hắn bỗng nhiên hiểu rồi, tại Viêm Chiếu Sơn Hải xuất hiện phía trước, Lang Ẩm đạo tôn ngay trước hắn cùng Vân Niệm Huyền mặt nói lời. Khi đó, Lang Ẩm đạo tôn liền biết Viêm Chiếu Sơn Hải nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng vô luận Bạch Tỷ Lìa đạo tôn vẫn là vô danh khách, lại đều cũng không biết chuyện này. Lang Ẩm tiền bối, tâm tư của ngươi, ta đã biết. Sở Huyền than nhẹ một tiếng. Trước kia cổ yêu vừa mới xuất hiện, vừa lên tới liền công phu sư tử ngoạm, một bộ cùng tất cả đỉnh tiêm đại giới đều bạo trạng thái. Kế tiếp càng là không nói hai lời liền cùng Long tộc khai chiến, đánh gọi là một cái hôn thiên hấp địa, tử thương vô số. Hiện tại hắn mới rốt cục biết rõ Lang Ẩm Đạo Tôn dụng tâm lương khổ. Phía trước từng cùng hắn đối thoại vị kia Lang Ẩm Đạo Tôn, chỉ sợ là cổ yêu bên trong số lượng không nhiều nhìn thấu cục diện người. Mà hiện nay, vị này nhìn thấu mê vụ người, cũng đã vinh rơi trong đó. Hắn suy tư cũng không có kéo dài quá lâu. Viêm Chiếu ý chí bỗng nhiên truyền đến một hồi kịch liệt ba động, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Trước mắt của hắn hình ảnh nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, hắn ánh mắt liền bị dẫn đạo đến Dung Kiếm Sơn Đông Bắc Bộ. Thì thấy Lang Ẩm Đạo Tôn cùng Huyễn Già Đạo Tôn đang một trước một sau, hướng về phía Long tộc Cương Tôn tạo thành hai mặt bao bọc chi thế. Cương Tôn phòng ngự cực kỳ kinh người. Dù là đồng thời đối mặt hai vị đạo tôn, rơi vào hạ phòng, cũng vẫn không có toàn thân tràn đầy vết thương, vẫn như cũ duy trì lấy chiến lực. Sở Huyền lại chú ý tới một thứ khác. Lang Ẩm Đạo Tôn vô ý thức há miệng, trong miệng lại xuất hiện một cái màu vàng côn trùng. Cái kia cổ trùng phảng phất bị thời gian chi lực bao khỏa, xuất hiện sau đó, liền cấp tốc hoàng hóa, vỗ cánh vừa bay, biến mất không thấy gì nữa. Sở Huyền tâm bên trong kỳ dị cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái kia tiểu trùng mặc dù biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn vẫn cảm thấy đang ở trước mắt. Chỉ có điều, chui được một không gian khác bên trong. Cương Tôn rõ ràng cũng chú ý tới vật này, con ngươi của hắn đống nhiên thu nhỏ, dường như là đoán được cái gì. Hắn muốn ra tay công kích, nhưng Lang Ẩm lợi chảo đống nhiên sẽ tới, trực chỉ cổ họng, ép hắn không thể không thu tay lại. Sở Huyền cũng như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, thì thấy này phương tiên cung đống nhiên chấn động mãnh liệt, đã hình thành thì không thay đổi hỏa ở bên trên bầu trời, đống nhiên có hàng loạt màu xanh sẫm mây đen hiện lên, lại có tám cánh cực lớn chuồn chuồn tung bay, trong khoảnh khắc liền đem trên mặt đất buôn tàu đàn châu tách ra. Hơi bổ nào, liền dễ như trở bàn tay bắt được một con châu hai, mấy lần sẽ thành mảnh nhỏ nguyên lành nuốt vào. Cực lớn chuồn chuồn phảng phất muốn đụng vào cái kia cao ngất kiếm phong, nhưng lại giống như huyễn ảnh một dạng xuyên thấu qua. Sở Huyền đang muốn thu tầm mắt lại, lại trông thấy có đồ vật gì tựa hồ từ tòa kia kiếm phong đỉnh chóp rơi xuống. Tập trung nhìn vào, cái kia rõ ràng là một khỏa cực lớn đầu châu trống rông xuất hiện, hướng xuống đất lăn xuống. Trong lòng hắn hơi trầm xuống. Trung điệp đến đã càng ngày càng nhiều. Bây giờ đã có thánh cổ đại giới đồ vật rơi vào Dung Kiếm Sơn. Thánh cổ đại giới tu sĩ cùng cổ trùng hoàn toàn xuất hiện tại cái này Viêm Chiếu Sơn Hải, tất nhiên chỉ là vấn đề thời gian. Kia hẳn là thánh cổ đại giới cùng Viêm Chiếu Sơn Hải trùng điệp điều kiện tất yếu. Viêm Chiếu ý chí phát giác tình huống, lúc này mới dẫn đạo ta quan sát cảnh tượng này. Sở Huyền khẽ nhả chọc khí, ta cái này Viêm Chiếu chủ, hẳn là còn có thể tranh thủ một chút thời gian. Lúc này, hắn chú ý tới Lý Huyền Tố đạp vào Dung Kiếm Sơn thổ địa. Hắn thân thể lóe lên, liền xuất hiện tại Lý Huyền Tố mặt phía trước. Là ngươi, ta đang muốn tìm ngươi. Lý Huyền Tố hơi bừng lòng. Sở Huyền lúc này đem chính mình biết thấy, nói cho đối phương biết. Lý Huyền Tố gật đầu, thần sắc vui mừng, ngươi quả nhiên đoán được. Hết thảy có 5 đạo môn. Đệ nhất môn không biết bị ai mở ra, cửa thứ 2 là bị Nguyên Thủy Tôn giả mở ra. Dựa theo sự miêu tả của ngươi, Lang Ẩm lại mở ra một cánh cửa. Như vậy xem ra, hẳn là đã có 3 đạo cửa bị mở ra. Còn có đệ tứ cùng đệ ngũ môn. Sở Huyền tâm lĩnh thần hội, liền nói ngay, ta trước mắt không nhìn thấy đệ tứ, đệ ngũ môn mở ra báo hiệu. Hắn xem như Viêm Chiếu chủ, có thể phát giác được cảm giác phạm vi bên trong hết thảy cảnh tượng. Hắn đối với phần cổ hải cảm giác vô cùng yếu ớt, có thể bỏ qua không tính. Nhưng ở Dung Kiếm Sơn, hắn cơ hồ tương đương với toàn tri toàn bộ xem. Không, trực tiếp tìm một người. Lý Huyền Tố trầm giọng nói. Ai? Tụng kinh người Lý Huyền Tố lập tức nói, trước kia nàng đã phản bội chúng ta, hiệp trợ thánh cổ. Cảnh giới của nàng so với bây giờ đại bộ phận đạo tôn đều mạnh hơn một bậc. Đệ ngũ môn trọng yếu nhất, người mở ra thực lực cũng nhất định sẽ là tối cường. Nàng lấy ra một mảnh quần áo, đây là tụng kinh người đạo bảo mệnh vụ. Dựa vào cái này khí tức, tìm được nàng, liền có thể biết đệ ngũ môn ở nơi nào. Sở Huyền hai mắt tỏa sáng, tay trái ấn ở đây phiến đạo bảo mệnh vụ, lập tức nhắm mắt cảm giác. Viêm Chiếu ý chí lúc này lục soát núi tìm xuyên. Trong nháy mắt, liền phong tỏa một đạo yếu ớt khí tức, ở vào Dung Kiếm Sơn cực tây. Cái này khí tức yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính. Hiển nhiên là tận lực trải qua ẩn nấp cùng xóa đi, nhưng vẫn là bị Sở Huyền bén nhạy phát giác. Hắn nhãn châu xoay động, chớp chớp mắt, lúc này đem hắn cáo chi Lý Huyền Tố. Lý Huyền Tố cũng chớp chớp mắt, ngầm hiểu, ta cái này liền đi. Ngươi bảo vệ tốt chính mình. Vật này giao cho ngươi phòng thân. Nàng lấy ra một khối tiên ngọc, giao đến trong tay Sở Huyền. Sau đó bước ra mấy bước, phản phất xúc địa thành thốn, chớp mắt bạn dặm, biến mất không thấy gì nữa. Sở Huyền thì lúc này ngồi xếp bằng xuống, tựa như đã nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, một đạo tiếng cười lạnh từ sau lưng truyền đến. Sở Bách Kiếm Viêm Chiếu chủ, ngươi thật đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vô luận ta như thế nào tận lực xóa đi chính mình khí tức, chỉ cần ngươi muốn tìm, sớm muộn có thể tìm được ta. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta tại sao muốn đem khí tức lưu lại Dung Kiếm Sơn cực tây sao? Chính là vì dẫn ra Bạch Tỷ Liễu, đem ngươi tru sát. Không đem ngươi cái này Viêm Chiếu chủ xóa đi, ta liền khó có thể mở ra đệ ngũ môn. Một đạo mặt không thay đổi cao gầy nữ tử thân ảnh chợt xuất hiện, chính là Tụng Kinh Người. Chương 1898, ngỗ nghịch số mệnh, cuối cùng rồi sẽ hóa thành một nắm đất vàng. Chương 1898, ngỗ nghịch số mệnh, cuối cùng rồi sẽ hóa thành một nắm đất vàng. Sở Huyền nhìn qua Tụng Kinh Người, sắc mặt đại biến. Cái này càng là ngươi âm mưu. Thần sắc hắn kinh hoàng, phản phất căn bản không ngờ rằng Tụng Kinh Người xuất hiện. Tụng Kinh Người cười nhạt một tiếng, chết. Nói xong, không chút do dự, lập tức động thủ. Từng cái cực lớn kim sắc văn tự từ trong miệng nàng bay ra, đem Sở Huyền bốn phía hoàn toàn phong tỏa. Mất đi thiên thư chủng, đối với nàng mà nói là một cái cực lớn đả kích, nhưng cũng trời xui đất khiến để cho nàng đi trở về quỹ đạo, lại bắt đầu lại từ đầu cảm ngộ ước tộc thiên phú thần thông. Ước tộc, lấy ước làm tên, rất nhiều thủ đoạn tự nhiên cũng cùng ước có liên quan. Bọn hắn am hiểu nhất, bắt đầu từ những sinh linh khác di hải bên trong rút ra hắn khi còn sống năng lực. Tụng kinh người xem như vị cuối cùng ước tộc, trước kia đuổi theo nguyên thủy đạo tổ chém giết địch nhân vô số, từ địch nhân nơi đó tức đoạt đồng thời phong vào thể nội thủ đoạn chỉ nhiều không ít. Thiên ma tả tay. Tụng kinh người một tiếng rơi xuống. Kim sắc văn tự liền cấp tốc hiện lên dày đặc ma khí, ngay sau đó hóa thành một cái tề thiên đại thủ, hướng về Sở Huyền che xuống. Đây là ma thiên đại giới tuyệt cường tiên thuật một trong. Phong tỏa mục tiêu hết thảy xung quanh, không cách nào tránh né, không cách nào trốn chạy, chỉ có thể nghịch kháng. Dù là đánh chết chỉ là phân thân, tổn thương cũng có thể chuyển tới bản thể, khiến cho bản thể cũng lọt vào trọng thương. Lý Huyền Tô trước kia từng lợi dụng phân thân chạm giết thần đạo đạo tôn văn tái minh bản thể. Chính là rất lâu trước đó, liền từ tụng kinh người ở đây học được một chiêu này, lại tự động cảm ngộ mà thành. Sở Huyền lập tức vận dụng Lý Huyền Tô lưu lại khối kia thiên ngọc. Trong chớp mắt, thiên ngọc chém ra, mênh mông kiếm khí gào thét mà ra, hóa thành một tầng gió thổi không lọt màn kiếm, ngăn tại Sở Huyền bầu trời. Thiên ma tả tay rơi xuống, màn kiếm bị ép tới kịch liệt lom xuống. Vô số kiếm khí vỡ nát ra, hóa thành ánh sáng nhạt tiêu tán. Nhưng trung quy là chặn. Nàng thế mà đem chiếm được kiếm đạo đại giới bảo vật vạn kiếm ngọc tặng ngươi bảo mệnh tụng kinh người ngược lại lộ ra nụ cười, xem ra nàng chính xác đã đi. Tiếng nói rơi xuống, lại có một đạo cao gầy nữ tử thân ảnh từ phương xa chạy đến. Rõ ràng là một cái khác tụng kinh người. Lúc này, hai cái tụng kinh người hợp hai là một, mới hóa thành chân chính tụng kinh người. Chỉ một thoáng, thiên ma tả tay bành trướng một vòng lớn, đã có hoành áp thiên địa chi thế. Vừa mới một kích kia, chỉ có bát cảnh trung kỳ tiêu chuẩn. Một kích này, mới thật sự là thiên ma tả tay. Đạo tôn ra tay, thiên địa vì đó biến sắc. Dù là xem như viêm chiếu chủ, đủ để cùng đạo tôn giao thủ, giờ khắc này Sở Huyền cũng cảm nhận được áp lực lớn. Bởi vì đạo tôn ở giữa cũng cách biệt. Liên Bạch Đế và đạo tôn Lý Huyền Tố đều từng nói qua, tụ kinh người so hiện nay không thiếu đạo tôn đều mạnh hơn một bậc. Trong tay hắn vạn kiếm ngọc, Xuân Phong địch còn chưa hao hết tiên nguyên, còn có thể vận dụng. Trừ cái đó ra còn có Bạch Đế tặng cho vòng xoáy của giới, cũng có thể hơi khống chế tụng kinh người phút chốc, nhưng đều kéo dài không được bao lâu. Một khi hao hết sức mạnh, liền không còn thủ đoạn nữa. Tại thời khắc này, một lớn một nhỏ hai cô thạch quan đột nhiên từ không trung đập tới. Tụng kinh mặt người sắc khẽ biến, lập tức nhanh lùi lại. Vừa mới đứng thẳng chỗ đã bị nện ra hai cái hố sâu. Bạch Đế trắng hơn tuyết thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, hai ngón thành kiếm, kiếm khí trực chỉ tụng kinh người hậu tâm. Một kích này, tụng kinh người không thể tránh thoát, tâm tạng bị trong nháy mắt đâm xuyên. Ba cái kim sắc văn tự hiện ra, mang bọc lấy nàng hướng nơi xa lấp lóe, cùng Lý Huyền Tố cấp tốc kéo dài khoảng cách. Thiên ma tả tay cấp tốc tiêu tan, càng nhiều kim sắc văn tự trở về tụng kinh bên người thần, đem nàng từ đầu tới đuôi hoàn toàn bảo hộ ở bên trong. Tụng kinh người ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên Lý Huyền Tố, khẽ cười nói, ta thật không rõ, ngươi vì cái gì coi trọng hắn như vậy? Nàng nhìn về phía Sở Huyền, hiếu kỳ nói, trên người hắn có cái gì ngươi để ý đồ vật sao? Lý Huyền Tố nhạt nhiên đạo, không có quan hệ gì với ngươi. Tụng kinh người xem Sở Huyền, lại xem Lý Huyền Tố, đột nhiên cười nói, ta đã biết, ngươi cảm thấy hắn giống một cái khác nguyên thủy, đúng không? Nguyên thủy trước kia chính là từ một cái trung đẳng đại giới xuất thân, gặp quý nhân, trưởng đại đạo, phá số mệnh, từng bước đi tới tuyên cổ thiên đỉnh điểm. Chớ chê, Lý Huyền Tố, ngươi cho rằng hắn như thế kỳ tích còn có kẻ đến sau có thể phục khắc? Tụng kinh người cười nạo, cổ, cái này to lớn tự vật mới là hết thể trốn trở về. Ngươi, ta, hắn, tất cả mọi người, nếu ngỗ nghịch số mệnh, cuối cùng rồi sẽ hóa thành một nắm đất vàng. Tổ Long không hợp tác, mất tích. Thương Nhạc bất hàng phục, bị tháo thành tảng khối. Xích Luyện không thần phục, ngay cả viêm chiếu đại giới đều bị đánh thành mảnh vụn. Nguyên Thủy không tin tà, cho nên cũng vẫn lạc. Dù là lần nữa khôi phục, cũng cuối cùng chạy không khỏi lần nữa rơi xuống hạ tràng, có ý nghĩa gì đâu, thằng thêm đau đớn thôi. Lý Huyền Tố ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, cũng không bị tụng kinh người lời nói ảnh hưởng một chút. Nói xong sao? Nếu là nói xong, ngươi cố này phân thân có thể viết gì chúc ở đây rồi. Ta không có cơ hội chạm bản thể của ngươi, đem ngươi cố này ẩn chứa hết sức tu vi phân thân chạm giết cũng giống như vậy. Tụng kinh người sững sờ, ngươi thế nào biết đây là phân thân? Lý Huyền Tố bình tĩnh nói, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, không phải là vì ngăn chặn ta, để cho bản thể của ngươi tiến đến mở ra đệ ngũ môn. Chỉ có điều, ngươi lần này đổi cho nhau bản thể cùng phân thân sức mạnh, còn đem cả hai triệt để chặt đứt, lại không liên quan. Bây giờ, ngươi phân thân có tuyệt đại đa số sức mạnh, mà ngươi cố kia bản thể, bây giờ đã yếu đuối đến nhất cảnh tu sĩ đều có thể đánh chết tình cảnh a. Ngươi ngược lại là cam lòng một thân tu vi này. Xem ra thánh cổ chủ nhân hứa hẹn ngươi không thiếu chỗ tốt. Giờ khắc này, tụng kinh người cuối cùng bối rối, mấy tức sau đó, mới mở miệng hỏi, ngươi đã đoán được kế hoạch của ta, vì sao muốn trở về, mà không phải đi ngăn đón bản thể của ta? Lý Huyền Tố liếc mắt nhìn Sở Huyền, lại thu tầm mắt lại, ta đang đánh cược. Đánh cược? Ta đang đánh cược nó trở về. Tụng kinh người sững sờ, vô ý thức suy tư nó là cái gì. Sau một khắc, lớn nhỏ thạch quan liền từ trên trời giáng xuống, đem tụng kinh người thân thể này lúc này trấn áp. Tụng kinh người nháy mắt thoáng qua. Lý Huyền Tố tiện tay vung lên, thân thể cùng nguyên thần bị chia ra chứa vào trong lớn nhỏ thạch quả bên trong. Sở Huyền chắp tay, đa tạ tiền bối cứu giúp. Tụng kinh người cục này rất là cay độc. Vị này cổ lão đạo tôn rõ ràng cũng đoán được hắn tâm tư, liền khiến cho cái tương kế tự kế. Chính như Bạch Đế Lý đạo tôn lời nói, tụng kinh người quá cam lòng, thế mà đem một thân tu vi này hết thảy từ bỏ, chỉ vì mở ra đệ ngũ môn. Không cần nói cảm ơn, Lý Huyền Tố lắc đầu, ngươi rất đặc thù, nếu như nhất định phải tại đệ ngũ môn cùng ngươi ở giữa làm lựa chọn, ta sẽ không chút do dự tuyển ngươi. Sở Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối đánh cược cái kia nó, thế nhưng là ăn giới chi long, ngươi thế nào biết hiểu? Lý Huyền Tố nhíu mày. Sở Huyền cười, lúc này đem mình cùng Lang Ẩm Đạo Tôn ước định nói tới. Lý Huyền Tố nghe xong, kinh ngạc nói, ta cũng có một vật có thể dẫn tới ăn giới chi long, nhưng không chắc chắn lắm. Nhưng nếu tăng thêm viên kia nửa bước đạo tổ truy ước tiên nguyên lại thêm người người này, ăn giới chi long, 10 trên 10 khả năng sẽ đến. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, như vậy kế tiếp Lý Huyền Tố cảm khái, kế tiếp ngược lại muốn đẩy sóng chợ lan, chợ thánh cổ phủ xuống. Nó nếu không buông xuống, phải nên làm như thế nào đem hắn hủy diệt đâu? Nhiều năm như vậy, nó từ đầu đến cuối đều ký sinh tại trong tu sĩ ý niệm. Ai trên mặt của nàng lần đầu lộ ra vẻ phức tạp, trước kia nguyên thủy đạo tổ đều không thể hoàn thành hành động vĩ đại, không nghĩ tới lại muốn tại ngươi cùng ta, còn có vị kia lang ẩm đạo tôn trên tay hoàn thành chương 1899, sẽ không phải chỉ biết là cắm đầu ăn đi chương 1899, sẽ không phải chỉ biết là cắm đầu ăn đi. Lý Huyền Tố đưa tay tại bên hông một vòng, liền lấy ra đen kịt một màu giáp xác. Cái này giáp xác bị hổ phách bao khỏa, không có một tơ một hào khí tức tiết lộ ra ngoài. Giáp sắc mặt ngoài lưu chuyển kim loại màu sắc, mặc dù chỉ là nhìn thấy một mắt, cũng không có trực tiếp tiếp xúc, nhưng Sở Huyền tâm thực chất lại dâng lên một cái ý niệm, vật này nhất định không thể phá bỡ. Dù là hắn đem hết toàn lực, cũng không khả năng tại mặt ngoài lưu lại một tia một hào vết tích. Đây là thánh cổ đại giới một vị đạo tôn trên người một mảnh giáp sắc. Lý Huyền Tố bình tĩnh nói, là năm đó ta có được rất nhiều chiến lợi phẩm một trong số đó, Thanh Tiêu đưa nó bảo tồn lại, lưu cho tới bây giờ. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, thánh cổ đại giới đạo tôn là cổ. Lý Huyền Tố lắc đầu, là người, nhưng vì truy cầu lực lượng càng thêm cường đại, đem chính mình luyện thành cổ. Thánh cổ đại giới, dạng này tu sĩ không thiếu. Sở Huyền gật đầu, tiền bối xin mời đi theo ta. Hắn mang theo Lý Huyền Tố tới đến ngọn núi này Sơn Phúc. Không đầy một lát liền đã đến cái kia để đặt truy ức tiên nguyên chỗ. Lý Huyền Tố liếc mắt liền nhìn ra đây là cái gì, kinh ngạc nói, nửa bước đạo tổ truy ức tiên nguyên không nghĩ tới lang ẩm liền cái vật này đều lấy ra. Xem ra hắn càng hiểu rõ nên như thế nào hấp dẫn ăn giới chi long. Nàng tiến lên mấy bước, lấy tiên nguyên hòa tan mặt ngoài hộ phách, đem khối kia đen như mực giáp sắt cũng đặt ở truy ức tiên nguyên bên cạnh. Thẳng đến lúc này, Sở Huyền mới hỏi, tiền bối, cái kia ăn giới chi long đến tột cùng là cái gì? Nó chẳng lẽ có được đạo tổ thực lực cấp bậc, không sợ cái kia thánh cổ chủ nhân? Lý Huyền Tố lắc đầu, ta không cách nào trả lời. Không biết. Đúng, không biết, ta đản sinh tại Viêm Chiếu đại thế, nguyên thủy đạo tổ cũng là như thế, nhưng ăn giới chi long sớm tại Viêm Chiếu đại thế phía trước liền xuất hiện. Nó nơi phát ra hoàn toàn là bí ẩn, xích luyện đạo tổ, nguyên thủy đạo tổ đều từng điều tra, nhưng cũng không có điều tra rõ, chúng ta ngờ tới nó đến từ Thiên Hoang đại thế, cũng chính là Long tộc cùng cổ yêu thời đại. Lý Huyền Tố bình tĩnh nói, trước kia tụ kinh người xem như vị cuối cùng ước tộc, còn tại bị ăn giới chi long truy sát. Nguyên thủy đạo tổ không đành lòng nàng liền như vậy vẫn lạc, cứu được một mạng, mang theo bên người. Ăn giới chi long cứ thế từ bỏ đối với tụng kinh người săn giết, qua lại tần suất càng ngày càng ít, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến Sở Huyền như có điều suy nghĩ, thẳng đến phía trước tại Viêm Chiếu phế tích xuất hiện, lần nữa liệp sát tụng kinh người. Lý Huyền Tố gật đầu, đúng là như thế. Đến nội ăn giới chi long sẽ hay không e ngại thánh cổ chủ nhân, điểm này ngươi có thể yên tâm. Nó chưa bao giờ mang sợ, bất luận cái gì đạo tổ đều giết không chết nó. Sở Huyền nhíu mày, trong này bí ẩn chính xác rất nhiều. An giới chi long đến từ đâu? Vì cái gì săn giết ước tộc? Vì cái gì có thể bị thánh cổ đạo tôn khí tức dẫn tới? Những thứ này đều không có đầu mối, cũng không biết tên kia có thể hay không giao lưu. Sẽ không phải chỉ biết là cắm đầu ăn đi. Lý Huyền Tố nói, ngươi tại đây đợi, ta đi đệ ngũ môn. Diễn kịch cần phải diễn toàn bộ. Sở Huyền nhắm mắt suy tư, không đầy một lát liền tìm được đệ ngũ môn phương vị cụ thể, nói cho Lý Huyền Tố sau đó, liền cười chắp tay, cầu chúc tiền bối thắng ngay từ trận đầu. Lý Huyền Tố gật đầu, mũi chân đạp nhẹ, thân thể liền giống như gió nhẹ, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Đệ ngũ môn, tụ kinh người xếp bằng ở trên một khối nham thạch to lớn, nhìn về phía chúng quanh. Nàng đã đem cổ trùng phóng thích, đệ ngũ môn đã mở ra. Quả nhiên, bốn phía không gian trong nháy mắt liền xuất hiện vô số quang quái lục ly cảnh tượng, chính là thánh cổ đại giới cùng Viêm Chiếu Sơn Hải lẫn nhau trùng điệp tạo thành. Một đạo ôn nhu thanh âm cô gái truyền đến, hai tử, ngươi làm được rất tốt, bản tọa quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tụ kinh người cung kính nói, tham kiến thánh cổ chủ nhân. Có thể giúp thánh cổ buông xuống, chính là vãn bối vinh hạnh. Ngươi vì mở ra đệ ngũ môn dẫn đến mất hết tu vi, có thể nói cư công chí vĩ, ngươi không cần lo lắng, bây giờ vừa vặn có thể tu ta thánh cổ chi pháp. Thánh cổ chủ nhân mỉm cười. Tụ kinh người kinh hỉ, thỉnh đạo tổ truyền pháp. Một quả nhỏ bé điểm sáng từ cái này chút phân loạn cảnh tượng bên trong bay ra, rơi vào tụ kinh người lòng bàn tay. Thánh cổ chủ nhân, ăn nó, có thể tự tu thánh cổ pháp, bất quá, bản tọa khuyên ngươi không cần bây giờ ăn. Tụ kinh người nghi hoặc, vì cái gì? Thánh cổ chủ nhân, ăn sau đó sẽ kết kén, trong lúc đó không cách nào ứng đối chung quanh nguy hiểm. Vũ môn chưa hoàn toàn mở rộng, bản tọa không cách nào buông xuống, cũng không cách nào che chở ngươi. Bất quá, ngươi ngược lại là có thể tới. Nói xong, cực lớn bộ tốc tùy ý phủ đi, mở ra một cái khe. Tụ kinh người lúc này bước nhanh đi vào. Trong chớp mắt, thiên địa lại biến, phản phất đi tới một cái thế giới mới. Sự thật cũng chính là như thế. Đây là một mảnh rừng rậm xanh đúng tươi tốt. Đại thụ che trời xuyên thẳng thiên cung, không khí ẩm ướt, tràn ngập cỏ cây hương thơm. Chính là thánh cổ đại giới. Thẳng đến lúc này, tụ kinh nhân tài chân chính nhìn thấy thánh cổ chủ nhân. Nàng gái kia đen như mực mà thân thể cao lớn uốn lượn nối tiếp nhau ở một tòa trên núi cao. to đến thậm chí để cho người ta không phát hiện được sự tồn tại của nàng. Dưới núi cao còn có ba đạo thân thể cao lớn, nhưng so sánh dưới đã vô cùng nhỏ bé. Trên người bọn họ đều tản ra đạo tôn cấp bậc khí tức, rõ ràng chính là thánh cổ đại giới ba vị đạo tôn. Các ngươi đi thủ vệ ba đạo cánh cửa, chậm đợi thánh cổ hoàn toàn buông xuống thời cơ. Nói cho Huyền Đan, không cần đi tìm đệ tứ môn, trực tiếp đi thủ vệ đệ ngũ môn. Thánh cổ chủ nhân mở miệng, giọng nói như trung đồng. Là. Ba vị thánh cổ đạo tôn đồng loạt rời đi. Thánh cổ chủ nhân, ngươi liền ở đây kết kén. Tụng kinh người trần chờ phút chốc, vạn bối lo lắng thánh cổ chủ nhân mỉm cười, ba người bọn hắn không nhất định đều có thể còn sống trở về, đến lúc đó tự nhiên có ngươi chống chỗ. Bọn hắn dạng này bắt cảnh, bản tọa tùy thời có thể thay nén. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là sau cùng ngũ tộc, so với bọn hắn chân quý nhiều lắm. Tụng kinh người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, là đa tạ đạo tổ giải hoặc. Nàng ngồi xếp bằng xuống, lập tức nuốt vào cái này chỉ cổ trùng. Không đầy một lát công phu, thuần trắng tia sáng đem nàng bao phủ, tạo thành một cái thỏa hình tròn quan kén. Khí tức dần dần thu liễm, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Thánh cổ chủ nhân lẩm bẩm nói, đáng tiếc, nếu để Bạch Tỷ đi tu thánh cổ pháp, từ nguyên thủy đạo tôn chuyển hóa thành thánh cổ đạo tôn, nhất định sẽ càng mạnh hơn. Đệ ngũ môn, bốn vị đạo tôn ở đây giằng co. Bạch Tỷ, Thanh Tùng đứng tại cùng một bên. Huyền Đan, thánh cổ kim sâu đứng tại cùng một bên. Kim sâu đạo tôn, toàn thân nhìn tựa như cùng một con cực lớn du diên. Chỉ có điều, toàn thân của hắn cũng là kim sắc, dưới ánh mặt trời chiếu sáng càng là dạng ngời rực rỡ. Huyền Đan đạo tôn ôn hòa nở nụ cười, Thanh Tùng đạo hữu lại có thể cùng Bạch Tỷ kề vai chiến đấu, thật là không có nghĩ đến a. Nàng năm đó thế nhưng là chém hàng chiếu đạo tổ thân truyền đệ tử Văn Tái Minh. Nói xong, hắn vô đầu một cái, ngược lại là ta quên, nếu không phải Văn Tái Minh vẫn lạc, ngươi cũng không có tấn thăng đạo tôn cơ hội. Nàng ngược lại là thành tựu ngươi. Thanh Tùng đạo tôn cười nhạo, ta cũng không nghĩ đến, các ngươi thế mà đã sớm câu được thánh cổ chủ nhân. Hắn lời nói còn chưa nói xong, lớn nhỏ thạch quan đã đổ ập xuống đập tới. Lý Huyền Tố mặt không chút thay đổi nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đánh. Chương 1900, lại tiếp tục xuống, thánh cổ tất nhiên buông xuống a. Chương 1900, lại tiếp tục xuống, thánh cổ tất nhiên buông xuống a. Lý Huyền Tố bất thình lình thế công, để cho Huyền Đan cùng Kim Xuyến Tử đều đội vàng không kịp chuẩn bị. Đối mặt cái này giống như sơn mạch một dạng gào thét tới lớn nhỏ thạch quan, hai người cũng không dám cứng rắn chống đỡ, mà là lập tức tránh né. Huyền Đan đạo tôn, Kim Xuyến Tử đều chưa từng cùng Lý Huyền Tố trực tiếp giao thủ qua, không rõ ràng kỳ cụ thể thực lực. Nhưng Kim Xuyến Tử trước kia từng xa xa gặp qua Lý Huyền Tố cùng ngay lúc đó một vị thánh cổ đại giới đạo tôn giao thủ. Khi đó hắn vẫn chỉ là một cái lục cảnh cổ tu mà thôi. Lý Huyền Tố thiện sử lớn nhỏ thạch quan là một kiện khó được tổ khí, cụ thể phẩm cấp khó mà ngờ tới, nhưng ít ra là thượng phẩm tổ khí. Hơn nữa trong đó còn chứa đựng rất nhiều cường giả di hải, một khi phóng xuất thực lực còn có thể cao hơn một tầng. Kim Xuyến Tử cũng không phải là để phòng ngự nổi tiếng thánh cổ đại giới, mà là lấy tấn mãnh tốc độ chiến thắng một đám đối thủ, thành công cầm xuống thánh cổ một trong tam đại đạo tôn địa vị. Cho nên đối mặt Lý Huyền Tố cái này thế đại lực châm nhất kích, không nói hai lời quay đầu chính là trốn, căn bản không có giao thủ ý nghĩ. Thanh Tùng đạo tôn thấy thế cũng là lập tức ra tay, hương hỏa từ trong cơ thể nội động thiên lan tràn mà ra, ngưng làm thất thải phúc quang rơi vào trên thân Lý Huyền Tố. Thanh Tùng đạo tôn tên là Từ Tiến Tùng, xuất thân từ thần đạo đại giới tam đại cung một quan cung. Trước kia Văn Tái Minh vẫn lạc tại Lý Huyền Tố, sau đó vì để tránh cho cựu Tiêu Vân cung lần nữa cầm xuống cái này đạo tôn vị trí, phần hướng cung một quan cung ăn nhịp với nhau, thừa cơ đem hắn đẩy đi lên, nhất cử chứng được đạo tôn chi vị. Một quan cung tu sĩ chuyên chú vào hương hỏa đạo cường hóa thủ đoạn, cái này từ hương hỏa chuyển hóa mà thành thất thải phúc quang chính là một quan cung mạnh mẽ nhất cường hóa một trong thủ đoạn. Thất thải phúc quang phía dưới, đạo tôn thực lực ít nhất tăng phúc ba thành, thất thải phúc quang toàn lực gia trì đã đủ để cùng tiện tay tổ khí đánh đồng. Huống chi được gia trì người chính là Bạch Tỷ Lìa đạo tôn Lý Huyền Tố, hoàn toàn xứng đáng đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân. Giờ khắc này Lý Huyền Tố bộc phát ra chiến lực càng là vô hạn mà tiếp cận năm đó đỉnh phong, nửa bước đạo tổ. Một kích này tấn manh đến cực điểm, Huyền Đan đạo tôn không tránh kịp, hộ thân đan dược tại chỗ phá thoái, đan dược nổ chia năm xẻ bảy, hướng về bốn phương tám hướng ngã bay. Huyền Đan đạo tôn kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Kim Xuyến Tử thì hiểm lại càng hiểm mà tránh đi thân thể, chỉ có mấy chân bị dư ba đập nát ấy, nhưng chân của hắn có rất nhiều, hoàn toàn không thiếu cái này mấy cái. Lý Huyền Tố lườm Thanh Tùng đạo tôn vài lần, phương hỏa đạo diễn hóa ngược lại là thật nhiều, trước kia còn không có thủ đoạn như vậy. Thanh Tùng đạo tôn cười cười, Bạch Y Liễu nói gì vậy, khoảng cách nguyên thủy đại thế đều đi qua đã bao nhiêu năm, nếu từ đầu đến cuối chỉ trệ không tiến, chúng ta đã sớm bị vu đạo vượt qua. Hắn nhìn về phía Huyền Đan đạo tôn, Huyền Đan còn có thủ đoạn gì nữa hết thể xuất ra a? Ngươi tất nhiên quyết tâm phải phản bội Minh Nước, phản bội toàn bộ Tuyên Cổ Thiên, hiệp trợ thánh cổ chủ nhân, ta không tin ngươi chỉ có điểm ấy chuẩn bị. Khụ khụ, thật không hổ là Bạch Y Liễu, quá mạnh mẽ. Huyền Đan đạo tôn ho mãnh liệt vài tiếng, lập tức lấy ra đan dược nuốt vào, ta vốn còn muốn tỉnh một tỉnh, lưu đến sau này viên đan dược kia sau khi ăn vào, thương thế của hắn cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Không chỉ có như thế, hắn còn lấy ra mặt khác ba viên đan dược. Cái này ba viên đan dược rất là quỷ dị, tựa như ảo mộng, giống như hư lại thực, phản phất không tồn tại ở bên trong vùng không gian này. Liền Kim Xuyến Tử đều xuống ý thức lui lại mấy bước, ánh mắt kiêng kỵ. Thanh Tùng đạo tôn thần sắc cảnh giác, sắc mặt đại biến, đây là thiên địa nhân tâm đan trận, tâm đan đạo tổ đưa nó ban cho ngươi. Đây không phải cá nhân của ngươi hành vi, là tâm đan đạo tổ ý chí. Huyền Đan đạo tôn cười ha ha, đã đoán đúng. Kim Xuyến Tử đạo hữu tạm thời lui ra phía sau, ta liền ở đây bày ra đan này trận, bọn hắn tuyệt đối không thể phá vỡ phòng ngự. Nói xong, hắn đánh vào bà sợi tiên nguyên. ba viên đan dược lập tức bay ra, đem đệ ngũ môn liền thông huyền đan, kim xuyến tử hoàn toàn bao phủ đi vào. Một cỗ hư hư thật thật khí tức tràn ngập khắp chung quanh. Bọn hắn quả thật đứng ở đây, lại phảng phất đã xa ngoài vạn dặm. Đan trận đã thành. Lý Huyền Tố khẽ nhíu mày, chỉ một ngón tay, lớn thạch quan lập tức phủ đầu đập tới. Vẫn là không giảng đạo lý lực đại bay. Nhưng mà lần này, lớn thạch quan lại như làn đện vào đông bên trong. Lực đạo không chỗ có thể đi. Cuối cùng càng là đem chính mình cho hung hăng bắn ngược ra ngoài. Thằng đến đập gãy phương xa vài tòa kiếm phong, lúc này mới dừng lại. Lý Huyền Tố lại thử mấy lần, hoặc là bị bắn ngược, hoặc là liền trực tiếp xuyên qua. Không chỉ có như thế, theo nàng động thủ số lần càng ngày càng nhiều, còn có đủ loại ảo giác cùng âm thanh bắt đầu ở trước mắt của nàng bên tai vừa xuất hiện. Cũng là nàng vô số năm qua trải qua đau đớn cảnh tượng. Thanh Tùng đạo tôn thần sắc trầm xuống. Thiên địa nhân tâm đan trận lợi hại, hắn xem như thấy được. Nhiều năm trước đó, Đan Hà đại giới chủ tâm đan tấn thăng đạo tổ, thần đạo, vu đạo ngầm hiểu lẫn nhau, cùng đi vào ngăn cản. Dựa theo ước định mà thành quy củ, đạo tổ không có hạ tràng, mà là từ ba vị đạo tôn đọ sức. Chỉ cần Đan Hà một vị đạo tôn có thể tại thần đạo, vu đạo hai vị đạo tôn trên tay chống nổi 50 hiệp, liền xem như chấp nhận Đan Hà đưa thân đỉnh tiêm đại giới hàng ngũ. Một lần kia, hắn vẫn chỉ là một vị thất cảnh tu sĩ, đứng tại dưới đài chính mắt thấy Huyền Đan cùng thần đạo văn tái minh vu đạo ngang tôn đọ sức. Huyền Đan chính là dựa vào thiên địa nhân tâm đan trận, thuận lợi chống nổi 50 hiệp. Bây giờ tự mình kinh nghiệm, càng là cảm thấy vật này so với trước kia lại lợi hại mấy phần. Rõ ràng, Đan Hà vị kia tâm đan đạo tổ thay đổi thiên địa nhân tâm đan trận, khiến cho uy lực đã nâng cao một bước. Huyền Đan đạo tôn tự tin nở nụ cười, từ bỏ đi, nếu không có đạo tổ đích thân đến, các ngươi không phá nổi thiên địa nhân tâm đan trận. Thánh cổ đại giới nhất định sắp giáng lâm, không người nào có thể ngăn cản. Lý Huyền Tố bình tĩnh nói, chưa chắc. Thanh Tùng, toàn lực vận dụng thất thải phúc quang. Biết rõ. Thanh Tùng đạo tôn trọng trọng gật đầu. Vô luận thần đạo cùng nguyên thủy có dạng gì cửu hận, giờ khắc này hai người bọn họ là sóng vai chiến đấu đồng bạn. Huống chi, Bạch Đế so với hắn tu vi cao thâm. Tất nhiên Bạch Đế thì còn nghĩ thử một lần nữa, hắn cái này làm phụ trợ, nhất thiết phải lấy thêm ra 10 trên 10 thực lực tới. Nồng nặc thất thải phúc quang từ trên trời đi xuống. Lần này, ánh chiếu lên bầu trời cũng là thất thải quang mang, thậm chí hòa tan dung kiếm sơn lửa đỏ này bầu trời. Lý Huyền Tố khí tức tại thời khắc này tăng vọt. Thiên nguyên giống như cháy hừng hực hỏa diễm, trùng thiên bạt dặm. Sợi tóc của nàng cùng áo bào cũng ở đây tuôn ra khí tức bên trong điên cuồng vùng lên. Nàng vẫy tay, tiểu thạch quan bên trong đống nhiên bay ra mấy chục cỗ hải cốt, trong đó có nhân tộc hải cốt, cũng có hình thể khổng lồ cự thú hải cốt. Những thứ này hải cốt cấp tốc tổ hợp thành tầng tầng lớp lớp huyền ảo tối tăm trận pháp. Thanh Tùng đạo tôn thấy một mặt chấn kinh. Nguyên thủy giới chướng bốn tôn chi bên trong, không phải chỉ có Thanh Tiêu đạo tôn biết trận pháp sao? Phía trước chưa nghe nói qua Bạch Đế gì còn biết trận pháp a? Lý Huyền Tố khẽ mắt liếc qua liếc xem ánh mắt của hắn biến hóa, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Cùng Thanh Tiêu so sánh, nàng đối trận đạo chỉ là hơi biết, không coi là tạo nghệ cao thâm. Cho nên cái này lớn nhỏ thạch quan bên trong bạch cốt chiến trận cũng không phải là nàng tự động lĩnh ngộ mà đến, mà là từ Ma Tiên đại giới nhận được, trải qua Thanh Tiêu cải tiến mà thành. Nàng không cần có thể hiểu, chỉ cần sẽ dùng là đủ rồi. Ta đạo này bạch cốt chiến trận duy nhất đặc thù một chút ở chỗ, bọn chúng đều từng tại thời gian trường hà ngâm qua. Lý Huyền Tố nói xong, bạch cốt chiến trận bỗng nhiên xuống. Lần này, lại hoàn toàn cùng lúc trước không giống nhau. Bạch cốt chiến trận thế mà đột phá tầng kia hư hư thật thật màn ánh sáng, cơ hồ bổ tới Huyền Đan trước mặt. Huyền Đan sắc mặt đại biến, giống giận điều động toàn bộ tiên nguyên, điên cuồng đánh vào thiên địa nhân tâm đang trận bên trong. Kim Xuyến Tử cũng lập tức thôi động đại lượng cổ trùng, bắt đầu tập kích máy rối Lý Huyền Tố. Bạch cốt chiến trận đột nhập đan trận tốc độ lập tức trì trệ. Trong chớp mắt, song phương tạo thành rằng có thế cục. Ngươi không làm gì được ta, ta không đối phó được ngươi. Thời gian liền từng phút từng giây mà kéo dài thêm. Thanh Tùng đạo tôn lòng nóng như lửa đốt. Kéo dài thời gian đối với thánh cổ có lợi. Tiếp tục như vậy nữa, thánh cổ nhất định sắp giáng lâm a. Chương 1901, thánh cổ đại giới cùng Viêm Chiếu Sơn Hải trùng điệp cảnh tượng, theo thời gian đưa đẩy, đang càng ngày càng nghiêm trọng. Viêm Chiếu Sơn Hải nguyên bản khắp nơi đều là nung đỏ thiên cung, đỏ rực đại địa, trên bầu trời mỗi giờ mỗi khắc không tràn ngập gây mũi lưu hình cùng khói đen. Nhưng mà, bây giờ lại bắt đầu xuất hiện liên miên úp cúc thương thương rừng rả rậm rạp. Khắp nơi có thể thấy được sinh cơ bừng bừng, vạn vật lại phát cảnh tượng. Có chỗ, rậm rạp phồn thịnh rừng rậm cùng khô cạn dạn nước hạn nguyên chỉ có cách xa một bước, khắp nơi đều tràn đầy cắt đứt cảm giác. Ngoài ra, các tu sĩ còn phát hiện đại lượng chưa bao giờ thấy qua, hay là vô cùng cổ lão, hiếm thấy cổ trùng, lại kết bè kết đội xuất hiện. Cho dù là cái kẻ ngu đều biết tình huống không thích hợp. Có một chút cẩn thận hàng người, suy nghĩ sau đó quyết định rút lui, quay trở lại Viêm Chiếu Sơn Hải lối vào. Có người thì am hiểu sâu không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con đạo lý, hướng về Nam Đạo môn phương hướng liền tìm đi qua. Dung Kiếm Sơn nơi danh giới, một vị chân trần kề sát đất phi độn cô gái áo lam vẻ mặt cứng lại. Nàng chính là Thiên Âm Cửu Thiều đạo tôn. Nơi đó trùng điệp cảnh tượng nghiêm trọng nhất, mà còn có đạo tôn giao thủ dư ba. Hẳn là nơi đó. Nàng lúc này tăng thêm tốc độ chạy tới. Đệ Ngũ Môn. Nơi đây nguyên bản chỉ có 4 tên đạo tôn giao thủ, bây giờ cũng đã nhiều đến 6 vị. Ngoại trừ Bạch Đế, Thanh Tùng, Huyền Đan, Kim Xuyến Tử bên ngoài, lại nhiều 2 vị thánh cổ đại giới đạo tôn. Theo thứ tự là Trộm Bà, Thiên Đình Ưu. Cái trước có 2 đầu thật dài xúc giác, khoác lên bóng loáng đen bóng cánh vỏ, hành động nhanh vô cùng, dòng dõi càng là nhiều vô số kể. Cái sau hình thể là thánh cổ 3 vị đạo tôn bên trong khổng lồ nhất một cái, cứng rắn giáp sát tựa như có thể ngăn cản tất cả công kích, sắc bén giác hút thì phảng phất có thể chặt đứt hết thảy phòng ngự. Bọn hắn nguyên bản đi trấn thủ Khắc Môn, nhưng trấn thủ sau một khoảng thời gian phát hiện, cũng không có còn lại đạo tôn đến đây tập kích. Dứt khoát liền đem môn giao cho giới quyền thất cảnh tu sĩ trấn thủ. Chính mình hai người thì thẳng đến đệ ngũ môn mà đến. Lúc này Bạch Di, Thanh Tùng đang tăng cường tấn công mạnh, tạo thành thế giằng co. Hai vị này đạo tôn gia nhập vào, lập tức liền dẫn tới áp lực thật lớn. Cho dù Bạch Di thực lực có mạnh hơn nữa, đồng thời đối mặt nhiều như vậy đạo tôn, cũng vẫn như cũ có chút giật gấu ba bay. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, thánh cổ chủ nhân cái kia khổng lồ thân thể như núi càng rõ ràng, cơ hồ tùy thời cũng có thể hiện ra. Có một chút tu sĩ nghe được trên bầu trời không ngừng truyền đến tiếng ầm ầm, vô ý thức liền nhìn về phía thiên cung, chú ý tới thánh cổ chủ nhân cặp kia mắt ép. Sau một khắc trong miệng liền truyền ra cảm khái, sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Trong mắt cấp tốc leo ra rồi bỏ, hóa thành con rồi bay đi. Trong miệng trong lỗ mũi đều chui ra muôn hình muôn vẻ cổ trùng. Không đầy một lát công phu, nhục thân cùng nguyên thần đều hóa thành cổ trùng, nửa điểm cũng không có còn lại. Dạng này tu sĩ không phải số ít. Còn lại không rõ nội tình tu sĩ phát hiện như thế tình huống sau đó, lập tức vạn phần hoảng sợ, không còn dám ngẩng đầu một mắt, chỉ sợ không cẩn thận trông thấy thánh cổ chủ nhân. Sở Huyền từ đầu đến cuối chú ý đệ ngũ môn chiến đấu, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bây giờ, Nam đạo môn mặc dù không có hoàn toàn mở ra, nhưng trở ngại đã cắt giảm ít nhất 8 thành. Cái này còn lại 2 thành, chỉ cần thánh cổ chủ nhân vận dụng một chút thủ đoạn, tùy thời cũng có thể sớm buông xuống. Vì cái gì lại vẫn luôn không hiện thân? Chẳng lẽ còn đang do dự lấy cái gì? Đạo tổ kiêng kỵ, đương nhiên là một vị khác đạo tổ. Nhưng thần đạo, vũ đạo, đan hà, thiên âm bốn vị đạo tổ đều không hiện thân. Thánh cổ chủ nhân kiêng kỵ đến tột cùng là cái gì? Chắc chắn không có khả năng là chính mình cái này Viêm Chiếu chủ a. Sở Huyền bật cười lắc đầu. Hắn thân ở Dung Kiếm Sơn, tuy là thất cảnh nguyên tôn, nhưng có lấy tạm thời đạo tôn chiến lực. Bạch Di Lìa đạo tôn chiến cuộc hắn vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Vốn đang dự định lấy Viêm Chiếu chủ chiến lực tiến hành tập kích quấy rối, hiện tại xem ra vẫn là càng thêm cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Dứt khoát ngay cả hiện thân đều đừng hiện thân. Một mực chờ đến thực giới Chi Long xuất hiện lại nói. Thời gian lần nữa trôi qua, Thiên Âm Cửu Thiều đạo tôn cũng phát hiện 6 vị đạo tôn kinh thiên đại chiến, không chút do dự liền lập tức gia nhập đến Bạch Di Lìa, Thanh Tùng một bên. Cục diện từ 2 đối với tứ biến trở thành 3-4. Thế yếu hơi hòa dịu, nhưng thủy chung không cách nào tới gần đệ ngũ môn. Nếu vô pháp tới gần đệ ngũ môn, tự nhiên không có khả năng đem hắn tắt. Nếu từ đầu đến cuối không thể đóng lại, như vậy lượng giới bức tường ngăn cản sau cùng một điểm trở ngại cũng biết triệt để tan rã. Cuối cùng, thanh cổ đại giới cùng Viêm Chiếu Sơn Hải vẫn như cũ sẽ hoàn toàn trùng hợp. Bất kể như thế nào, tựa hồ cũng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Cửu Thiêu đạo tôn trầm giọng nói, hai vị thanh cổ chủ nhân chỉ sợ đã đến sắp giáng lâm biên giới. Nếu còn không đi, liền cũng lại không đi được. Thanh Tùng đạo tôn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng đành phải cả giận nói, đi thôi, không tiếp tục đối chiến cần thiết. Lý Huyền Tố lại lắc đầu nói, nếu không chiến đấu đến một khắc cuối cùng, sao biết không có chuyển cơ? Còn có thể có cái gì chuyển cơ? Thanh Tùng đạo tôn cười khổ. Hắn lời nói còn chưa nói xong, giữa thiên địa vang lên trọng trọng điệp điệp vù vù âm thanh. Hết thảy Viêm Chiếu Sơn Hải cảnh tượng, khói đen, lưu mình, hỏa diễm, đều trong nháy mắt tiêu thất, đều biến mất phải không còn một mảnh. Thay vào đó là thánh cổ đại giới cảnh tượng. Phản phất Viêm Chiếu Sơn Hải liền chưa từng tồn tại, ở đây vốn là thánh cổ đại giới. Cũng liền tại thời khắc này, một đạo cực đoan bảng bạc uy áp đống nhiên xuất hiện. Thánh cổ chủ nhân, phủ xuống. Cái kia đều có thể giả thiên thân thể đen nhánh tại thiên khung bên trong bốn lượn xoay quanh, ra vân tế nhật, làm cho người không rét mà run. Tất cả thánh cổ tu sĩ giờ khắc này đều nhảy cẫng hoan hô. Kim Xuyên Tử, Trộn Hồn Bà, Thiên Đình Lưu ba vị này đạo tôn, dưới tình huống nhà mình đạo tổ xuất hiện, thực lực càng là tăng bọn. Vừa mới Bạch Tí Lìa ba người còn có thể miễn cưỡng trèo trống, giờ khắc này liền trực tiếp ở vào triệt để hạ phong. Trên bầu trời truyền đến nữ tử thanh âm ôn nhu. Bạch Tí Lìa, lại gặp mặt. Ngươi vẫn là giống như trước kia một dạng. Thánh cổ chủ nhân mỉm cười, lại để cho người ta có như một xuân gió cảm giác. Trước kia bản tọa liền hỏi qua ngươi, bây giờ gặp lại, vẫn như cũ sẽ hỏi ngươi vấn đề giống như trước. Nàng dừng một chút, ôn hòa nở nụ cười, có muốn trở thành ta cổ đạo một thành viên? Lý Huyền Tố nhìn thẳng trên bầu trời cái kia cực lớn mà kinh khủng con giết, bình tĩnh nói, thánh cổ chủ nhân, ta với ngươi không lời nào để nói. Thánh cổ chủ nhân tiếc nuối lắc đầu, thật là đáng tiếc. Bất quá, còn sống ngươi, không muốn làm việc cho ta, chết đi ngươi, nhưng cũng không sao. Nói xong, nàng rũi ra một đôi bộ túc, liền hướng Bạch Tí Lìa đạo tôn chụp tới. Cũng liền tại thời khắc này, một đạo kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, tại trong cái này Viêm Chiếu Sơn Hải khuấy động. Cách đó không xa sơn mạch cùng bầu trời, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không còn tăm tích. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đôi con mắt lớn giống như trong đêm tối đỏ chót đèn lồng đột ngột xuất hiện, phía dưới còn có một tấm vực sâu miệng lớn. Những cái kia biến mất không thấy gì nữa thiên địa, chính là đã rơi vào cái này miệng lớn bên trong. Thanh Tùng đạo tôn, Cửu Thiêu đạo tôn, Huyền Đan đạo tôn, đầu tiên là sửng sở, tiếp đó không hẹn mà cùng cả kinh nói, thực giới Chi Long. Lý Huyền Tố cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này tham ăn thực giới Chi Long, chung quy là tới. Xa ngoài bản dặm, từ đầu đến cuối chú ý chiến cuộc Sở Huyền, ngược lại nhíu mày. Hắn chú ý tới hai chuyện. Đệ nhất, Viêm Chiếu ý chí không có bị đồng hóa, hắn vẫn là Viêm Chiếu chủ. Theo lý thuyết, thánh cổ đại giới rất có thể không có đại giới ý chí. Chuyện thứ hai thì càng đáng sợ. Giờ này khắc này thánh cổ chủ nhân không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cảm xúc. Phản phất, đã sớm biết thực giới Chi Long sắp tới. Chương 1902, bốn vị đạo tổ cùng nhau hiện thân. Chương 1902, bốn vị đạo tổ cùng nhau hiện thân. Người quả nhiên tới. Thánh cổ chủ nhân âm thanh vang vọng đất trời, âm thanh vẫn như cũ ôn nhu, giống như tại đối mặt con của mình. Lý Huyền Tố thần sắc khẽ biến. Thánh cổ chủ nhân lời này có ý tứ gì? Nàng đã sớm đoán được thực giới chi long sẽ xuất hiện, nàng lại có thôi diễn quyền hành. Thánh cổ chủ nhân mỉm cười, thực sự là ngu ngốc ngu. Tổ Long sáng tạo ra ngươi, vì một mực khống chế ngươi, nhường ngươi để cho hắn sử dụng, lại tước đoạt trí tuệ của ngươi. Thực giới a, ngươi không cảm thấy thật đáng buồn sao? Thánh cổ chủ nhân khanh khách một tiếng, trong giọng nói tràn ngập thông cảm. Thực giới chi long vốn là đang cắm đầu cùng ăn, nghe được thanh âm này bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cái kia đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm thánh cổ chủ nhân, thoáng qua hủy diệt xúc động. Sau một khắc, liền bỗng nhiên bật tới. Những nơi đi qua mặc kệ là cái gì, cũng giống như rơi vào vực sâu, biến mất vô ảnh vô tung. Thánh cổ chủ nhân thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền né tránh thực giới chi long miệng lớn gầm ướt. Nhìn một chút ngươi, so với lần trước gặp mặt, thực sự yếu đi quá nhiều. Thánh cổ chủ nhân mỉm cười nói, thực giới, ngày qua ngày thi hành săn giết cổ đạo nhiệm vụ, ngươi sớm đã mệt mỏi à? Trọng trách của ngươi đã sớm nên buông xuống. Không bằng cùng ta cùng nhau chia sẻ tuyên cổ thiên, vừa vặn rất tốt. Thực giới chi long không có chút nào dừng lại, lần nữa mở ra vực sâu miệng lớn gặm nuốt mà đến. Thánh cổ chủ nhân thân thể lóe lên, liền bay ra ngoài và dặm, thực giới chi long từ đầu đến cuối không cách nào đụng vào nàng một chút. Ngược lại là cái kia thánh cổ thiên đỉnh lưu đạo tôn, ỷ vào chính mình giáp sắc cứng rắn, không có kịp thời tránh né. Sơ ý một chút, tính cả dưới chân thổ địa cùng nhau không có vào thực giới chi long trong miệng. Đường đường đạo tôn, tại trong miệng thực giới chi long ngay cả một cái bọt nước đều không lật lên. Thánh cổ chủ nhân lắc đầu, cuối cùng vẫn là cái không có đầu óc ngu xuẩn. Cũng được, lần này buông xuống, ta giữ lại toàn lực vốn là vì đối phó ngươi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở lại quy khư ngủ say đi đem. Lý Huyền Tố phát giác được thánh cổ chủ nhân muốn làm cái gì, lập tức quát lên một tiếng lớn, mau lui. Thánh cổ chủ nhân phải vận dụng toàn lực. Viêm chiếu sơn hải không thể ở lâu. Đạo tổ giao thủ, long trời lở đất. Cho dù đạo tôn cũng không dám tự tiện vào trong đó. Bằng không nhất định là bị tai họa cá trong chậu. Giống như là vừa mới cái kia rắc băng bông chốc bị ăn hết thiên đỉnh lưu. Thanh Tùng, Cửu Thiều lập tức lui lại. Dưới mắt đã không phải là bọn hắn có thể tham dự cuộc diện. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn cũng cuối cùng hiểu rồi. Thì ra thánh cổ chủ nhân vốn cũng không phải là vì hoàn toàn hạ xuống. Cũng không thấy thánh cổ chủ nhân làm cái gì, từng mảng lớn ô vân liền trống rông xuất hiện, hướng thực giới chi long mãnh liệt mà đi. Thực giới chi long cái kia đen như mực tỉ mỉ bảy rồng khe hở ở giữa, lại cũng đột ngột toát ra rất nhiều cổ trùng, bắt đầu không ngừng gặm nuốt thân thể. Phản phất trên người của nó sinh ra đã có những thứ này tiểu trùng. Thực giới chi long tức giận rít gào lên. Cho tới giờ khắc này, cái kia khổng lồ thân thể mới hoàn toàn hiện ra tại viêm chiếu sơn hải bên trong. Nó hướng về trên thân phun ra ngọn lửa màu đen, muốn thiêu chết đám côn trùng này. Nhưng mà mới thiêu chết một nhóm, liền lại xuất hiện càng nhiều. Đám côn trùng này như giỏi trong xương, vô cùng vô tận. Lý Huyền Tố mặt sắc tỉnh táo, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi có mấy phần hối hận. Thực giới chi long không giống cái khác đạo tổ, nó sinh ra chính là vì đối phó thánh cổ cùng với thánh cổ có dính liễu tuyên cổ thiên phản đồ. Dạng này một cái đạo tổ cấp bậc chiến lược nếu là bị thánh cổ chủ nhân làm cục hủy diệt, đối với tuyên cổ thiên chỉnh thể mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn tin tức xấu. Sở Huyền không có trực tiếp dùng mắt thường đi quan sát thánh cổ chủ nhân cùng thực giới chi long giao thủ, mà là thông qua viêm chiếu ý chí tới quan sát. Đã như thế, có thể trình độ lớn nhất lẩn tránh chiến đấu dư âm ảnh hưởng. Giờ khắc này, hắn đang tự hỏi một vấn đề khác. Khác đạo tổ đâu? Ngoại trừ mất tích nhiều năm tổ long bên ngoài, tuyên cổ thiên còn có hàng chiếu, vong trần, tâm đan, thiên lại bốn vị đạo tổ. Sớm đã đem bàn tay tiến thời gian trường hà đạo tổ nhóm, không có khả năng cảm giác không thấy thánh cổ chủ nhân buông xuống. Huống chi, thánh cổ chủ nhân, thực giới chi long tuần tự hiện thân. Kinh thiên như vậy động tĩnh lập tức xuất hiện hai cái. Coi như đạo tổ nhóm thân ở tuyên cổ thiên, coi như thánh cổ chủ nhân có lẽ vận dụng thủ đoạn gì, sớm che đậy tự thân đạo tổ khí tức hướng ra phía ngoài quyết tán. Đến bây giờ vào thời khắc này, đạo tổ nhóm hẳn là cũng đã chạy tới. Tất nhiên còn không có hiện thân. Liền nói rõ, là cố ý không có hiện thân. Thánh cổ chủ nhân hành động, có lẽ cũng phù hợp ích lợi của bọn hắn. Ít nhất phù hợp trong đó mấy vị đạo tổ lợi ích. Thánh cổ chủ nhân cùng thực giới chi long chiến đấu, rất nhanh liền đem từng mảng lớn sơn mạch cuốn vào. Những cái kia cao có thể đụng vào trượng, cứng rắn vô cùng kiếm phong, tại đạo tổ cấp bậc sinh linh giao thủ trước mặt, yếu ớt giống như lậu hũ, lao liền nổ, đụng liền nát. Thực giới chi long đối với giới vực càng là đặc công. Những nơi đi qua chỉ có từng mảng lớn hắc ám, cũng không phải màu đen, mà là đại biểu cho trống không được sâu. Bọn hắn khi thì hiện thân, khi thì tiêu thất. Từ viêm chiếu sơn hải đánh tới thời gian trường hạ, lại đánh về viêm chiếu sơn hải. Nhưng mà thực giới chi long tuy nói có thể cùng thánh cổ chủ nhân đọ sức, lại cuối cùng không phải là đối thủ. Trên thân đã xuất hiện từng mảng lớn khô các hoại tử, thân thể cao lớn tùng trăm ngàn lỗ, giống như sắp sửa liền một lá hủ. Nhưng kể cả như thế, nó cũng không có nửa điểm lui về phía sau ý tứ, vẫn tại không ngừng công kích tới thánh cổ chủ nhân. So sánh dưới, thánh cổ chủ nhân chỉ có mấy đôi bộ tốc bị thực giới chi long nắm lấy cơ hội tan nước, thương thế có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Đúng lúc này, bốn đạo bái mạc năng ngự, chí cao vô thượng khí tức chợt buông xuống. Thứ nhất, vì hừng hực ánh sáng nóng rực. Thứ hai, vì bao dung vạn vật hùng hậu. Thứ ba, vì chiếu chiếu sinh tử đan dược. Thứ tư, vì thấm nhuần tâm linh nghiêm luật. Bốn đạo khí tức mới vừa xuất hiện, hai người sau liền trực tiếp giao thủ. Viêm chiếu sơn hải bên ngoài không ngừng truyền đến kinh khủng chiến đấu dư ba. Rất nhiều tồn tại ngàn vạn năm, trải qua thời gian tẩy lễ cổ lão di tích, cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành một mịn. Đây chính là đạo tổ không dễ dàng xuất thủ nguyên nhân. Nếu là nhất định phải đánh cái ngươi chết ta sống, rất dễ dàng đem toàn bộ tuyên cổ thiên đều đánh không còn. Cái này bốn đạo khí tức xuất hiện sau đó, thánh cổ chủ nhân lại tăng tốc hành động. Há mồm phun ra đông đảo là tinh thuần nhất cổ trùng, muốn triệt để chém giết thực giới chi long. Thường hực tia sáng chợt tạo thành cổ lão hùng hồn quang thuẫn, ngăn tại thực giới chi long phía trên. Những cái kia lũ lượt tới cường đại cổ trùng đâm vào cái này quang thuẫn phía trên, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, trong nháy mắt liền thiêu đến không còn sót lại chút gì. Thánh cổ chủ nhân bình tĩnh nói, vong trần, còn không giúp ta. Trên bầu trời truyền đến yếu ớt thở dài, một vật đổi một vật. Thánh cổ chủ nhân cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn là cùng trước kia một dạng, trong mắt chỉ có lợi ích. Nàng há mồm phun ra một vệt ánh sáng điểm, bay về phía chân trời một góc. Cái kia hùng hậu khí tức lập tức đón lấy hừng hực tia sáng. Không còn đạo tổ duy trì, thực giới chi long bầu trời quang thuẫn cấp tốc tại cổ trùng không ngừng công kích đến tiêu tan. Chỉ có đại lượng điểm sáng tràn ngập khắp trung quanh. Dù vậy, những điểm sáng này vẫn như cũ tràn ngập uy năng, cổ trùng nếu không cẩn thận đụng, đã sẽ bị trong nháy mắt đun chảy. Nhưng thực giới chi long trung quy là không chịu nổi. Nó không có phát ra chú chéo, cũng không có nói ra bất kỳ lời nói nào. Cứ như vậy đã mất đi sinh cơ. Đỏ tươi hai mắt dần dần ảm đạm đi. Thân thể cao lớn hướng về vô ngần hắc ám rơi xuống. Tại một cỗ lực kéo tác dụng phía dưới, chậm rãi hướng về nơi xa lướt tới. Sở Huyền Tâm bên trong thầm than. Hắn biết, đó chính là quy khư sức mạnh. Có lẽ vượt qua rất lâu, thực giới chi long vẫn như cũ sẽ khôi phục. Thế nhưng đã là cực kỳ lâu chuyện sau này. Lúc này, vừa mới còn tại 22 giao thủ bốn vị đạo tổ sức mạnh đống nhiên hội tụ một chỗ, trực chỉ thánh cổ chủ nhân. Chương 1903, cổ đạo càng phồn thịnh. Chương 1903, cổ đạo càng phồn thịnh. Bốn loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, tại cùng thời khắc đó hoàn toàn gia tăng tại thánh cổ chủ nhân một thân. Cái này hiển nhiên không phải đột nhiên khởi ý, mà là đã sớm chuẩn bị. Thánh cổ chủ nhân cái kia khổng lồ thân thể, lập tức liền bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Từng mảng lớn giáp sắt trong chớp mắt hóa thành hư vô. Rất nhiều đại biểu cho cổ đạo điểm sáng sụp đổ ra tới. Thánh cổ chủ nhân hơi kinh ngạc tại bọn hắn ăn ý nàng chỉ là tượng trưng ngăn cản phút chốc, liền biết mình hoàn toàn không phải bốn vị đạo tổ hợp lực đối thủ. Thân thể rất nhanh liền từng khúc vỡ vụn. Trong lòng các ngươi tin tưởng, cử động lần này hiệu quả bình thường, ta vẫn như cũ sẽ trở về. Lần gặp mặt sau sẽ nhanh hơn. Nàng nhìn chằm chằm bốn vị đạo tổ một mắt, thân thể triệt để băng tán không thấy. Sau một khắc, thánh cổ đại giới cũng bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh thu liễm tiêu tan. Ước cúc thương thương nguyên thủy rừng rậm, hơi nước quần quần hồ nước, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất. Mười hơi bên trong, biến mất không còn một mảnh, giống như hải thị thật lâu. Nơi đây vẫn là nung đỏ bầu trời, đỏ rực đại địa, một bộ nóng tịch cảnh tượng. Sau một khắc, bốn đạo bàng bạc khí tức không hẹn mà cùng biến mất không còn tăm tích, tất cả không có ở này dừng lại. Kết thúc. Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên đồng dạng ý niệm. Không có ai nghĩ đến, cái này nhìn như khí thế hung hăng thánh cổ buông xuống, kết quả là lại là kết quả như vậy. Thực giới chi long thánh cổ chủ nhân, tuần tự vẫn lạc. Cuối cùng vẫn là tuyên cổ thiên bốn vị đạo tổ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Huyền đan đạo tôn buông xuống hai mắt, nội tâm kịch liệt ba động. Hắn muốn cho rằng tâm đan đạo tổ thật sự đảo hướng thánh cổ đại giới, không nghĩ tới lại tới chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Càng không có nghĩ tới, đạo tổ không có hướng hắn lộ ra một chút. Dung kiếm sơn cực bắc, đang cùng cương tôn ác chiến lang ẩm, huyền giả, giờ khắc này thân thể đột nhiên cứng ngắc. Cương tôn nhíu mày, cảnh giác nhìn qua hai vị cổ yêu. Thì thấy lang ẩm, huyền giả thân thể từng khúc hóa thành một miệng, theo gió tiêu tan. Huyền giả mãi đến chết, trong mắt cũng vẫn như cũ tràn đầy đối với long tộc cửu hận. Nhưng lang ẩm trong đôi mắt màu đỏ, tại thời khắc sắp chết hoàn toàn rút đi. Hắn nhìn về phía nơi xa, khẽ nhả hai chữ, đa tạ nói xong, cũng triệt để tiêu tan. Dưới quyền tất cả cổ yêu đều ở đây một khắc biến mất vô ảnh vô tung, tựa như vốn không nên xuất hiện tại thế gian này. Rất nhanh, may mắn còn sống sót các tu sĩ cũng bắt đầu từng bước rút khỏi Viêm Chiếu Sơn Hải. Đã trải qua như thế đại chiến, rất nhiều người đều lòng còn sợ hãi. Hơn nữa Viêm Chiếu Sơn Hải ngay ở chỗ này, coi như bị thực giới chi long gặm nhấm không thiếu, cũng vẫn như cũ còn lại ít nhất 2-3. Hơn nữa, ngược lại có không ít hiếm thấy tiên tài bởi vì thực giới chi long cùng thánh cổ chủ nhân giao thủ, từ dưới đất chỗ sâu lật ra. Coi như muốn tiếp tục tham u tầm bí cũng là còn nhiều thời gian, không cần nóng lòng nhất thời. Sở Huyền không có dừng lại lâu, đồng dạng chuẩn bị rời đi. Hắn lần này tới đến Viêm Chiếu Sơn Hải, vốn là vì cùng Lang Ẩm đạo tôn ước định. Dù sao nhân gia ngay cả tổ khí đều lấy ra, trực tiếp dẫn đến hắn sát hồn tác đưa thân tổ khí hàng ngũ. Hắn ngược lại là cũng không nghĩ đến, lại có cơ hội mắt thấy như thế cấp bậc đại chiến. Chỉ là, ngay tại hắn thời khắc chuẩn bị rời đi, Viêm Chiếu ý chí bỗng nhiên đem hắn ánh mắt kéo đến một nơi nào đó. Nơi đó là thực giới chi long xuất hiện chi địa, cũng là thực giới chi long cùng thánh cổ chủ nhân đại chiến chiến cuộc. Khắp nơi đều là tan cảnh lục địa. Thực giới chi long sau khi ngã xuống, rơi vào vô ngần hắc ám, một tơ một hào cũng không có lưu lại. Mà bây giờ, ở đây lại xuất hiện một khối to bằng đầu người khoáng thạch kim loại. Vật này đen như mực như sắt, vô cùng trầm trọng. Sở Huyền càng xem nó càng thấy được kỳ dị. Đây chẳng lẽ là thực giới chi long lân phiến a? Trong lòng của hắn dâng lên một cái kinh người ý niệm. Cái này có lẽ rất không có khả năng. Thực giới chi long như lưu lại đồ vật gì, hắn không chút nghi ngờ, cái kia bốn vị đạo tổ chắc chắn lập tức phát giác. Nếu ngay cả bốn vị đạo tổ cũng không có phát giác, cũng liền mang ý nghĩa nó không có nhiệm thực giới chi long khí tức. Lúc này mới bị bốn vị đạo tổ xem nhẹ. Sở Huyền tiến lên một bước, đem hắn thu vào. Vô luận nó là cái gì, tất nhiên Viêm Chiếu ý chí phát giác nó kỳ dị, vậy vẫn là bỏ vào trong túi cho thỏa đáng. Nói không chừng tương lai một thời điểm nào đó, nó liền có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Làm tốt hết thể giải quyết tốt hậu quả việc làm, Sở Huyền cũng rời đi Viêm Chiếu Sơn Hải. Tuyên cổ tiên. Sở Huyền trở lại ở vào hạ tầng tiên tuyển cơ đường phố Đậu Phủ, khẽ nhả một ngụm trọc khí. Lần này tại Viêm Chiếu Sơn Hải, hắn lấy được thu hoạch coi như có thể. Trong cơ thể của hắn lại nhiều một cỗ Viêm Chiếu sức mạnh. Bất quá, phía trước tại Viêm Chiếu phế tích hắn liền được một cỗ lực lượng, còn không có dùng hết. Đi con đường của người khác mặc dù đi được lại cao lại nhanh, nhưng dễ dàng cùng người khác rơi vào một dạng trong hố. Chỉ có đi ra một đầu con đường của mình, mới có thể tránh đi tất cả cả bẫy, đến không người đạt tới bị ngạ. Trừ cái đó ra, còn có một cái thu hoạch bất ngờ, chính là đạo tổ giao thủ kinh nghiệm, nhất là bọn hắn đối với thời gian trường hà lý giải. Cuối cùng đăng tràng bốn vị đạo tổ, bởi vì là cùng nhau độc thủ, không có bao nhiêu giá trị tham khảo. Nhưng thánh cổ chủ nhân cùng thực giới chi long giao thủ là ngươi tới ta đi, đối với hắn rất có ích lợi. Sở Huyền mượn nhờ Viêm Chiếu chủ thân phận, thấy gọi là một cái say xương ngon lành. Chuyện này với hắn sau này cảm ngộ thời gian trường hà, tấn thăng đạo tôn, có trăm lợi mà không có một hại. Cao hứng rất nhiều, hắn cũng nghĩ đến một chuyện khác. Bốn vị đạo tổ không hẹn mà cùng đối phó thánh cổ chủ nhân sau đó, thánh cổ buông xuống mang tới uy hiếp bị tạm thời xóa đi. Kế tiếp đối với tuyên cổ thiên lớn nhất ảnh hưởng, chính là có thể hồi phục nguyên thủy đạo tổ. Bao nhiêu năm rồi, vô danh khách, thanh điều, bạch y liệt đều đang vì khôi phục nguyên thủy mà buôn tàu khắp nơi. Ngay tại hủy diệt thánh cổ chủ nhân sau đó, bọn hắn hoàn toàn có thể chém giết bạch y liệt. Bạch y liệt cho dù là đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân, nhưng cũng không có khả năng cùng một vị đạo tổ đối hám. Nhưng mà không có một vị đạo tổ ra tay với nàng, đạo tổ nhóm cứ như vậy rời đi. Cái này khiến hắn để ý hơn cái kia bốn vị đạo tổ ý đồ. Nếu hắn đoán không sai, nguyên thủy đạo tổ khôi phục chi lộ hẳn là sẽ vô cùng thuận lợi. Nhưng khôi phục sau đó đến tột cùng sẽ như thế nào, ai cũng không nắm chắc được. Biết được hắn trở về, xuất thân tiên thụ đại giới chúng tu nhau nhau trở về. Sở Huyền hướng bọn hắn giảng yếu giảng thuật Viêm Chiếu Sơn Hải tình hình chiến đấu cùng kết cục. Biết được bốn vị đạo tổ lại liên thủ ngăn trở thánh cổ chủ nhân buông xuống, Cao Linh Quân mấy người người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy đây là ngoài ý liệu, chuyện hợp tình hợp lý. Dịch Giản bỗng nhiên nói, tiền bối, ta tại tuyên cổ thiên phát hiện một kiện dị sự. Ngay tại đoạn trước thời gian, đại lượng chân quý cổ trùng sinh ra, rất nhiều cổ tu tự động luyện chế cổ trùng sát xuất thành công cũng rất là để thăng. Thậm chí còn có cổ tu tự động cảm ngộ đến cổ trùng phương pháp luyện chế. Bây giờ tuyên cổ thiên, một tới tam cảnh tu sĩ bên trong cơ hồ người người giữa cổ. Coi như tứ cảnh trở lên tu sĩ bên trong, đem cổ trùng xem như cực kỳ trọng yếu thủ đoạn người, số lượng cũng khá nhiều. Dựa theo ngài mắt thấy tình huống, chỉ sợ đây hết thảy đều là bởi vì thánh cổ đung xuống. Sở Huyền cũng nhíu mày. Xem ra, thánh cổ buông xuống mặc dù không thể hoàn toàn thành công, lại làm cho cổ đạo một khái niệm này càng xâm nhập thêm nhân tâm. Cổ tu số lượng, về sau sẽ xuất hiện buộc phát thức tăng trưởng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, sau này chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều mất khống chế cổ tu. Trong đó tuyệt đối không thiếu thất cảnh nguyên tôn, thậm chí bát cảnh đạo tôn. Chương 1904, đạo tổ, chú định bị đại đạo đồng hóa. Chương 1904, đạo tổ, chú định bị đại đạo đồng hóa. Không bao lâu, Sở Huyền liền vào trong động phủ viện bế quan. Bên ngoài thì giao cho Cao Linh Quân chờ người. Xuất thân tiên thụ đại giới chúng tu thực lực đều rất không tệ, cho dù tam cảnh, tứ cảnh cũng đều là riêng phần mình cảnh giới bên trong nhân tài kiệt xuất hàng người. Bọn hắn là bị Sở Huyền đưa đến tuyên cổ thiên, cũng là bởi vì Sở Huyền duy trì cùng một chỗ. Nhưng nói cho cùng mà là bởi vì lợi ích. Tuyên cơ đường phố Sở Huyền động phủ cũng là bọn hắn trao đổi tình báo cùng tài nguyên chỗ. Sở Huyền bên ngoài hoặc bế quan thời điểm, ngoài động phủ viện cũng là bọn hắn cử hành tư nhân đấu giá hội chỗ. Dù nói thế nào, cũng là xuất thân cùng một đại giới đồng đạo, so với hoàn toàn xa lạ khác đại giới tu sĩ, vẫn là càng yên tâm hơn một chút. Tứ cảnh tiên đan, thích hợp bài trừ tâm ma tam cảnh, trúc tiên rượu mật ong, trường kỳ uống có thể ngưng luyện tiên lực ngũ cảnh tiên phủ. Đám người dựa theo trình tự mở miệng, rất nhanh liền tiến vào đến giao dịch câu. Lúc này, bên ngoài lại có một tấm truyền âm phủ bay tới. Dịch Giản bọn người nhìn về phía Quy Bá Ngọc, Viên Ngang, Cao Linh Quân ba người. Ba người liếc nhau, cuối cùng Viên Ngang tiến lên một bước, bắt được chương này truyền âm phủ, bước nhanh chạy tới động phủ nội bộ. Viên Ngang tại trước cửa đá cung kính nói, tiền bối, có người đưa cho ngài tới truyền âm phủ. Một lát sau, cửa đá từ từ mở ra, Sở Huyền nhanh chân đi ra, cách không một nhịp, liền đem truyền âm phủ cầm trong tay. Viên Ngang lập tức thối lui, lần nữa tiến hành đấu giá hội. Trong truyền âm phủ chỉ có một đạo thanh âm giàn mua. Bên ngoài thổ ngõ hẻm, Sở Huyền đầu lông mày nhướng một chút. Thanh âm này hắn rất quen thuộc, là vô danh khách âm thanh. Nhưng nghe âm thanh, so với lúc trước, vô danh khách tựa hồ càng thêm già lọn gọn, ngựa khí tràn đầy mọi mệt. Suy tư mấy tức, hắn lúc này rời đi động phủ, chạy tới hạ tầng tiên bên ngoài thổ ngõ hẻm. Bên ngoài thổ ngõ hẻm hết thảy như cũ, khắp nơi là bốn lượn giống như ruột một đạo, răng nanh kém lẫn nhau ngõ nhỏ. Vô luận lúc nào, ở đây cũng là những cái kia sơ đến tuyên cổ thiên một nhị cảnh tu sĩ cho ở, ngoại trừ một chút tinh thông cầu đạo hạng người, bằng không không có tam cảnh tu sĩ qua lại. Không đầu pho tượng vị trí mỗi một lần đều biết biến hóa, nhưng Sở Huyền vẫn như cũ xe nhẹ đường quen tìm được phương vị của nó. Nhưng mà lần này, hắn tại không đầu pho tượng vừa nhìn đến một đạo mất tích rất lâu thân ảnh, xương trắng tóc dài, hai mắt lấy thấm huyết miếng vải đen che kín, chỗ chán huyết động có tàn phế liệt kim văn lan tràn, một thân ám kim trường bảo, bên hông buộc lấy một chuỗi cổ xưa linh đăng, hết thảy đều giống như lúc trước, đùi vô cứu. Sở Huyền nhìn về phía đối phương, hơi có vẻ kinh ngạc. Người này khí tức không ngờ hơn xa lúc trước, cách thất cảnh không ngờ chỉ kém một chân bước vào cửa, lúc nào cũng có thể đột phá. Đùi vô cứu cũng lộ ra nụ cười, ngược lại là phải xưng hô đạo hữu vì tiền bối. Sở Huyền lắc đầu, ngươi lúc nào cũng có thể tấn thăng thất cảnh, không cần khách sáo như vậy. Trong khoảng thời gian này, ngươi đi nơi nào? Đùi vô cứu khỏe miệng kéo một cái, rất lâu mới phun ra bốn chữ, thời gian trường hạ. Sở Huyền không khỏi nhíu mày. Lúc cảnh, chỉ sợ không tốt vào thời gian trường hạ a, nhưng hắn thật đúng là từ trên thân Đùi vô cứu cảm nhận được một loại cổ lão vừa dày vừa nặng khí tức. Cùng thời gian trường hà khí tức rất giống. Nếu như không phải tại trong thời gian trường hà chiếm được kỳ ngộ gì, hắn cũng không nghĩ ra Bùi Vô Cứu vì cái gì có thể trưởng thành tấn mãnh như thế. Bí mật của ngươi ta không hỏi nhiều, ta chỉ hỏi ngươi, mục tiêu của ngươi là không như trước. Sở Huyền nhìn qua Bùi Vô Cứu, bình tĩnh hỏi. Bùi Vô Cứu nét miệng nở nụ cười, hết thảy như trước, săn giết thần đạo tu sĩ là ta suốt đời mục tiêu. Sở Huyền gật đầu, rất tốt. Bùi Vô Cứu chỉ không đầu pho tượng, ta tới đây là vì gặp vô danh khách, nhưng hắn sờ lên pho tượng, ra hiệu nói, không phản ứng chút nào. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, cũng đưa tay đụng vào không đầu pho tượng. Trong khoảnh khắc, không gian ý thức tại trước mặt bày ra, hết thảy tựa như đều trốn vào hư vô, chỉ có trước mắt ảm đạm vô quang trùng sáng. Tiền bối. Sở Huyền chắp tay. Vô danh khách mỉm cười, ngươi đã đến. Rất lâu không thấy, ngươi khí tức lại mạnh hơn rất nhiều. Xem ra ngươi chứng kiến rất nhiều chuyện. Sở Huyền nghĩ lên thánh cổ chủ nhân cùng thực giới chi long cực chiến, còn có bốn vị đạo tổ liên thủ đánh sát thánh cổ chủ nhân một màn kia, trong lòng than nhẹ, chính xác rất nhiều. Hắn hỏi, tiền bối để cho người ta cho ta truyền âm, nhưng có chuyện quan trọng. Hắn biết, cùng vô danh khách thiết lập cầu thông người cũng không chỉ hắn cùng Bùi Vô Cứu hai cái. Chỉ có điều, hai người bọn họ cùng vô danh khách thiết lập liên hệ xấu nhất. Vô danh khách gật đầu, bên ngoài người kia dừng lại quá lâu, ta lo lắng hắn phát hiện pho tượng bí mật, làm phiền tiểu hữu đem hắn đuổi đi. Sở Huyền nhíu mày, tiền bối không biết người bên ngoài là ai? Vô danh khách nghi hoặc, một cái rất được hàng chiếu xem trọng thần đạo tu sĩ, ta đương nhiên cảm giác được. Sở Huyền ngạc nhiên, hồi lâu mới nói, hắn là Bùi Vô Cứu. Rất được hàng chiếu ưu ái. Bùi Vô Cứu giết nhiều như vậy thần đạo tu sĩ, như thế nào rất được hàng chiếu ưu ái? Trong này chỉ sợ có cái gì vấn đề. Vô danh khách kinh ngạc, là hắn. Hắn suy tư rất lâu, cuối cùng đành phải lắc đầu, ta không rõ ràng nguyên nhân, nhưng ở ta xem tới, hắn đơn giản chính là một đạo hừng hực đến chói mắt cường quang. Cùng hàng chiếu bộ dáng giống như một cái khuôn mẫu khắc ra. Liên thần đạo ba cái kia đạo tôn, cũng không bằng như vậy. Tiểu hữu, ta khuyên ngươi cách xa hắn một chút. Sở Huyền như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lúc này, vô danh khách ánh sáng trên người càng ảm đạm, gần như sắp đến không nhìn thấy trình độ. Sở Huyền chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một ít hình người hình dáng. Tiểu hữu, còn có một việc, ngươi cũng thấy đấy, ta sắp không được. Vô danh khách thở dài, không cách nào tận mắt nhìn thấy đạo tổ khôi phục, đời này thực sự tiếc nuối. Sở Huyền trầm giọng nói, đạo tổ khôi phục, nguyên thủy đại giới tu sĩ không đều biết đi theo trở về sao? Vô danh khách cười cười, vì sống chui nhủi ở thế gian, tiếp tục sứ mệnh, ta đã quên mất tên của mình cùng tuyệt đại đa số quá khứ, chỉ lưu lại một chút cần thiết ký ức. Ngươi cảm thấy ta vẫn nguyên thủy đại giới tu sĩ sao? Sở Huyền khẽ giật mình. Chính xác như thế. Nếu bỏ tự thân cùng nguyên thủy đại giới liên hệ, như vậy nguyên thủy đạo tổ khôi phục, vô danh khách tự nhiên cũng sẽ không đi theo trở về. Sở Huyền chắc tay, tiền bối có gì phân phó, cứ nói đừng ngại. Hắn cùng với vô danh khách mặc dù là đôi bên cùng có lợi, nhưng vô danh khách mang đến cho hắn lợi ích so với bình thường công bằng giao dịch hơn rất nhiều. Nếu như vô danh khách nguyện vọng dễ dàng hoàn thành, hắn tự nhiên rút một tay. Đương nhiên, nếu là không tốt hoàn thành, không hoàn thành cũng được, hắn đồng dạng không thẹn với lương tâm. Ngươi nói tới nói lui, ta có làm hay không là ta chuyện. Vô danh khách lại không có trước tiên nói ra nguyện vọng, mà làm mở miệng hỏi, tiểu hữu, ngươi có biết vì sao nguyên thủy đạo tổ mạnh hơn so với các đạo tổ? Sở Huyền hứng thú, hắn cũng rất tò mò, vì sao nguyên thủy đạo tổ trước kia có thể quét sạch tứ phương, tại Viêm Chiếu đại thế sau đó thành lập nguyên thủy đại thế. Hơn nữa hắn còn mơ hồ cảm thấy, nguyên thủy đạo tổ thiết lập chi sự nghiệp to lớn, so với hắn trên mặt nổi biết được những thứ này càng nhiều. Trên thân vô danh khách chợt bộc phát ra viễn siêu lúc trước hừng hực tia sáng, đem trong không gian ý thức này chiếu sáng giống như ban ngày. Đạo tổ, chú định bị đại đạo đồng hóa. Đạo tổ tồn thế thời gian càng lâu, nhân tính càng ít, đạo tính càng nhiều, thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Nhưng nguyên thủy đạo tổ tìm được siêu thoát đại đạo chí cao chi lộ. Giờ khắc này, vô danh khách vô cùng hưng phấn, hắn có thể dùng người tính chất đi khống chế đạo tính. Chương 1905, chương 1905, nghe nói như thế, Sở Huyền cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy hoàn toàn ở hợp tình lý. Chẳng thể trách cùng là đạo tổ, nguyên thủy đạo tổ lại có thể áp đảo còn lại đạo tổ phía trên, để cho còn lại đạo tổ để cho hắn sử dụng. Đến nỗi hàng chiếu đạo tổ, vong trần đạo tổ phản bội, hắn thấy cũng không phải là nguyên thủy đạo tổ vấn đề. Mấu chốt ở chỗ lợi ích. Khi bọn hắn đuổi theo nguyên thủy đạo tổ, có thể thu được đầy đủ lợi ích, bọn hắn đương nhiên nguyện ý đuổi theo. Nhưng nếu phong hiểm vượt qua lợi ích, lại hoặc là đối địch phương ứng thuận càng đại lợi ích. Như vậy vô luận nhân tính vẫn là đạo tính, đều biết lựa chọn lợi ích càng lớn phía kia. Giống như bản năng đạo tính nhất là như thế, làm việc sẽ không có chút lo lắng cùng do dự. Vô danh khách cảm khái nói, tiểu hữu, chuyện này ta đã hoàn thành 89/10, nhưng cuối cùng này một điểm, chỉ có thể giao cho ngươi để hoàn thành. Nhân tính. Đạo tổ nhân tính. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, ngài muốn ta đi tìm nguyên thủy đạo tổ sau cùng bộ phận kia nhân tính. Chính là, vô danh khách trân trọng mà lấy ra một cái bạch ngọc hộp. Hộp hoàn toàn trong suốt, trong đó có một cái không ngừng biến hóa trùng sáng. Cái kia quang đoàn chợt nhìn rất là bình thường, trên thực tế cũng vô cùng hùng vĩ, tựa như bao dung vô cùng vô tận tình cảm. Một khi muốn nhìn trộm đi vào, không hề nghi ngờ sẽ bị nó khổng lồ ý thức trong nháy mắt hủy diệt. Coi như miễn cưỡng giữ được tính mạng, nguyên thần cũng biết bị trọng thương thậm chí bị đồng hóa. Đến lúc đó chính là một bộ không có nguyên thần cái xác không hồn. Đây cũng là ta thời gian dài thông qua đủ loại thủ đoạn vơ vét lấy được đạo tổ nhân tính. Vô danh khách nghiêm túc nói, nhưng sau cùng bộ phận kia, tại quy khương, ta đã khốn thủ nơi này, không cách nào rời đi. Bạch Y Lìa đến lúc đó muốn đi tái tạo đạo tổ chi đạo thân thể, không cách nào thoát thân. Ta duy nhất người tin cẩn chỉ có ngươi, dù sao ngươi tu luyện nguyên thủy đại đạo kinh, có thể được này tiên pháp tán thành người, nhất định cùng bọn ta đi ở trên con đường giống nhau. Bây giờ ta giao nó cho ngươi. Đến nỗi hồi báo, cái này không đầu trong pho tượng có ta góp nhặt nhiều năm các loại tiên tài, ngươi cứ việc cầm đi. Vô danh khách trân trọng đem hộp đen hướng Sở Huyền chuyển tới. Sở Huyền cũng trân trọng mà tiếp nhận. Hắn ngẩng đầu lên, đã thấy vô danh khách thân thể đã từng khúc hóa thành điểm sáng bắt đầu tiêu tán. Tiền bối lên đường bình an. Sở Huyền trịnh trọng nói. Vô danh khách từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, tiểu hữu, ngày sau ngươi như từ đạo tổ trong miệng biết được danh hào của ta, nhớ kỹ tới ta trước một phần, vì ta tế tiểu một ly. Nói cho ta biết, ta đến cùng kêu cái gì? Nhất định. Sở Huyền trịnh trọng gật đầu. Vô danh khách thân thể triệt để băng tán sau đó, cái này không gian ý thức cũng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Cuối cùng, ý thức của hắn một lần nữa trở lại trong thân thể. Hắn bộ ý thức lại đi đụng vào không đầu pho tượng, phát hiện cũng không còn cái gì không gian ý thức. Từ nay về sau, không đầu pho tượng cũng chỉ là không đầu pho tượng, sẽ không còn có bất luận cái gì kỳ dị. Bên cạnh truyền đến mùi vô cứu âm thanh, hắn nói gì? Sở Huyền lắc đầu, vô danh khách ủy thác ta làm một chuyện, sau đó, hắn liền hao hết sức mạnh, tiêu tán. Mùi vô cứu lâm vào trầm mặc, một hồi lâu mới nói, thôi, đã như vậy, ta liền chính mình đi săn giết thần đạo tu sĩ. Nói xong, quay người liền đi. Vô mục đạo hữu Sở Huyền bỗng nhiên gọi lại hắn, ngươi vẫn là lúc trước cái kia Bùi Vô Cứu sao? Bùi Vô Cứu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, quá khứ là, bây giờ là, về sau đồng dạng cũng là. Đi. Hắn phất phất tay, trong chớp mắt mất tung ảnh. Sở Huyền khẽ gật đầu một cái. Vô danh khách cùng Bùi Vô Cứu, hắn vẫn là có khuynh hướng tin tưởng vô danh khách. Bùi Vô Cứu người này, từ nay về sau ở chung muốn càng cẩn thận hơn. Tránh khỏi rơi vào trong hố còn không tự hiểu. Hắn quay đầu nhìn về phía không đầu pho tượng, thần thức đảo qua, liền phát hiện dấu ở trong pho tượng mấy cái càn khôn túi. Phía trước hẳn là bị vô danh khách lấy đặc biệt sức mạnh bảo vệ, cho nên chưa bao giờ bị người phát giác. Hắn lấy ra những thứ này càn khôn túi, lúc này trở về tuyển cơ đường phố độc phủ. Trong độc phủ, tiên thụ đại giới chúng tu đấu giá hội đã kết thúc, riêng phần mình rời đi. Sở Huyền tiến vào trong độc phủ viện, ngồi xếp bằng xuống xem những thứ này càn khôn túi. Ngắn ngủi sau khi xem xét, hắn lập tức tâm hoa nộ phóng. Nhiều, nhiều lắm. Đơn giản hoa mắt. Ở trong đó tiên tài từ tam cảnh mãi cho đến thất cảnh, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Trên thị trường thường gặp, trong này vừa nắm một bó to. Trên thị trường hiếm thấy, ở đây cũng có một hai kiện. Thậm chí liền bắt cảnh tiên tài, ở đây cũng có một kiện. Cao hứng rất nhiều, hắn ngược lại cảm khái một tiếng. Vô danh khách như vậy quà tặng quả thực quý giá. Tìm về nguyên thủy đạo tổ cuối cùng bộ phận kia nhân tính sự tình, hắn sẽ tận lực đi hoàn thành. Dù sao, nếu là thật hoàn toàn tìm về nguyên thủy đạo tổ tất cả nhân tính, nguyên thủy đạo tổ chân chính khôi phục trở về, hắn cũng liền tương đương với có một cái cực lớn chỗ dựa. Ngoài ra hắn cũng thực hiếu kỳ, nguyên thủy đạo tổ đến tột cùng là làm thế nào đến lấy nhân tính khống chế đạo tính, lại là như thế nào biết được hắn chính là kính chủ. Hai vấn đề này, chỉ sợ chỉ có thể tự mình hướng nguyên thủy đạo tổ tìm kiếm giải đáp. Táng giới viên, Bùi Vô Cứu chân đạp viên một chu, chạy tại vô ngần trong bóng tối. Hắn đang đuổi theo tìm một vị thần đạo tu sĩ dấu vết. Tiến lên đến một nửa, hắn bỗng nhiên ở bên cạnh mang vu đại lục dừng lại. Nhắm mắt lại, quanh mình cảnh tượng trong chớp mắt trở nên quan quái lục ly. Một đầu rộng lớn vô ngần sông lớn không biết từ nơi nào đến, không biết hướng về nơi nào chảy xuôi mà đi, cứ như vậy vắt ngang giữa thiên địa. Vô số đang phát sinh, đã từng phát sinh, tương lai sắp phát sinh hình ảnh, giống như cái gương vỡ nát một dạng tại trong nước chập trùng lên xuống. Đây chính là thời gian trường hạ. Duy nhất, chi cao, thái sơ, hỗn độn, từ đầu đến cuối. Những thứ này từ đều không đủ dùng để hình dung nó 11. Bình thường tới nói, chỉ có đạo tôn tài năng sơ bộ cảm ngộ thời gian trường hạ, đồng thời ngắn ngủi xuyên vào trong đó. Bây giờ Bùi Vô Cứu nhiều nhất xem như nửa bước thất cảnh, không có mượn nhờ bất luận cái gì neo điểm bật liền dễ dàng làm được. Ý thức xuyên vào thời gian trường hạ một khắc này, hắn tựa như một đầu cá bơi ở trong đó nhanh chóng du động. Rất nhanh, hắn liền tìm tới chính mình con mồi, vị kia đang chạy thuộc mạng thần đạo tu sĩ. Hắn vung vẩy đuôi cá, nhanh chóng tiến lên, vô căn cứ nhảy lên, liền đem người kia tương lai một cái hình ảnh nuốt vào trong miệng. Cùng thời khắc đó, vị kia lục cảnh thần đạo tu sĩ đang tránh né lấy Bùi Vô Cứu truy sát, trên mặt còn lòng còn sợ hãi. Bùi Vô Cứu uy danh hiển hách hắn sớm đã nghe nói qua, lần này giao thủ còn có thể chạy ra một cái mạng, đã đúng là không dễ. Hắn không ngừng nhìn về phía sau lưng, lo lắng Bùi Vô Cứu đuổi kịp. Nhưng mà, sự chú ý của hắn đều ở hậu phương, lại không để ý đến phía trước cái kia đen như mực giống như vực sâu miệng lớn. Răng rắc, thất cảnh hoang thú đèn lồng kình ngậm miệng lại, nuốt xuống một nửa thân thể, liền nhàn nhã hướng về phương xa bơi đi. Đến nỗi mặt khác một nửa thi thể thì tuần hoàn theo quán tính hướng phương xa lướt tới. Ông Bùi Vô Cứu từ toàn thân tâm xuyên vào thời gian trường hạ trạng thái tỉnh lại. Hắn lần theo cái hướng kia đuổi theo, không đầy một lát liền trông thấy cái kia nửa khúc trên thi thể. Đánh gãy thần mục, đốt tiên lực, lấy thân thể vì đỉnh, nấu hương hỏa vì tẫn. Phần hương thuật, đoạt. Hắn mặc niệm mấy tiếng, liền đem như tơ như lũ hương hỏa từ này một nửa thi thể bên trong cướp đi. Hắn khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tầng tầng kéo lên, đi thẳng tới tấn thăng thất cảnh biên giới. Thất cảnh tiên tiếp, hiện. Bùi Vô Cứu từ từ mở mắt nhìn về phía trước, phảng phất tại nhìn một chính mình khác. Ta giết hắn, là trợ giúp hắn rửa sạch tội nghiệp, có gì không thể? Ta sẽ tuân thủ ước định, không ngừng ngược dòng thời gian trường hạ, tìm được cái kia tinh kết nhất, chưa từng bị cổ ấu chọc luồng thứ nhất hương hỏa. Nhưng xem như trao đổi, ngươi nhất thiết phải giúp ta săn giết thần đạo tu sĩ, đây là ta tăng cao tu vi nhanh nhất thủ đoạn, cũng là ta mục tiêu ban đầu. Nói đến đây, hắn cười quái dị một tiếng. Dù sao ta vốn là bị ngươi tự chém phân thân, không phải sao, bản thể? Hoặc nên xưng hô ngươi, hàng chiếu đạo tổ. Chương 1906, vô tích có thể tìm kiếm, vô mệnh có thể tìm ra, vô duyên có thể kết chương 1906, vô tích có thể tìm kiếm, vô mệnh có thể tìm ra, vô duyên có thể kết thượng tầng tiên, vu tổ điện. Một vị người khoác hỏa hồng trường bào, thần sắc không giận tự uy nam tử sải bước trong điện hành động. Tóc của hắn cũng như hỏa diễm thiêu đốt lên, quanh thân đều lượn lờ trùng thiên nhiệt khí. Những nơi đi qua, vu đạo các tu sĩ nhao nhao cúi đầu hành lễ, miệng nói hoàng tôn. Chờ hoàng tôn rời đi sau đó, mới có tu sĩ dung động đạo, vị kia chính là hoàng tôn tiền bối. Càng như thế bình nghiêm, có thể tận mắt nhìn đến hoàng tôn, coi là thật tam sinh hữu hạnh. Bên cạnh hắn tu sĩ cũng cảm khái nói, còn không phải sao? Hoàng tôn chính là ta vu đạo tam đại đạo tôn đứng đầu, là vong trần đạo tổ huyết mạch hậu duệ, thân phận tôn quý nhất. Ngang tôn tiền bối, còn có vị kia rơi xuống nguyên thủy tiền bối, thấy hoàng tôn tiền bối đều phải cúi đầu ba phần. Lúc trước tên tu sĩ kia thấp giọng nói, hoàng tôn rất lâu không hiện thân, như thế nào hôm nay vội vàng hướng về chỗ sâu nhất đi? Ai cũng biết, vu tổ điện chỗ sâu nhất chính là đạo tổ bế quan chi địa. Nói như vậy, chỉ có ba vị đạo tôn mới có thể đi tới. Đương nhiên, một chút thiên phú dị bẩm, rất được đạo tổ yêu thích người trẻ tuổi cũng có thể có vinh hạnh đặc biệt này. Ngươi mới từ táng giới bên trấn thủ trở về, còn không biết sao, tân nhiệm đạo tôn ứng cử viên đã có, ta đoán chừng là muốn cho đạo tổ lão nhân ra ông ta xem qua. Càng là như thế, thật hy vọng có thể là chúng ta linh dược vu điện lão điện chủ. Hắc, ta còn hy vọng là ta tín ngưỡng vu điện lão điện chủ đâu. Cái kia đoán chừng khó khăn, ngang tôn vốn là xuất thân tín ngưỡng vu điện. Các tu sĩ ngươi một lời ta một lời, đều đối tân nhiệm đạo tôn là ai, xuất từ cái nào vu điện phi thường tò mò. Một bên khác, hoàng tôn đã đi tới chỗ sâu nhất trước cung điện, một chân quỳ xuống, thủy tổ, mới đạo tôn nhân tuyển đã định ra, tổng cộng ba người, xin ngài xem qua. Hắn lấy ra một tờ giấy vàng, hai tay dâng lên. Giấy vàng tự động hướng trong điện lướt tới, không có vào trong bóng tối. Hồi lâu sau, tờ kia giấy vàng mới lần nữa bay ra, trở xuống trong tay hoàng tôn. Tên của ba người đều bị vật tới. Giấy vàng mặt sau lại có thêm một cái rồng bay phượng múa ong chữ. Hoàng tôn sững sờ, lẩm bẩm nói, ong thủy tổ ý tứ, chẳng lẽ là cổ vu điện vị kia xì tiến? Hắn nhịn không được nói, thủy tổ muốn hắn tới điền vào chỗ trống. Thật lâu, trong điện mới truyền ra một tia ý niệm bên trong truyền ra một câu nói. Hết thảy như cũ. Hoàng tôn thở dài, hài nhi hiểu rồi. Nói xong, liền nhanh chân rời đi. Sau một lát, bên trong vu tổ điện tiếng chuông đại tác, hoàng tôn thanh âm đầy uy nghiêm vang vọng đại điện. Đạo tổ khâm điểm, bắt đầu từ hôm nay từ cổ vu điện si tiến tiếp nhận tân nhiệm đạo tôn chi vị. Đạo tổ ban danh phong lấy đó động viên. Ngay sau đó vang lên, chính là si tiến cái kia giản mua mà âm thanh kích động. Văn bối si tiến, đa tạ đạo tổ ban danh. Bên trên vu tổ điện phía dưới, vang lên các tu sĩ không hẹn mà cùng bái yết âm thanh. Chúng ta cùng nên phong tôn giả. Âm thanh hội tụ một chỗ, giống như lôi âm. Không bao lâu, vu tổ điện liền một lần nữa bình tĩnh trở lại. Nhưng đây bất quá là mặt ngoài bình tĩnh. Phong tôn giả thượng vị, có thể nói là ra ngoài dự liệu của mọi người. Vô luận tư lịch hay là thực lực, dựa theo tình huống bình thường đều không nên là phong tôn giả thượng vị. Đạo tổ cử động lần này, đến tột cùng ý gì? Phong tôn giả tiếp nhận vu đạo vị thứ ba đạo tôn một chuyện, rất nhanh liền chuyển ra vu tổ điện, chuyển đi xôn xao. Dù sao đó là một trong ngũ đại đỉnh tiêm đại giới vu đạo đại giới. Vu đạo mỗi một vị đạo tôn biến động, đều đủ để gây nên cực lớn gợn sóng. Rất nhiều tu sĩ nhao nhao đến nhà đưa lên hạ lễ, trong đó thậm chí không thiếu thượng đẳng đại giới đạo tôn. Bất quá, bọn hắn đều ăn cái bế môn canh. Phong tôn giả cũng không tại trong động phủ của mình. Chỗ cao nhất trong nghị sự điện. Hoàng tôn, ngang tôn, phong tôn giả ba người tề tụ một đường, không có trừ bọn hắn bên ngoài người thứ tư. Phong tôn giả là một vị cao tuổi lão giả, râu tóc tất cả đã hoa râm, phía trước tuy là nửa bước thất cảnh, nhưng thọ nguyên sắp hao hết, vốn đã mặt lộ vẻ tử sắc. Nhưng mà vong trần đạo tổ khâm điểm, để cho hắn có thể tấn thăng đạo tôn. Bây giờ tự nhiên là mặt rất vui vẻ sạch sẽ, hưng phấn không thôi. Hoàng tôn mỉm cười, ông đạo hữu, đạo tổ có một việc chuyện trọng yếu giao cho ngươi đi làm. Phong tôn giả lập tức nói, hoàng đạo hữu cứ việc phân phó. Hắn biết rõ tại trong cái này to lớn vu đạo, chân chính nắm giữ quyền nói chuyện người đến tuột cùng là ai. Hoàng tôn muốn hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Chính là vật này. Hoàng tôn lấy ra một cái hộp ngọc, giao cho phong tôn giả. Phong tôn giả liếc mắt nhìn trong hộp ngọc hắc bạch song sắc hồ điệp, mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị, đây là bực nào cổ trùng? Ta lại chưa bao giờ thấy qua. Hoàng tôn trầm giọng nói, cựu cảnh, luyện giả thành chân cổ. Phong tôn giả đầu tiên là sững sờ, tiếp đó lộ ra vẻ chấn động, cựu cảnh cổ trùng. Hoàng tôn nghiêm túc nói, đây là đạo tổ từ thánh cổ chủ nhân chỗ mang tới, ta cùng với ngang tôn không sợ trưởng cổ đạo, này cổ cần ngươi tới luyện hóa bố trí. Phong tôn giả giờ mới hiểu được, vì cái gì nửa bước thất cảnh còn có chừng mấy vị, hết lần này tới lần khác chọn chúng hắn tới đón nguyên thủy tôn giả ban. Thế gian này, cựu cảnh cổ trùng có không ít. Nhưng luyện giả thành chất cổ chính là thần bí nhất cựu cảnh cổ trùng một trong. Nghe nói nó có tâm tưởng sự thành, tái tạo thiên địa kinh thiên vĩ lực, cũng không biết là thật hay giả. Phong tôn giả một mặt trang nghiêm, mong rằng đạo hưu nói tỉ mỉ, đạo tổ lão nhân gia ông ta muốn ta dùng cái này luyện giả thành chân cổ làm cái gì? Hoàng tôn trầm giọng nói, đạo tổ có ý tứ là ba người giao lưu không có chuyển ra tòa cung điện này một chút. Không lâu sau đó, phong tôn giả liền đội vàng rời đi vu tổ điện tiến vào táng giới bên. Ngang tôn là một tên cao gầy nữ tử, hai mắt được vải trắng, lúc này nhíu mày, đem chuyện này giao cho một vị khả năng bị thanh cổ ăn mòn cổ vu sư, thật sự có thể thực hiện. Hoàng tôn trầm mặc không nói, rất lâu mới nói, đây là đạo tổ ý tứ, chúng ta chỉ cần thi hành. Ngang tôn cười lạnh, đạo tổ ý tứ, thử, đạo tổ ý tứ thì có thể làm cho ta không nhìn đệ tử bất lạc. Vu biệt là ta yêu thích nhất đệ tử, người ta đều biết, tư chất của hắn rất tốt, thất cảnh liền có thể tiếp xúc thời gian trường hạ, sau này như trở thành đạo tôn, nhất định là đạo tôn bên trong số một số hai chiến lược. hắn cứ như vậy không hiểu thấu chết, đạo tổ cũng không để cho ta ngược dòng thời gian Trường Hà điều tra, đây là ý gì? Cái kia Viêm chiếu chủ, trên thân đến tột cùng có cái gì bí mật? Cái gọi là Viêm chiếu chủ, bất quá là hào nhoáng bên ngoài mà thôi, người ta đều biết, Viêm chiếu đại giới đã băng tán trở thành vô số khối, hắn cái này Viêm chiếu dễ chính bản không phát huy ra dù là 11 sức mạnh. Hoàng Tôn nhớ lại Sở Bách Kiếm thu được Viêm chiếu ý chí tán thành trở thành Viêm chiếu chủ sau đó, chính mình bái kiến vong trần đạo tổ lúc tình huống. Hắn còn chưa mở lời, đạo tổ liền nói cho hắn một sự kiện. Viêm chiếu chủ vô tích có thể tìm kiếm, vô mệnh có thể tìm ra, vô duyên có thể kết. Người này thân tàng thiên đại biến số, không nên tùy tiện tới gần, cũng không gây hấn, cũng không cần kết giao. Cùng với không có giao tập thì tốt nhất. Nhưng Ngang Tôn rõ ràng đã bởi vì đệ tử vẫn lạc mà ra cách phẫn nộ. Hắn cùng với Ngang Tôn quen biết nhiều năm, biết vị đạo hữu này tính cách chính là bên trong hầm cầu tảng đá. Bây giờ đang bực bội, dù là hắn như thế nào viện chuyện giảng giải, chỉ sợ cũng nghe không vào. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát nói, đạo tổ ý tứ chính là không cần cùng Viêm chiếu chủ có bất kỳ gặp nhau. Ta nói đến thế thôi, ngươi nếu không tuân mệnh lệnh, cứ việc ngược dòng thời gian Trường Hà tiến đến điều tra a. Nói xong, quay người rời đi vừa bỏ lại một câu nói, sợ là sợ, ngươi dùng hết toàn lực, cũng tra không được có quan hệ với hắn bất luận cái gì tình báo, ngược lại hại chính mình. Chương 1907, căn cứ vào phòng ngàn chương nguyên lý. Chương 1907, căn cứ vào phòng ngàn chương nguyên lý. Ngang Tôn nhìn qua Hỏa Hồng thân ảnh xài bước rời đi, chính mình thì đứng thẳng tại chỗ rất lâu, đáy mắt tràn ngập lạnh nhạt. Nội tâm của nàng tràn đầy ngược dòng thời gian Trường Hà, quan sát Viêm chiếu chủ nội tình xúc động. Nhưng cuối cùng, vẫn là hóa thành một tiếng yếu ớt thở dài. Vũ Biệt, sư tôn không cách nào thay người báo thủ. Tính tình của nàng chính xác rất quả cường, cũng cho tới bây giờ cũng là một cái bao che khuyết điểm người. Nhưng nàng cũng không phải người ngu, nhất là sau khi Hoàng Tôn nhiều lần cảnh cáo, nàng nếu là còn không quản chú ý đi điều tra Viêm chiếu chủ, vậy nàng rõ ràng hoàn toàn không xứng với Vu đạo thứ hai đạo tôn cái này ghế xếp. Thánh cổ đại giới buông xuống bị chặn ngang đánh gãy, nhưng Viên cổ thiên chẳng những không có bình tĩnh lại, ngược lại có liệt hỏa đấu dầu, hoa tươi lấy gấm cảm giác. Bởi vì khắp nơi đều có đủ loại thần dị mà cường đại cổ trùng xuất hiện. Mỗi một vị tu sĩ đều bởi vì cổ đạo thị vượng mà kích động không thôi. Còn có rất nhiều cổ tu đau khổ luyện chế cổ trùng nhiều năm mà không thể, bây giờ lại có như thần trợ, luyện chế không ngừng ra cường đại cổ trùng, hoàn thiện luyện cổ phối phương. Cái này càng là đổ bức hành tẩu tại khác trên đường tu sĩ cũng bắt đầu tìm kiếm cổ trùng biến thành của mình. Cổ trùng mang tới đề thăng quá lớn, cũng quá nhanh. Đối thủ, cựu gia như nhận được cổ trùng, trong nháy mắt liền có thể đem chính mình áp chế xuống. Không kiêm tu cổ đạo, liền chờ chết đi. Đây chính là bây giờ tuyên cổ thiên, tuyệt đại đa số tu sĩ chung nhận thức. Ngay cả Sở Huyền cũng từ cái này cổ đạo đại hưng hoàn cảnh lớn bên trong thu hoạch. Thần hy, thất cảnh. Dù là thần hy vẫn không có bình cảnh, cũng không có tài nguyên thiếu hụt tình huống. Nhưng như thế tốc độ đột phá, vẫn là để Sở Huyền cái chủ nhân này đều cảm thấy kinh ngạc. Tinh thổ giới bên trong, Sở Huyền cùng thần hy ngồi đối diện nhau. Thần hy vẫn là tiểu nữ hài dung mạo, mặc tiểu bạch váy, một mặt người vật vô hại thuần chân nụ cười. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cô này ngây thơ lương thiện dưới bề ngoài cất giấu, là thế gian này nhất là độc nhất vô nhị cổ. Ngươi nhưng có dị thường gì? Sở Huyền trầm giọng hỏi thăm. Thần hy ngẹo đầu nghĩ nghĩ, lượng cơm ăn biến lớn tính toán sao? Ta bây giờ mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì đều phải ăn tiên tài, ít nhất ngũ cảnh tiên tài khởi bộ, hơn nữa ăn đến rất nhiều. Sở Huyền lắc đầu, đây không tính là cái gì. Thần hy mở ra tay nhỏ, vậy thì không còn. Nhiều phiên dò xét phía dưới, Sở Huyền cũng không có tại trên thân thần hy phát hiện bất kỳ khác thường gì, chỉ có thể giảng giải vì cổ đạo đại hưng, thần hy vốn là lạ thường, cũng liền đi theo dính ánh sáng. Thần hy mang đến cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Phía trước tại phần cổ hải lấy được cổ trùng sát, đều đã bị nàng luyện hóa hấp thu, lấy thừa bù thiếu. Bây giờ, thần hy bồi dưỡng ra được cổ trùng hoàn toàn là cùng cảnh vô địch. Mặc dù chiến lược cao, nhưng số lượng cũng nhiều a, mặc dù sức mạnh mạnh, nhưng tốc độ cũng sắp a, mặc dù công kích mãnh liệt, nhưng phòng ngự cũng dày a, ước chừng chính là cái tình huống như vậy. Vì chính là vừa có cái này sở trường lại có cái kia sở trường, duy chỉ có không có nhược điểm. Nếu như nhất định phải nói có cái nhược điểm, có thể chính là thần hy tự thân cảnh giới. Dù sao, nàng bồi dưỡng ra được cổ trùng, cảnh giới rất khó vượt qua tự thân. Về sau thần hy có phải hay không có thể vì chủ nhân chia sẻ áp lực? Thần hy nháy mắt to, cao hứng nói. Sở Huyền cười gật đầu. Đương nhiên, thần hy không là bình thường cổ trùng, tự thân chính là một cái đi lại binh đoàn. Bây giờ tấn thăng thất cảnh, dùng một mình đảm đương một phía để hình dung nàng, đó đều là khinh thường nàng. Sở Huyền bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi gần nhất phải chẳng đã nghe qua một chút âm thanh? Thì như, một cái âm thanh nữ nhân ôn nhu. Thánh cổ chủ nhân mặc dù bất lạc, nhưng nghe nàng ngày đó ý tứ trong lời nói, tựa hồ rất nhanh liền có thể ngóc đầu trở lại. Kết hợp tuyên cổ thiên bây giờ cổ đạo đại hưng tình huống đến xem, một ngày này chỉ sợ sẽ không quá xa. Thánh cổ chủ nhân sức mạnh thần bí khó lường, thậm chí có thể để cho cổ yêu đại giới sớm khôi phục. Đem lang ẩm, huyễn giả như thế đạo tôn đều vững vàng khống chế lại. Hắn có chút lo lắng, thần hy cũng bị thánh cổ chủ nhân thẩm thấu. Nghe vậy, thần hy kinh ngạc nói, ngài làm sao biết? Ta có lúc quả thật có thể nghe được một cái ôn nhu thanh âm cô gái, nàng giống như đang dạy ta sâu như thế nào vào cảm nộ cổ đạo. Bất quá, nàng cũng chỉ nói những thứ này, trừ cái đó ra không có những bậc khác. Hơn nữa, thanh âm của nàng nghe rất ôn nhu, nhưng nghe được nhiều lại cảm thấy rất trống vắng, mỗi một câu nói ngữ điệu đều giống nhau như lúc. Giống như là thần hy suy nghĩ rất lâu, mới tiếp tục nói, giống như là không hồn khu xác. Sở Huyền tâm đầu căng thẳng. Tình huống như vậy coi là thật xuất hiện. Tất nhiên ngay cả thần hy đều có tình huống như vậy bất luận cái gì cổ tu cũng có thể nghe được thánh cổ chủ nhân gian dạy. nhưng cái này cái gọi là không hồn khu xác lại là ý gì? Về sau còn có tình huống như vậy, phải lập tức nói cho ta biết. Hắn liền nói ngay. Là. Thần Hy trọng trọng gật đầu, ta vĩnh viễn nhớ kỹ chủ nhân ban cho tên, Thần Hy. Sở Huyền khẽ gật đầu, đi ra Chư Thiên Kính, trở lại tuyển cơ đường phố động phủ. Vừa mới trở về, thì thấy trong động phủ lại có mấy chục tấm truyền âm phủ tại tung bay. Hắn thần thức đảo qua, đem những thứ này truyền âm phủ trong nháy mắt duyệt tận. Gần đây tu sĩ bị cổ trùng phản vệ tình huống càng ngày càng nhiều, trong vòng 10 năm đã phát sinh hơn ngàn lên. Dịch giản dâng lên. Bách Kiếm đạo hữu gần đây có mạnh khỏe. Ta nghe Thanh Hoa đại giới có một lục cảnh tu sĩ bị cổ trùng phản vệ, chẳng phân biệt được địch ta, trắng trận tàn sát, hiện đã đền tội. Đạo hữu cũng muốn cẩn thận dưới trướng là có phải có dạng này tu sĩ. Linh Tử Nguyệt Lưu. Nghe nói Tinh La thất cảnh tiên kiêu thượng quan Tinh Khuyết thực lực đột nhiên tăng mạnh, gần đây ước chiến Vu đạo tân tôn giả, càng đem hắn đánh bại, tự thân không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, chuyện này đã truyền ra. Cao Linh Quân dâng lên. Tiên bối, ta tại Vạn Giới Phường giao dịch tiên tài lúc, phát hiện vài tên tại Vạn Giới Phường làm việc tu sĩ trên thân lại có cổ hóa khuynh hướng, chuyên tới để nhắc nhở ngài chuyện này. Vân Niệm Huyền dâng lên. Sở Huyền cấp tốc duyệt tận truyền âm phủ, nhíu mày. Trong này có không ít, là tiên thụ đại giới chúng tu cho hắn mang về gần đây tình báo. Cái này sớm đã là lệ cũ. Tiên thụ chúng tu vì hắn vơ vét tình báo, hắn vì tiên thụ chúng tu cung cấp che chở cùng giao dịch. Cho dù xuất thân cùng một đại giới, cũng muốn dùng lợi ích buộc ở cùng một chỗ, mới có thể chân chính để cho người ta yên tâm. Cổ trùng phệ chủ tình huống tăng nhiều thì cũng thôi đi, bây giờ lại bắt đầu xuất hiện tu sĩ cổ hóa sự tình, coi là thật chưa từng nghe thấy. Sở Huyền không khỏi lắc đầu, trong lòng càng là dâng lên một cái suy đoán kinh người. Căn cứ vào phòng ngàn chương nguyên lý, khi ngươi trong phòng phát hiện một cái con rán, trong nhà của ngươi chắc chắn sớm đã không chỉ một cái. Trên mặt nổi đều đã có nhiều như vậy, tối như vậy trong đất. Hắn đang nghĩ như vậy, lại có một tấm truyền âm phủ bay vào đập phủ, trong đó truyền ra thiên âm tu sĩ cơ nguyệt sơ âm thanh. Thú hồn đại giới Kim Phượng đạo tôn đã nửa người cổ hóa, chính đang chắn trận săn mồi dưới trướng tu sĩ. Thú hồn đại giới đuổi theo ta thiên âm nhiều năm, sư tôn dự định tự mình đi tới diện trừ như thế cổ họa, nghĩ cách cứu viện còn lại thú hồn tu sĩ. Chân Long đại giới Lôi tôn cũng nguyện xuất thủ tương trợ. Bách Kiếm tiền bối nếu như có ý, cũng có thể cùng nhau đi tới. Văn bối cơ nguyện sơ dâng lên. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, cái này cổ họa xuất hiện thực sự là tấn mãnh. Đã thiên âm mời, lại có hai vị đạo tôn tọa trấn, đi đánh cái xì dầu cũng tốt. Vừa vặn nhìn một chút, cổ họa đến tột cùng là chuyện gì, mà ngay cả đạo tôn cũng biết cổ hóa. Nếu là tương lai một ngày, như thế tình huống xuất hiện trên người mình, ít nhất phải có ứng đối thủ đoạn. Hắn cách không đẩy, cửa động phủ mở ra. Cơ Nguyệt Sơ đang ở ngoài cửa, vốn là muốn quay người rời đi, gặp Sở Huyền thế mà hiện thân, lập tức kinh hỉ hành lễ, vạn bối gặp qua Bách Kiếm Nguyên Tôn. Nàng đề thăng đã rất nhanh, nhưng bây giờ vẫn là lục cảnh, đối mặt Sở Huyền tự nhiên muốn hành lễ. Bản tọa vừa vặn xuất quan, đi, phía trước dẫn đường. Là. Chương 1908, Bình Định Thú Vương Hạt, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Chương 1908, Bình Định Thú Vương Hạt, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Thú hồn đại giới, thượng đẳng đại giới một trong, tuyên cổ thiên lãnh địa ở vào trung tầng thiên thú vương hạt. Nay đại giới quật khởi thời gian muộn, cho nên một mực những thứ khác thượng đẳng đại giới áp chế. Nếu như không phải hướng thiên âm giao nhập đội, nhận được thiên âm che chở, thậm chí có khả năng từ thượng đẳng đại giới tuột xuống. Bất quá, cổ yêu bay về sau đó, thú hồn đại giới tình huống liền dần dần khá hơn. Bởi vì cổ yêu bản thân liền đại biểu cho thú đạo, nhất là hoang thú. Mà thú hồn đại giới hệ thống tu luyện, vừa vặn chính là lấy hoang thú chi hồn xem như cơ thạch. Theo cường đại hoang thú càng ngày càng nhiều, thú hồn tu sĩ bình quân thực lực không ngừng tăng lên. Thực lực tổng hợp đã có thể cùng Thanh Hoa đại giới phân cao thấp. Ai có thể nghĩ, lại sẽ dẫn đầu xuất hiện cổ họa. Thượng đẳng đại giới chủ là Bát Cảnh đạo tôn. Liên Bát Cảnh đạo tôn đều nửa người cổ hóa, khống chế không nổi chính mình, bắt đầu săn mồi dưới trướng tu sĩ. Không khó tưởng tượng, thú vương hạt bây giờ nhất định là một bộ đáng sợ cảnh tượng. Một ngày sau, Sở Huyền mang theo Cơ Nguyệt Sơ đi tới trung tâm tiên thú vương hạt cửa vào. Thú vương hạp ở vào giao thoa nô lên quần sơn tròng, hai bên đều là cao vạn trượng đứng thẳng cự phong. Phương vị của nó tương đối vắng vẻ, trung quanh quần sơn nhìn xanh ung tươi tốt, nhưng tiên nguyên nồng độ chỉ là phổ thông, càng không có hiếm thấy tiên tài sản xuất, cũng không có bao nhiêu chiếm lĩnh giá trị. Tối đa chỉ có một chút nghèo rất mùng tơi tu sĩ tới đây mở đạo phủ. Mà tại thú hồn đại giới tấn thăng thượng đẳng đại giới thời điểm, tuyên cổ thiên tuyệt đại đa số bảo địa đều đã có chủ. Muốn nghĩ được đến mới tinh bảo địa xem như đại giới tại tuyên cổ thiên phát triển vượt vặn, chỉ có hai loại phương pháp, hoặc là thứ trong miệng còn lại đại giới cướp, hoặc là liền đi tuyên cổ thiên biên viễn chi địa mở rộng tìm kiếm. Kim Vượng đạo tôn vận khí rất tốt, nàng tại cái này bên mông quần sơn trong tìm được thú vương hạng, từ đây tại tuyên cổ thiên đứng vững gốc chân. Giờ này khắc này, thú vương ngoài hiệp đang có một nhóm thiên âm tu sĩ cùng long tộc đóng quân. Các tu sĩ gặp hai thân ảnh trống rông xuất hiện, đầu tiên là trong lòng căng thẳng, trông thấy là Sở Huyền cùng Cơ Nguyệt Sơ, đều thở phào nhẹ nhõm. Gặp qua Bách Kiếm tiền bối, gặp qua Nguyệt Sơ tiền bối. Sở Huyền tùy ý gọi một vị long tộc, do hỏi tình huống như thế nào. Cái kia long tộc là một vị thanh niên cao lớn, hắn lập tức nói, bẩm báo tiền bối, Thiên Âm Cửu Thiều đạo tôn cùng tộc ta Lôi tôn đều đã tiến vào thú vương hạp, tùy hành còn có Thiên Âm trưởng mình tuân giả, Vô Quyết tiền bối, ta Long tộc Ngao Cương tiền bối mấy người. Ba vị đạo tôn đang tại giao thủ, còn lại tu sĩ đang dọn dẹp cổ hóa thú hồn tu sĩ. Chúng ta thì tại thú vương hạp cửa ra vào, phòng ngừa còn lại cổ hóa tu sĩ đào vong. Đang nói, chân trời truyền đến kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Sở Huyền tập trung nhìn vào, thì thấy một người một rồng đang vây quanh một đầu tử kim phượng hoàng giao chiến. Nữ tử kia một thân đu lam váy dài, đeo mạng che mặt, chính là Cửu Thiều đạo tôn. Cái kia trường long toàn thân xanh đậm, lân phiến như có lôi đỉnh chảy xuôi, chính là Lôi Tôn. Đến nỗi cái kia tím kim phượng hoàng, hiển nhiên là thú hồn Kim Phượng Đạo Tôn. Nhưng lúc trước hắn nghe nói Kim Phượng Đạo Tôn luyện hóa bắt cảnh thú hồn rõ ràng là rực rỡ kim phượng toàn thân lộ ra rực rỡ kim chi sắc, làm cho người nhịn không được liền sẽ sinh lòng sùng bái. Mà không phải là bây giờ tà dị tử kim sắc. Cái kia tím kim phượng hoàng trên thân, tựa hồ có cái gì đang ngọ ngậy. Nhìn kỹ, càng là một cái lại một con cổ trùng. Phía sau con cùng phần đuôi, kỳ thực cũng là nhiều loại cổ trùng tạo thành, chỉ có điều miễn cưỡng duy trì phượng hoàng bộ dáng mà thôi. Đi, vào xem. Sở Huyền vung tay lên, ra hiệu Cơ Nguyệt Sơ đuổi kịp. Bảo vệ cửa ra vào các tu sĩ lúc này cho phép qua. Hai người một trước một sau, bước vào thú vương hạp. Vừa thông qua trận pháp cấm chế, Sở Huyền liền cảm nhận đến thú vương hạp bên trong khắc thường, lông mày không khỏi bẩy một cái. Loại cảm giác này, quá quen thuộc. Phần cổ hải. Ở đây đơn giản giống như là thứ hai cái phần cổ hải. Nếu là cứ thế mãi, nơi đây liền sẽ biến thành thánh cổ đại giới một mảnh thuộc địa. Tại cái này một thổ địa bên trên giáng sinh sinh linh, đem thuộc về thánh cổ đại giới một bộ phận, mà không phải tuyên cổ thiên. Bất quá, nó dị biến trình độ còn xa xa không đổi kịp phần cổ hải. Muốn đạt đến phần cổ hải cấp độ kia trình độ, ít nhất cần 10 vạn năm trở lên tích lũy tháng ngày. Dù vậy, trận này của họa chỉ sợ vẫn là viễn siêu đám người tưởng tượng. Sở Huyền tâm niệm khẽ động, liền đem đại lượng khinh linh minh cùng toàn địa giáp tản ra ngoài. Sau đó, hai thân ảnh cũng vô căn cứ xuất hiện trước mặt hắn. Bên trái chính là mấy trăm trượng chi cự đen như mực giáp trùng, giáp sắc giống như áo giáp kim loại đồng dạng, cực lớn cong độc giáp hướng về bầu trời, tựa như có thể đem thiên khung đỉnh phá. Bên phải, nhưng là toàn thân bích lục cực lớn bọ ngựa, hai tay đầy răng cưa, tam giác đầu lạnh nhạt liếc nhìn hết thảy xung quanh. Ánh mắt đảo qua Cơ Nguyệt Sơ lúc, vị này thiên âm lục cảnh tu sĩ không khỏi dùng mình một cái. Nàng nhịn không được hỏi, "Tiền bối, đây là Sở Huyền?" Mỉm cười, "Ta cũng hiểu sơ cổ đạo. Hai người này chính là trải qua thần hy nhiều lần cải tiến thay đổi sau đó độc giác hám thiên giáp cùng Bích Tí Lang." Cơ Nguyệt Sơ lập tức gật đầu. Nàng biết rất nhiều người trên thân đều có cổ trùng, bao quát chính nàng, trước kia cũng bởi vì Sở Thiên Đao trợ giúp mà luyện hóa một cái thiên địa hồng âm cổ. Nay thiên địa hồng âm cổ trợ nàng rất nhiều, thực lực đề thăng cực lớn, đến nay cũng không có vẻ chủ dấu hiệu. "Lên đây đi." Sở Huyền đạp nhẹ mặt đất, leo lên độc giác hám thiên giáp phần lưng, Cơ Nguyệt Sơ cũng đi theo lên. Bích Tí Lang thì tại phía trước mở đường. Hai người đi tới không đầy một lát, phía trước liền sáng tỏ thông suốt, chính là liên miên điển biến phòng. Cơ Nguyệt Sơ giới thiệu nói, nơi đây là một nhị cảnh thú hồn tu sĩ chỗ cư trú. Trong ruộng trồng trọt đủ loại gạo lúa mạch, lấy cung cấp ăn của hoang thú thức ăn. Ăn của hoang thú lại sẽ xem như thú hồn tu sĩ hoặc ăn thịt hoang thú đồ ăn. Mà những cái kia cường đại ăn thịt hoang thú, thì chờ đợi thú hồn tu sĩ tiến đến thuần phục đồng thời luyện hồn. Sở Huyền cười khẽ, ngươi ngược lại là tinh tường. Cơ Nguyệt Sơ khiêm tốn nói, văn bối từng nhiều lần đại biểu thiên âm tới thú vương hạp trao đổi thiên tài, một tới hai đi liền quen thuộc. Sở Huyền khẽ gật đầu, nhìn về phía trước điển biến phòng, thì thấy trong đó cây lúa lúa mì đều ngã trái ngã phải, khắp nơi đều có máu tươi hắt vây vết tích, còn có một số chết đi tu sĩ té ở trong lúc đó. Những tu sĩ này đại bộ phận cũng là thú hồn tu sĩ, nhục thân đã phát sinh dị biến. Có người dài ra hồ điệp hai cánh, có người đầu đã biến thành con rùa đầu, có người lồng ngực phía dưới đều biến thành trắng như tuyết béo mập giỏi bọ, rất là làm cho người buồn nôn. Trừ cái đó ra còn có một số chết trận thiên âm tu sĩ thi hải. Chết trận long tộc phải kể lượng ít nhất. Dù sao long tộc tại đấu pháp phương diện này là chuyên nghiệp. Sở Huyền Sa nhìn về nơi xa gặp, cái kia phiến trong phòng ở giữa vị trí hình như có nhóm lớn tu sĩ giao thủ. Hắn vô độc giác hám thiên giáp ra hiệu hướng về bên kia bước đi. Chợt thấy trái phía trên thân cây càng là hướng hắn bắt tới. Cẩn thận nhìn lên, cái kia cũng không phải là thân cây, mà là gầy như quét ủi, tứ chi trở nên cực kỳ dài nhỏ, làn da đều hóa thành cây khô da thú hồn tu sĩ. Trong miệng còn nhắc tới ăn ngon huyết thực các loại ngữ. Bang! Thúy quang lóe lên. Không cần Sở Huyền động thủ, lục cảnh viên mãn Bích Tí Lang liền đem hắn chém giết. Sở Huyền cách không một nhiếp, đem cái kia cổ hóa tu sĩ thi hài đưa tới, cẩn thận quan sát, lộ ra vẻ kinh dị. Cổ hóa sau đó thực lực tăng nhiều, rõ ràng chỉ là nhị cảnh, lại phát huy ra tam cảnh thực lực. Hắn ngụy trang che giấu năng lực càng là tăng cường rất nhiều. Sở Huyền lắc đầu, nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc Cơ Nguyệt Sơ, theo ta thấy, bình định thú vương hạng, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Chương 1909, công đức nơi phát ra. Chương 1909, công đức nơi phát ra. Điền viên phòng ở giữa, hơn 10 người thú hồn tu sĩ đang thân hãm cổ hóa tu sĩ trong vòng vây nặng nề. Trong bọn họ người mạnh nhất cũng chỉ là một cái ngũ cảnh, trừ cái đó ra còn có vài tên tứ cảnh cùng tam cảnh, còn sót lại cũng là một nhị cảnh. Mà chung quanh cổ hóa tu sĩ lại giống như vô cùng vô tận, không ngừng từ các nơi lũ lượt mà đến. Thỉnh thoảng có một nhị cảnh tu sĩ bị cổ hóa tu sĩ sinh sinh kéo đi, trở thành bọn hắn trong miệng huyết thực. Cầm đầu ngũ cảnh tu sĩ Tần Uyển khẽ quát một tiếng, trên thân hiện lên một tôn cự lang quang ảnh. Cự lang ngửa mặt lên trời gào thét, lợi chảo đống nhiên xẹt qua, đem hai đầu ý đồ giết hướng cánh hông cổ hóa tu sĩ cắt thành vài đoạn. Đa tạ tiền bối. Bị nghi cách cứu viện thú hồn tu sĩ cảm kích không thôi. Tần Uyển cười lớn một tiếng, ánh mắt phức tạp. Ngay tại trước đây không lâu, những thứ này cổ hóa tu sĩ vẫn là bọn hắn tông tộc, người thân, đồng môn. Nhưng bây giờ, nàng nhưng lại không thể không tự tay đem hắn giết chết. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo xa xăm trường minh âm thanh, cổ hóa các tu sĩ thế công dừng một chút. Ngay sau đó, một thân ảnh vô căn cứ nhảy lên, liền đứng ở lầu các đỉnh cao nhất. Tân Uyển ánh mắt ngưng lại. Người kia nàng rất quen thuộc. Đó là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên Thanh Mai Trúc Mã, cũng là đồng môn của nàng sư minh. Mà bây giờ, sư minh sau lưng lại dài ra thuần bạch sắc, tràn đầy lông tơ ngà cánh. Đỉnh đầu cũng đưa ra một đôi xúc giác. Sư minh lắc đầu, Tần Uyển, ngươi không phải cũng luyện hóa cổ trùng sao? Ngươi một mực đang ngăn cản chính mình bản năng, ta thật không rõ ngươi đang kiên trì cái gì. Liên đạo tôn lão nhân gia nàng đều đã chủ động cổ hóa, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng Kim Phượng đạo tôn lựa chọn? Tần Uyển trầm giọng nói, ta đương nhiên tin tưởng đạo tôn, nhưng một vị nổi điên đạo tôn phải chăng còn đáng giá ta tin tưởng cùng đuổi theo, cái này còn chờ thương thảo. Nhưng mà vô luận như thế nào, ta sẽ không tin tưởng ngươi một chữ, bởi vì ta tận mắt nhìn thấy ngươi ăn hai tên sư đệ, một cái sư muội, đó đều là đồng môn của ngươi. Nga cánh tu sĩ cười quái dị một tiếng, ngu xuẩn, nếu không phải ngươi có cổ hóa giá trị, ta mới lười nhắc tốn nhiều lời nói. Đã ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy ta cũng lười nhiều lời. Hắn phát ra một đạo dồn dập chứng minh. Tất cả cổ hóa tu sĩ lập tức khởi xướng tấn công mạnh, thế công so với phía trước càng đáng sợ hơn. Chỉ trong chốc lát liền lại có hai tên nhị cảnh tu sĩ bị kéo đi, trong nháy mắt bị ăn đến một điểm không dư thừa. Không thiếu tu sĩ thú hồn cũng đã đến kiệt lực khô khốc tình cảnh, đã bắt đầu ép xương cốt thậm chí nội tạng bên trong sức mạnh. Nếu như không dạng này, một khi sức mạnh hoàn toàn hao hết, đối mặt cổ hóa tu sĩ liền như là dê con đợi làm thịt, căn bản không có đường phản kháng. Tân Uyển trong lòng thở dài, chính mình sẽ chết ở đây sao? Lấy trở thành cổ hóa tu sĩ trong miệng huyết thực phương thức chết đi. Đúng lúc này, một đạo cực lớn bóng người đen nhánh đột nhiên từ phương xa xuất hiện. Bên trên một hơi còn tại rất xa xa, tiếp theo hơi thở liền đã xuất bây giờ chiến trường. Nó mới vừa xuất hiện, cái kia to lớn thân thể liền trong khoảnh khắc nghiền nát vài đầu cổ hóa tu sĩ. Mọi người đều lộ ra vẻ giật mình, nhất là Tân Uyển cùng Nga cánh tu sĩ. Hai người từ đầu này cực lớn đen như mực giáp trùng trên thân, cảm nhận được uy áp cường đại. Đây ít nhất là lục cảnh cổ trùng, thậm chí có thể là thất cảnh. Nga cánh tu sĩ hưng phấn nói, đây là vị nào tiền bối cổ hóa mà thành? Giáp sắc bên trên truyền đến một đạo bình thản âm thanh, cũng không phải là cổ hóa. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy một vị áo bào tím trung niên nhân chắp hai tay sau lưng đứng thẳng giáp trùng trên lưng. Bên cạnh lại có một vị mỹ lệ cao gầy nữ tử, thần sắc rất là cung kính. Tân Uyển liếc mắt một cái liền nhận ra vị nữ tử kia, đó là Thiên Âm khi xưa ngũ cảnh thiên kiêu Cơ Nguyệt Sơ. Nàng tại trong thú hồn đại giới ngũ cảnh tu sĩ, cũng có thể xưng tụng nhân tài xuất chúng. Nhưng đứng tại khi xưa Cơ Nguyệt Sơ bên cạnh, vẫn như cũ sẽ bị Cơ Nguyệt Sơ tia sáng hoàn toàn bao phủ. Bây giờ Cơ Nguyệt Sơ đã là lục cảnh, nàng còn kẹt ở ngũ cảnh. Từ Cơ Nguyệt Sơ cung kính thái độ, không khó coi ra, vị này áo bào tím tu sĩ chỉ sợ tu vi rất cao. Nàng không chút do dự nói, tiền bối cứu mạng. Sở Huyền tiện tay vung lên, một đạo xanh biết thân ảnh rớt vào chiến trường. Hai tay giống như sắc bén đến cực điểm liêm đao, những nơi đi qua tản chi toái thể bảy tứ tung. Cổ hóa sau đó nhục thân sẽ cường hóa không thiếu. Nhưng kể cả như thế, tại này đối đường cánh tay trước mặt cũng như giống như giấy trắng nhiều đất. Không đến ba hơi công phu, tất cả cổ hóa tu sĩ đều bị rớt sạch sẽ. Tân Huyền tập trung nhìn vào, đó là một đầu cực lớn bích lục bọ ngựa, lại cũng là cổ trùng. Nga cánh tu sĩ sắc mặt đại biến, không tốt, chỉ sợ là thất cảnh lão quái. Mau lui. Hắn thét dài một tiếng, hạ lệnh còn lại cổ hóa tu sĩ rút lui. Chính mình càng là lập tức đống nhiên chấn động hai cánh liền muốn chạy trốn. Bích Tý Lang tốc độ nhanh hơn hắn, đồng dạng vũ cánh, lại phát sau mà đến trước. Đường cánh tay thoáng qua, dễ dàng đem hắn chém thành tứ đoạn. Chết đến mức không thể chết thêm. May mắn còn sống sót thú hồn tu sĩ, nhao nhao hướng Sở Huyền văng tới vẻ cảm kích. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Chúng ta đa tạ tiền bối. Sở Huyền lại nhắm mắt lại. Vừa mới chém giết cổ hóa tu sĩ không thiếu, hắn đột nhiên cảm nhận được lấm ta lấm tấm kỳ dị sức mạnh đang tại tràn vào cơ thể. Loại cảm giác này, hắn đã xa cách rất lâu. Công đức, đánh giết cổ hóa tu sĩ, nhưng phải công đức ra thân. Sở Huyền không khỏi hai mắt tỏa sáng. Công đức liên đài tấn thăng tầng 4 sau đó, cách tầng 5 chỉ kém một chân bước vào cửa. Nhưng công đức nơi phát ra cũng đã không đủ. Chỉ dựa vào phía trước thiết lập toàn bộ tự động công đức cơ, hoàn toàn là mưa bụi. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không tìm được càng nhanh càng nhiều công đức nơi phát ra. Hiện tại hắn cuối cùng tìm được. Hắn lần nữa mở to mắt, nhìn lướt qua Tần Uyển, ngươi đã đến cổ hóa biên giới. Trung quanh tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh hãi, vô ý thức rời xa. Tần Uyển cười khổ, giơ cổ tay lên. Bên trên đống nhiên đã xuất hiện từng mảnh giáp xác. Ngài nói không sai, ta phía trước vì tăng cường thực lực, luyện hóa một cái cổ trùng. Vừa mới nó chỉ tại không ngừng phản vệ, ta chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Bây giờ đã đến cổ hóa biên giới, còn xin tiền bối độc thủ, đem ta chu sát. Nàng nửa quỳ xuống, túi đầu xuống, đã nhận mệnh. Sở Huyền nhiều hứng thú mỉm cười. Bản tọa con đường đi tới này, nhìn thấy không thiếu tu sĩ lâm vào cổ hóa, tất cả sâu đoạn trong đó, không cách nào tự kiềm chế, càng không cứu trợ tất yếu. Ngươi không thái nhất dạng, ngươi vừa có thể áp chế một lần, liền có thể áp chế lần thứ hai. Hắn cách không một nhiếp, liền đem Tần Uyển bắt lên độc giác hám thiên giáp. Thân hy, xem phải chăng có thể thay nàng hóa giải. Là. Cơ Nguyệt Sơ kinh ngạc phát hiện, một vị nhỏ nhắn xinh xắn khả ái bạch y tiểu nữ hài từ sau lưng Sở Huyền đột ngột xuất hiện, tiến đến Tần Uyển bên cạnh xem đi xem lại, còn rũi ra béo mập đầu lưỡi liếm lấy mấy ngụm. Tần Uyển cảm nhận được trong cơ thể nàng thu liếm đáng sợ uy áp, cả kinh động cũng không dám động. Tiền bối, vị này là? Cơ Nguyệt Sơ hiếu kỳ hỏi. Sở Huyền cười nhạt một tiếng, Thần Hy, nàng rất hiểu cổ. Cơ Nguyệt Sơ nội tâm càng là kính sợ, am hiểu sâu cổ đạo, lại có thể không bị cổ cắn trả đồng hóa. Bên cạnh còn có càng hiểu cổ đạo thuộc hạ, thật không hổ là ngay cả Viêm Chiếu ý chí đều công nhận người. Nguyệt Sơ, ngươi hộ tống những thứ này thú hồn tu sĩ ra ngoài, ta ở đây lưu lại một cổ, đợi ngươi hộ tống bọn hắn sau khi ra ngoài, ngồi lên này cổ lại đến tìm ta. Sở Huyền phân phó nói. Vạn bối biết rõ. Cơ Nguyệt Sơ không chút do dự, trực tiếp đáp ứng.
Chương 1910, Thiên Xu đạo tôn tính toán chương 1910, Thiên Xu đạo tôn tính toán Sở Huyền ở chỗ này lưu lại một chỉ con giáp trùng, liền cưỡi độc giáp hám thiên giáp tiếp tục đi tới. Hiện tại hắn tâm thái đã bất đồng rồi. Vốn là tiến vào cái này thú vương hạng, chỉ là muốn nhìn một chút cổ họa đến tột cùng là cái dạng gì. Nếu là xuất hiện tại bên cạnh mình lại làm như thế nào ứng đối. Nhưng bây giờ, cổ hóa tu sĩ trong mắt hắn đó cũng đều là đi lại công đức. Hắn tầng 4 công đức liên đài tấn thăng tầng 5, liền dựa vào những thứ này cổ hóa tu sĩ vô tư dâng hiến. Bích Tý Lang xông lên phía trước nhất, hai tay tựa như lưới hái tử thần một dạng cắt chém. Những nơi đi qua, chỉ để lại vô số tàn chi toái thể. Không cần Sở Huyền động thủ, không nhìn thấy công đức liền tự động tràn vào thân thể. Lúc này, Thần Hy đứng dậy bẩm báo nói, "Chủ nhân, tình huống của nàng chuyển tốt một chút, nhưng không cách nào hoàn toàn hóa giải." Sở Huyền quay đầu nhìn lướt qua Tần Uyển, cánh tay kia bên trên giáp sắc quả nhiên biến mất rất nhiều, chỉ còn lại một chút khá nhỏ giáp sắc lưu lại. Đa tạ tiền bối áp chế cổ hóa. Tần Uyển cảm kích không thôi. Sở Huyền tùy ý nói, "Cái này thú vương hạp bên trong hẳn là còn có thú hồn đại giới thất cảnh tu sĩ a, ngươi biết bao nhiêu?" Tinh tế nói đến. Tần Uyển liên tục gật đầu, "Ta thú hồn đại giới ba vị thất cảnh tiền bối bây giờ đều tại thú vương hạp bên trong tu hành. Ba vị theo thứ tự là Thương Dây Leo thượng nhân, Thàn Lằn, Bạch Tượng đạo nhân." Sở Huyền gật đầu, "Ai đã cổ hóa?" Tần Uyển lắc đầu, "Vạn bối không biết, cổ họa lúc bộc phát vạn bối đang lúc bế quan, vừa ra quan liền đi đến linh điển cứu tế, kết quả ngược lại lâm vào trong đó. Bất quá, cùng ta cùng nhau chống lại cổ họa tu sĩ, có mấy người chính là Bạch Tượng đạo nhân huyết mạch hậu duệ, xem bọn hắn hốt hoảng bộ dáng, chỉ sợ Bạch Tượng tiền bối đã Sở Huyền hiểu rõ gật đầu, "Ngươi tới chỉ đường, đi Bạch Tượng đạo nhân đạo tràng." Tần Uyển trong lòng căng thẳng, tiền bối muốn một thân một mình tiến đến ứng đối Bạch Tượng đạo nhân sao? Không bằng lại để bên trên một vị thiên âm hoặc long tộc thất cảnh tiền bối. Ta nghe nói thiên âm, long tộc đều riêng có một vị thất cảnh tiến vào thú vương hạng. Sở Huyền cười nhạt một tiếng, ngươi lại dẫn đường chính là. Trong lòng tự hỏi, hắn cảm thấy mình tại trong thất cảnh tu sĩ còn tính là có chút thực lực. Cái kia Bạch Tượng đạo nhân coi như cổ hóa sau đó thực lực bạo tăng, cũng không khả năng đạt đến bát cảnh cấp độ. Chỉ cần chưa đạt bát cảnh, liền có lực đánh một trận. Hơn nữa, làm người khác cùng tới, đây không phải là còn phải chia sẻ chiến lợi phẩm sao? Chia sẻ càn khôn trong túi đồ vật ngược lại là không sao. Nhưng hắn bây giờ để ý hơn chính là công đức. Chém giết một vị cổ hóa thất cảnh tu sĩ, công đức tất nhiên không thiếu. Là, vãn bối nhiều lời. Tân Uyển ý thức được chính mình làm quyền, lập tức ngậm miệng. Trung tầng thiên, Tinh Đấu Cung. Nơi đây vị Tinh La đại giới chỉ hạ bảo địa bên trong chân quý nhất một cái. Tinh Đấu Cung Chu Thiên treo 36 tinh thần, nồng đậm tinh thần chi lực tràn ngập mỗi một tấc không gian. Đặt vào tinh thần đạo tu sĩ ở đây có thể càng nhanh mà cảm ứng tinh thần, từ đó tăng tốc tu hành. Cho nên, ở đây cũng là Tinh Đấu Cung đạo tôn, nguyên tôn quanh năm bế quan nơi đây. Giờ này khắc này, Tinh Đấu Cung chỗ cao nhất, một vị tóc trắng áo bào xám trung niên nam nhân sừng sững ở này, tinh thần huy quang tự động hướng hắn tụ đến, khí chất xuất trần. Hắn chính là Tinh La đại giới chủ, Bát Cảnh đạo tôn, đạo hiệu Thiên Xu. Lúc này, một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử bước nhanh đi tới, cung kính nói, "Thủy tổ, cha rõ, là thú hồn đại giới thú vương hạ bộc phát cổ họa. Thú hồn cái vị kia Kim Phượng đạo tôn chỉ sợ đã cổ hóa, nhưng cổ hóa trình độ không rõ, đang cùng Tiên Âm Cửu Thiều đạo tôn, Long tộc Lôi tôn giao thủ." Thiên Xu đạo tôn cười nhạt một tiếng, người có lòng cũng nhìn ra được, cổ họa nhất định sẽ bộc phát, nhưng đến tuột cùng sẽ bộc phát ở nơi nào, bộc phát tại ai chỉ hạ, ai cũng nói không rõ ràng. Thần đạo, Vũ đạo, Long tộc, Đan Hà, Thiên Âm, hay là Thiên phủ, Hiện sư, Thanh Hoa, Mộng Yểm, Yếu Cơ, hay là ta Tinh La, cũng có thể. Kết quả, bộc phát ở Phụng Thiên Âm làm chủ thú hồn đại giới bên trong, thậm chí ngay cả hắn đạo tôn đều đã cổ hóa. Ngọc Nhi, ngươi nói, đây có phải hay không là ta Tinh La đại giới vạn năm khó gặp cơ hội tốt? Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử ngon ngọt cười, lộ ra hai quả răng nanh, "Thủy tổ, đây tuyệt đối là cơ hội trời cho. Chúng ta không thể đợi thêm nữa." Thiên Âm hai vị đạo tôn Cửu Thiều cùng Huyễn Miểu sớm đã không cùng, Huyễn Miểu đạo tôn nhiều năm trước liền đã dẫn người trốn đi đạo âm hồ. Bây giờ Cửu Thiều đạo tôn đi tới thú vương hạp cứu viện, hồi âm hải nhất định trống rỗng. Chúng ta không bằng Thiên Xu đạo tôn cười khẽ, "Sai, Ngọc Nhi." Cửu Thiều cùng Huyễn Miểu mặc dù nội đấu, nhưng nếu có ngoại địch, bọn hắn nhất định sẽ đoàn kết lại. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử sững sờ, cái kia thủy tổ ý là Thiên Xu đạo tôn mỉm cười, Cửu Thiều cùng Huyễn Miểu chính là thay phiên chấp trưởng Thiên Âm đại quyền, đây là Thiên Âm tiên lại đạo tổ quyết định quy củ, Cửu Thiều chấp trưởng quyền to thời gian đã không nhiều lắm. Nhưng coi như thời gian không nhiều, nhưng như cũng thật sự nắm quyền hành. Nhưng nếu là Cửu Thiều bởi vì thương thế không thể không sớm bế quan, giao ra quyền hành, như vậy kế tiếp 5 vạn năm liền cũng là Huyễn Miểu nắm giữ Thiên Âm đại quyền. Ta làm như vậy, phù hợp Huyễn Miểu lợi ích, cho nên hắn nhất định sẽ trang không nhìn thấy, thậm chí là thuận nước đẩy thuyền. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử hai mắt tỏa sáng, ta hiểu rồi. Thủy tổ muốn trực tiếp đối phó Cửu Thiều đạo tôn. Thiên Xu đạo tôn mỉm cười, đã như thế, còn có thể bán Huyễn Miểu một cái nhân tình. Ngay sau đối phó kiếm hư, liền càng không cần lo lắng cái gì. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử phảng phất nhớ tới cái gì, hơi có chút đáng hờ đạo, kiếm hư nguyên bản không có đỉnh tiêm đại giới xem như chỗ dựa. Chúng ta phía trước đối phó kiếm hư, căn bản không có cái gì độ khó, nhưng bởi vì cái kia Viêm Chiếu chủ liên hệ, Thiên Âm cùng kiếm hư lui tới cũng biến thành chặt chẽ. Nghe nói cái kia Huyễn Miểu đạo tôn rất là không vui Viêm Chiếu chủ, sau đó như Huyễn Miểu chấp trưởng Thiên Âm, giữa bọn họ tầng này liên hệ liền cũng biết chặt đứt. Thiên Xu đạo tôn cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ đầu của nàng, chính là đạo lý này. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử vội vàng nói, "Thủy tổ, lần này liền mang ta đi chung đi thôi." Làm trên quan sư huynh trấn thủ Tinh Đấu Cung, "Van cầu ngài." Thiên Xu đạo tôn chịu mến mà vỗ vỗ đầu của nàng. Nàng này là hắn huyết mạch hậu duệ, tên là Thành Minh Ngọc, tư chất lạ thường, hắn rất là sủng ái. Nhiều năm qua chưa từng rời đi Tinh Đấu Cung một bước, vẫn luôn tại chuyên tâm tu luyện. Bây giờ, thật lạ là thời điểm ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Cũng tốt, thượng quan thực lực đột nhiên tăng mạnh, đang cần lắng đọng một phen. Lần này ta liền dẫn ngươi cùng Công Tôn cùng nhau tiến đến. Thiên Xu đạo tôn mỉm cười. Thành Minh Ngọc thần sắc hưng phấn, đa tạ thủy tổ. Ta này liền cho hai vị sư huynh truyền âm. Không bao lâu, ba đạo lưu quang liền nhanh chóng rời đi Tinh Đấu Cung, trực chỉ thú vương hạp mà đi. Đạo tôn che lấp phía dưới, trừ phi có ngang nhau cấp độ đạo tôn tận lực quan sát, bằng không khó mà phát hiện tung tích của bọn hắn. Thiên Xu đi. Đi. Cửu Thiêu cũng không nguyện cùng bọn ta kết minh, cùng một chỗ đối phó Bạch Tỷ Điệp, liền nên gõ một cái. Huyễn Miểu nắm giữ thiên âm đại quyền, đối với chúng ta càng thêm có lợi. Thiện Dã. Chương 1911, trở thành tộc khác huyết thực cảm giác như thế nào? Chương 1911, trở thành tộc khác huyết thực cảm giác như thế nào? Thú Vương Hạp. Tượng gốc. Nơi đây chính là thú hồn ba vị thất cảnh một trong Bạch Tượng đạo nhân đạo tràng. Ở đây nguyên bản có liên miên rừng cây rậm rạp, sinh hoạt rất nhiều chủng loại khác nhau voi. Thú Vương Hạp bên trong bộ phát cổ họa sau đó, Bạch Tượng đạo nhân quyết định thật nhanh, hạ lệnh phong tỏa tượng gốc. Dựa vào lấy tượng gốc phòng ngự trận pháp, đem cổ hóa tu sĩ ngăn cản bên ngoài. Nhưng bây giờ, tượng trong cốc cũng đã trở thành một tòa sát lục tràng, bởi vì Bạch Tượng đạo nhân sớm đã cổ hóa. Các đệ tử, các ngươi ở đâu, mau ra đây nhà, chớ núp lấy sư tôn. Sư tôn đã đi lên cổ đạo, đây mới là chí cao đạo, vô cực nói. Các ngươi cũng cần phải cùng sư tôn cùng nỗ lực mới là a. Một bộ khổng lồ cồng kềnh thân thể tại tượng trong cốc chậm rãi di động. Ngoại hình của hắn là một đầu vượt qua ngàn trượng tự tượng, mọc ra hai cái tự bài, bên ngoài thân bao trùm cứng rắn đen như mực giáp xác, phần lưng cẳng có một đôi cánh thịt. Phần bụng có ba tầng trong ba tầng ngoài sắc bén rất hút, trong đó còn dính liền lấy một chút tàn chi toái thể cùng áo thủng nát vụ váy. Trên mặt của hắn đầy đủ cười, hai mắt sáng tỏ, tựa hồ xuất phát từ nội tâm mà tán thành chính mình lời nói. Phát hiện ngươi, lại tàng ở chỗ này. Hắn đông nhiên hiền lành nở nụ cười, vòi dài cuốn về phía một tòa lầu các hậu phương. Một thân ảnh hoảng sợ không thôi, muốn lập tức phi đột. Nhưng vòi dài tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền đem hắn một mực cuốn lấy, đưa đến cự tượng trước mặt. Sư tôn không cần ăn ta, ta là ngài yêu thích nhất đệ tử a. Bị vòi dài vây khốn, là một tên khuôn mặt anh tuấn nam tu sĩ. Giờ này khắp này vô cùng sợ hãi, liên thanh cầu thần. Bạch Tượng đạo nhân cảm khái một tiếng, là ngươi nha, bản tọa ngày bình thường không ít vun cho ngươi, ngươi bước vào cổ đạo, nhưng lại không thâm nhập trải qua. Bây giờ cơ duyên tới, ngươi nhưng vẫn không triệt để ôn cổ đạo. Ngươi nha, vi sư thực sự là bắt ngươi không có biện pháp. Nhưng mà không sao, ngươi đem hóa thành sư chất dinh dưỡng, từ đây cùng vi sư như hình với bóng. Ngày sau vi sư đặt chân cổ đạo đỉnh phong, cũng có một phần của ngươi công lao. Bạch Tượng đạo nhân hòa ái nở nụ cười, liền đem vị này sủng ái có thừa đệ tử ném vào bụng. Còn không đợi tiếng kêu thảm thiết truyền ra, sắc bén giác hút liền đem hắn trong nháy mắt tháo thành tám khối, hấp thu không còn một nống. Hào hai tử, ngược lại là thể phách cường kiện. Còn lại các đệ tử đều giấu ở nơi nào đâu? Bạch Tượng đạo nhân mặt mũi hiền lành, tiếp tục tại tượng trong cốc lắc lư, tìm còn lại mục tiêu. Cổ hóa sau đó, hắn thực lực tăng nhiều, nhưng thần thức cũng bị suy yếu rất lớn, đến mức không thể không thông qua loại này, nhất là nguyên thủy phương thức đến tìm kiếm con mồi. Bất quá, tượng cốc đã bị phong tỏa, các con mồi không cách nào rời đi, cho dù đông đoá tây mở dấu, chúng quy vẫn là muốn rơi vào bụng của hắn. Lúc này, tượng cốc lối vào truyền đến từng trận tiếng oanh minh. Tựa hồ có người đang tại công kích trận pháp. Bạch Tượng đạo nhân cười quái dị một tiếng, "A, xem ra có thượng hạng huyết thực tới. Ta đã ngửi được mùi, thật cường liệt khí huyết, là Long tộc." Trước mắt hắn sáng lên, thẳng đến tượng cốc cửa vào mà đi. Quả nhiên, Lôi Tôn chi tử Ngao Cương hóa thành đầu rồng thân người bộ dáng, đang tại nơi đây không ngừng công kích phòng ngự trận pháp. Lôi đỉnh giống như thực chất, ngưng kết thành 20 đạo lôi vòng hội tụ ở hắn tráng kiện to lớn trên hai tay. Mỗi một lần oanh kích, phòng ngự trận pháp đều biết liên tục rung động, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nhưng kể cả như thế, không có 10 ngày nửa tháng công phu, chỉ sợ không cách nào đem hắn công phá. Ngao Cương hùng hùng hổ hổ đạo, ghét nhất trận pháp, ta làm sao lại học không được. Lúc này, một đạo khổng lồ mà hình vẽ dị thân ảnh từ tượng trong cốc chậm rãi đi ra. Ngao Cương nhìn Bạch Tượng đạo nhân rất lâu, gạt ra hai chữ, thật là lạ. Bạch Tượng đạo nhân cười ha ha một tiếng, nghe nói Long tộc từ trước đến nay quý trọng huyết thống thuần khiết, chưa từng tiếp nhận ngoại đạo. Các ngươi vừa từ bỏ cổ đạo vinh quang, liền cần phải trở thành cổ tu huyết thực. Long tộc tư vị, bản tọa còn không có hưởng qua đâu. Ngao Cương cười nhạo, nghĩ đến ta hương vị, vậy còn không đơn giản. Lão tử này liền cho ngươi vung pha long nước tiểu. Nói xong vung lên quần liền bắt đầu phóng thích thủy hệ tiên thuật. Bạch Tượng đạo nhân cười quái dị, miệng lưỡi lợi hại. Nói xong, một đôi vòi dài liền bỗng nhiên vung tới. Vòi dài giống như mãng xà, trong nháy mắt liền dây dưa Ngao Cương hai tay. Kinh khủng lực đạo truyền đến, lệ Ngao Cương đều hơi biến sắc mặt. Cái này Bạch Tượng đạo nhân, hắn trong ấn tượng chỉ là một cái thực lực bình thường thất cảnh. Hơn nữa thú hồn tu sĩ thực lực phần lớn đều tại thú hồn phía trên, như bất động dùng thú hồn, thực lực còn phải lại yếu một bậc. Bây giờ đơn thuần dựa vào lực đạo, thế mà đã có thể cùng hắn sánh vai. Lôi tới. Ngao Cương khẽ quát một tiếng, từng hồi rồng gầm, lôi đỉnh từ bốn phương tám hướng tụ đến, làm hắn trên hai cánh tay lôi vòng càng thêm hừng hực bá đạo. Cuốn quanh hai cánh tay một đôi vòi dài lập tức thật giống như bị bỏng đồng dạng. Đau đớn kịch liệt, để cho Bạch Tượng đạo nhân vô ý thức muốn lấy lại cái mũi. Ngao Cương lại bỗng nhiên đem hắn một phát bắt được. Lao tử tới đây, chính là vì đối phó các ngươi những thứ này cổ hóa tu sĩ. Hắn thét dài một tiếng, hai tay giống như hạt mưa một dạng rơi xuống. Phanh phanh phanh. Huyết dịch không ngừng bắn tung tóe đi ra. Bạch Tượng đạo nhân hai đầu vòi dài, cứ thế tại Ngao Cương cuồng bạo mãnh kích phía dưới, bị ngạnh sinh sinh cắt đứt một đầu. Bạch Tượng đạo nhân trong miệng truyền ra một đạo kêu thảm, thân thể cao lớn càng là trực tiếp hướng Ngao Cương đánh tới. Ngao Cương cũng đống nhiên đạp lên mặt đất, trực tiếp hiện ra màu xanh đen khổng lồ long thân. Tượng cùng long tại thời khắc này hung hăng đụng vào nhau. Phanh! Mặt đất nứt ra, bụi trần dâng lên. Hai đầu cự thú đụng nhau khí lãng, thậm chí lệnh chúng quanh trăm dặm trong vòng tất cả lầu các đều bị trong nháy mắt dẹp yên, hóa thành bột mịn. Trong xương khói lại truyền đến Ngao Cương tiếng kêu thảm thiết. Đây chính là long tộc huyết đục tư vị, thật là mỹ vị. Bạch Tượng đạo nhân cười quái dị lên tiếng. Lúc này cuồng phong gào thét, thổi hết bụi mù. Hai đầu cự thú ngã trên mặt đất, khó mà tách ra. Bạch Tượng đạo nhân lấy còn sót lại vòi dài, đem Ngao Cương cùng mình trói cùng một chỗ. Vừa mới đụng nhau bên trong, Ngao Cương tại thân thể lực lượng lên song toàn thắng qua Bạch Tượng đạo nhân. Cái sau một cái đầu lâu thậm chí đều bị đâm đến huyết đục mơ hồ. Nhưng mà, Bạch Tượng đạo nhân bụng giác hút nhưng cũng mượn nhờ đụng nhau, hung hăng cắm vào Ngao Cương trong thân thể. Giác hút mỗi một lần nhúc đích, đều tại đem khối lớn long tộc huyết đục cuốn vào trong miệng. Cấp tốc bổ dưỡng lấy Bạch Tượng đạo nhân thân thể. Người thứ đáng chết này. Ngao Cương vừa sợ vừa giận, toàn thân lân phiến dựng thẳng, thể nội là tinh thuần nhất lôi đỉnh từ tâm tạng bên trong trào lên mà ra, chỉ một thoáng lưu chuyển toàn thân. Bạch Tượng đạo nhân bị cái này kinh người lôi đỉnh bổ đến toàn thân nứt ra, da chóc thịt bong. Nhưng rất nhanh liền tại long tộc huyết đục bổ dưỡng phía dưới nhanh chóng khôi phục. Hắn vô luận như thế nào cũng không buông ra giác hút. Dù là trọng thương, cũng muốn cẩn thận quấn lấy Ngao Cương. Long tộc trở thành tộc khác huyết thực cảm giác như thế nào? Nếu không đạp vào cổ đạo, ta làm sao có thể dẫm ở long tộc trên đầu a? Bạch Tượng đạo nhân cất tiếng cười to, vô cùng thoải mái. Ngao Cương cắn chặt răng, hắn còn có một chiêu, nhưng đó là lôi tôn ban thưởng bảo mệnh át chủ bài. Cho dù phía trước cùng cổ yêu giao thủ, hắn cũng không có vận dụng. Chẳng lẽ phải dùng tại nơi đáng chết này Bạch Tượng đạo nhân trên thân? Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Ngao Cương đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Chương 1912, về sau nói không chừng liền muốn vệ chủ. Chương 1912, về sau nói không chừng liền muốn vệ chủ. Đạo thanh âm này vang lên một khắc này, Ngao Cương thần sắc đại chấn. Hắn đương nhiên nhớ kỹ đạo thanh âm này chủ nhân là ai. Sở Bạch Kiếm, trung đẳng đại giới xuất thân, bây giờ cũng đã tấn thăng thất cảnh, càng thu được đã từng đỉnh tiêm đại giới ý chí tán thành. Không nghĩ tới vị này Viêm Chiếu chủ lại cũng tới thú vương hạp trợ trận, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Một đạo rét lạnh xiềng xích từ xa xa tiêu xạ mà đến, trong nháy mắt liền đem Bạch Tượng đạo nhân đầu người cuốn lấy. Bạch Tượng đạo nhân bên ngoài thân bỗng nhiên nứt ra từng đạo vết thương, đại lượng cổ trùng từ trong cơ thể nội chui ra, dầm dạp chẳng chịt giác hút lập tức bắt đầu cắt chém xiềng xích. Sát hồn tác gò bó, rất nhanh liền có giãn ra dấu hiệu. Thấy tình thế không đúng, một quả giữ tận đại quang đầu tự khóa liên bên trong chui ra, xiềng xích uy năng tăng nhiều, lập tức nắm chặt. Giang giác. Bạch Tượng đạo nhân cổ bị đìm, lực đạo trôi đi, trong bụng giác hút không khỏi bộc ra. Ngao Cương cuối cùng giải thoát, lập tức hóa thành một đạo lôi quang, lần nữa lúc xuất hiện cũng tại mấy trăm trượng bên ngoài. Mẹ nó, cái này Bạch Tượng đạo nhân thực sự là âm hiểm. Bạch Kiếm đạo hữu, ngươi cũng cẩn thận, hắn cổ hóa sau đó thực lực mạnh rất nhiều, căn bản không phải thất cảnh sơ kỳ thực lực. Ngao Cương vội vàng nhắc nhở. Sở Huyền khẽ gật đầu, đa tạ. Hắn tự tay một chiêu, sát hồn tắc bộc phát tự lực, sinh sinh đem Bạch Tượng đạo nhân cái kia khổng lồ thân thể kéo tới. Bạch Tượng đạo nhân khó mà thoát khỏi sát hồn tắc gò bó, liên tục gầm thét, bụng giác hút mở lớn, độc văn độc rồi giống như mây đen một dạng phụt lên mà ra, thẳng đến Sở Huyền bao phủ tới. Ngao Cương song trường vũ, lôi đỉnh trong tay tầm bắn ra, đánh phía giữa không trung mây đen. Lôi đỉnh những nơi đi qua, mây đen bị tạc phải chia năm xẻ bảy, nhưng rất nhanh lại sẽ một lần nữa hội tụ, tựa như vô cùng vô tận, từ đầu đến cuối cũng không thấy thiếu. Ngao Cương hùng hùng hổ hổ đạo, tức chết long, cho nên ta ghét nhất cổ tu. Bất quá, mặc dù cảm giác mình tại làm chuyện vô ích, hắn vẫn là không ngừng hướng về cái kia đóa khổng lồ mây đen ném ra lôi đỉnh. Hắn thấy, chỉ cần có thể hơi đem hắn suy yếu, cái kia liền có thể giảm bớt Viêm Chiếu chủ áp lực. Sở Huyền nhìn qua cái này mãnh liệt tới độc văn độc rồi, thể nội tiên nguyên khuấy động, lòng bàn tay không ngừng phun ra hùng hồn kiếm khí. Lúc trước hắn dùng thân phận Sở Thiên Đao, nhất là thường dùng thủ đoạn chính là lưu kim kiếm khí, thái nhất canh kim kiếm khí mấy người. Xem như Sở Thiên Đao trưởng bối, hắn cái này Sở Bách Kiếm đương nhiên cũng là hiểu sơ kiếm khí. Từng đạo ẩn chứa vô tận hủy diệt chi ý kiếm khí tiêu xạ mà ra, mỗi một lần đều biết đem mảng lớn độc văn độc rồi triệt để cho bụi. Đây là kiếm đạo đại giới chi cao kiếm khí thái sơ hỗn độn kiếm khí. Ở xa thái nhất canh kim kiếm khí, huyền minh quy thủy kiếm khí, mấy người kiếm khí phía trên, thậm chí có thể nói đằng sau những kiếm khí này cũng là từ thái sơ hỗn độn kiếm khí diễn hóa mà đến. Sở Huyền đương nhiên không có triệt để ngộ được một kiếm này khí, hắn chỉ là vận dụng chính mình nông cạn cảm ngộ, thông qua thanh tiêu vạn tượng tiên phủ đi mô phỏng một kiếm này khí. Hắn cái này hư hỏng bản tối đa chỉ có thái sơ hỗn độn kiếm khí 1/10 uy lực, dù vậy cần phải cũng là đủ. Nhưng mà Bạch Tượng đạo nhân trong bụng phun ra độc văn độc rồi so với hắn tưởng tượng bên trong càng nhiều, giết còn không có sinh nhanh. Sở Huyền lần đầu cảm nhận được địch nhân đối mặt thần hy cực kỳ dưới trướng cổ trùng đại quân là cảm giác gì. Sau một khắc, mây đen liền đem Sở Huyền triệt để bao phủ đi vào. Bạch Tượng đạo nhân cổ vẫn bị sát hồn tắc gắt gao cuốn lấy, giờ này khắc này lại điên cuồng mà cười lên ha ha. Lão phu đã sớm từng nghe nói Viêm Chiếu chủ danh hào, vốn cho rằng lại là thiên địa sở chung người, không nghĩ tới a, đây chính là Viêm Chiếu chủ. Muốn thực sự là dạng này, ta bên trên ta cũng được, Viêm Chiếu ý chí trước đây hẳn là lựa chọn ta mới đúng. Ha ha ha, Bạch Tượng đạo nhân tiếng cười còn không có rơi xuống, thì thấy màu vàng sẩm hỏa diễm từ hắc mây trong khe hở sáng lên. Ngao Cương vốn muốn vận dụng lôi tôn ban thưởng lá bài tẩy kia nghĩ cách cứu viện Sở Huyền, thấy thế cũng lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Hắn cảm nhận được cái kia mây đen bên trong dũng động đáng sợ nhiệt ý, cái kia chỉ sợ không phải cái gì đồ thông thường, là hắn suy nghĩ nhiều. căn bản muốn không cần hắn ra tay giúp đỡ. Quả nhiên, sau một khắc mây đen bên trong liền truyền đến âm thanh đùng đùng, cuồn bánh ba đạo hỏa diễm trong chớp mắt liền đốt thủng độc văn cùng độc rồi dệt thành mây đen. Những thứ này kịch độc cổ trùng phát ra trận trận tiếng ai mình, liền trong khoảnh khắc ngay tại ngọn lửa kinh khủng phía dưới hóa thành một biển. Thời gian mấy hơi thở, cái này già thiên tế nhật mây đen liền bị đốt cháy không còn một ngống. Mà đạo kia áo bào tím thân ảnh nhưng như cũ sừng sững ở giữa không trùng không nhốn bụi trần, lông tóc không thương. Lòng bàn tay một đóa hắc hoàng hỏa diễm cháy hừng hực, tản ra để cho da đầu người ta tê dại nhiệt ý này. Đây là bạch tượng đạo nhân rung động không thôi. Tiên hỏa, chẳng thể trách ngươi có thể thu được viêm chiếu ý chí tán thành. Ngao Cương cũng có chút chấn kinh, nhưng hắn rất nhanh liền bình phục lại tới. Bởi vì cái này chính là ngoài ý liệu, lại chuyện hợp tình hợp lý. Sở Huyền cũng không thèm để ý bại lộ Huyền Hoàng Tiên Hỏa, hắn có thể trở thành viêm chiếu chủ, các phương chắc chắn đều có ngờ tới. Người mang tiên hỏa chính là rất nhiều ngờ tới một trong số đó. Hiện tại hắn đã là hàng thật giá thật thất cảnh, hơn nữa so với bình thường thất cảnh cường đại. Hợp thời lộ ra lá bài tẩy của mình, có thể tránh cho một chút không có chút ý nghĩa nào tranh đấu. Đáng chết bạch tượng đạo nhân lại một lần cảm nhận được trên cổ sát hồn tắc nắm chặt. Xiềng xích đã nắm chặt hắn huyết đủ, cơ hồ muốn đem đầu của hắn cùng thân thể tách ra tới. Mặc dù đầu thân phân ly cũng sẽ không để cho hắn lập tức tử vong, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Lúc này, hắn chợt nhìn thấy một cái váy trắng tiểu nữ hài từ sau lưng Sở Huyền đi ra, hướng hắn đi tới. Tiểu nữ hài nhìn thiên chân vô tà, người vật vô hại, phản phất tiện tay liền có thể bóp chết. Bạch tượng đạo nhân sửng sốt một chút, không rõ Sở Huyền là có ý gì. Chờ tiểu nữ hài đi đến khoảng cách nhất định, hắn mới bỗng nhiên cảm nhận được trên người đối phương cái kia quen thuộc khí tức. Cổ, người cũng là cổ. Thần hi hì hì nở nụ cười, đã đoán đúng nha, nhưng không có ban thưởng. Nàng đưa tay đặt tại bạch tượng đạo nhân trên thân. Bạch tượng đạo nhân lập tức liền cảm nhận đến, lực lượng trong cơ thể đang lấy nhanh chóng tốc độ hướng về tiểu nữ hài dũng mãnh lao tới. Cái kia rõ ràng chỉ là một cái bạch bạch tịnh tịnh tay nhỏ, còn không có một cái to bằng cái bát, lại giống như một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, không ngừng cắn nuốt lực lượng của hắn. Không, ngươi đến cùng là cái gì? Bạch tượng đạo nhân sợ hãi và phần, ngươi là cổ, ta cũng là cổ, chúng ta là đồng loại a. Thần hy lắc đầu, ngươi còn chưa xứng cùng ta làm đồng loại. Bạch tượng đạo nhân gặp cầu xin tha thứ không thành, lập tức liền muốn phản kháng. Nhưng giờ này khắc này đã quá muộn. Thừa dịp hắn cho là nhìn thấy đồng loại trong nháy mắt đó ngây người công phu, thần hy đã từ trên người hắn cướp lấy quá nhiều sức mạnh. Bây giờ coi như muốn phản kháng, cũng đã hết cách xoay chuyển. Huống chi, sát hồn tắc cái này hạ phẩm tổ khí còn một mực đem hắn gò bó tại chỗ. Không đầy một lát công phu, bạch tượng đạo nhân tựa như cùng một cỗ hong khô nhiều năm thây khô tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thần hy khuôn mặt thì trong trắng thấu phấn, phấn bên trong thấu hồng, hiển nhiên là ăn no rồi. Chủ nhân, trên người hắn dung hợp 3 loại thất cảnh cổ trùng, 16 loại lục cảnh cổ trùng, ta bây giờ cũng có thể ổn định bồi dưỡng thất cảnh cổ trùng. Nàng hưng phấn nói, đi thôi. Sở Huyền hài lòng gật đầu. Ngao Cương hơi kinh ngạc, nhìn nhiều thần hy vài lần, gặp thần hy bị Sở Huyền thu hồi, lúc này mới nhỏ giọng nhắc nhở, cổ không phải chính đạo, ngươi nhất định muốn cẩn thận để phòng nàng. Đừng nhìn bây giờ còn nghe lời, về sau nói không chừng liền muốn vệ chủ. Ta nghe nói phản vệ kim phượng đạo tôn cổ trùng, trước đó cũng là vô cùng thuần phục, còn có không tầm thường linh trí. Nhưng bây giờ, chập chập chương 1913, thật coi bản long là vô lại xà a. Chương 1913, thật coi bản long là vô lại xà a. Sở Huyền minh trắng Ngao Cương kiên kỵ. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Bây giờ cổ đạo đại hưng, bây giờ có rất nhiều tu sĩ cấp tốc không thể mình kiêm tu cổ đạo. Nhưng mà, một khi nếm được sức mạnh tư vị, liền rất khó lại rời đi cổ đạo, sẽ một mực đi xuống đi. Thẳng đến Newton luyện hóa xa xa mạnh hơn tự thân cổ trùng, thẳng đến bị cổ trùng phản vệ một ngày kia. Kim Phượng đạo tôn, Bạch Tượng đạo nhân, cũng là dạng này mới bắt đầu cổ hóa. Nhưng không có cách nào, ai bảo cổ đạo bây giờ quá siêu mộng nữa nha. Nếu như nói khác đạo còn tại trên mặt đất đi, như vậy cổ đạo liền đã bay trên trời. Hoàn toàn không cách nào theo lẽ thường đánh giá. Hắn sở dĩ đối với thần hy có lòng tin, nhưng là bởi vì thần hy dung hợp tịnh thổ linh. Tịnh thổ linh là tịnh thổ giới hộ vệ, mặc dù ra chút sai lầm dẫn đến thất trách, nhưng vị cách cần phải cũng sẽ không quá thấp. Đương nhiên, càng quan trọng chính là hắn sẽ không để cho thần hy thực lực mạnh hơn hắn. Coi như hơi mạnh một chút, hắn cũng biết lập tức đuổi theo. Sở Huyền cười khẽ, đa tạ nhắc nhở, ta tâm lý nắm chắc. Ngao Cương lập tức gật đầu. Lúc này, Sở Huyền dưới thân đột nhiên từ đi hiện lên liên đài, một tầng lại một tầng, không ngừng xoay tròn, hòa lẫn. Ngao Cương lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này công đức liên đài. Hắn cẩn thận đến một chút, khó mà tin được ánh mắt của mình, tầng 5. Sở Huyền thì trong lòng cảm khái. Phán đoán của hắn quả nhiên là chính xác. Chém giết một vị cổ hóa thất cảnh tu sĩ, chung quy là góp đủ tấn thăng tầng 5 công đức liên đại cần công đức. Chỉ một thoáng, công đức kim quang đem bốn phía chiếu sáng giống như ban ngày. Công đức kim quang chiếu dọi phía dưới, những cái kia hiệu xịu bẹp cỏ cây giống như một dục thanh quang, trong nháy mắt liền buồn bực bạc thơ. Liền bị công đức kim quang chiếu sáng Ngao Cương, cũng cảm giác mình vết thương trên người đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mẹ ruột của ta Ngao Cương nhìn trời bên cạnh tụ đến công đức tường vân, há to mồm, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Vậy vẫn là công đức tường vân sao? Già thiên tế nhật, tầng tầng lớp lớp, ánh sáng của mặt trời mang đều bị che giấu cực kỳ chặt chẽ. Theo lý mà nói thú vương hạp bên trong hẳn là triệt để mở tối, kết quả lại bởi vì công đức kim quang tồn tại, so với phía trước càng thêm sáng tỏ. Nhưng cái này còn không phải là toàn bộ. Công đức tường vân xuất hiện sau đó, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Kỳ Lân, Phượng Hoàng mấy người chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thụy thú nhao nhao xuất hiện. Những thứ này thụy thú cũng là thiên hoang đại thế mạnh đại hoang thú, bởi vì linh trí cực cao, thương hại nhân tộc, chủ động che chở, lúc này mới tại nhân tộc thời gian dài cung phụng, tôn bái phía dưới hóa thành thủy thú, vĩnh bảo hộ nhân tộc khí vận. Khí vận thủy thú hiện thân sau, lại có địch hồn kim vũ, kim hoa bay loạn, tím hà mọc lên ở phương đông, thiên đạo kim liên rất nhiều dị tượng tuần tự xuất hiện. Khoảng cách gần nhất Ngao Cương lại một lần lấy được chỗ tốt lớn nhất. Ngay từ đầu còn có chút nhăn nhăn nhó nhó, đến đằng sau trực tiếp hóa thành hình rồng, há to mồm đi đón địch hồn kim vũ. Còn ngại ngùng cái rắm, hình thể lớn, xối đến mưa liền nhiều. Sở Huyền đem thần hy, tiểu hổ cũng cho phóng ra, để cho bọn hắn cũng tới dính chút ánh sáng. Nơi xa đang giao chiến Kim Phượng đạo tôn, Cửu Thiều đạo tôn, Lôi tôn, đều chú ý tới cái này xông thẳng bầu trời công đức kim quang. Đấu pháp lập tức trì trệ. Kim Phượng đạo tôn kinh nghi bất định, thật mạnh công đức. Nàng không nói hai lời liền thẳng đến cái hướng kia mà đi. Cửu Thiều đạo tôn, Lôi tôn thấy tình thế không đúng, lập tức đuổi về phía trước. Tu sĩ tầm thường không dám chém giết công đức ra thân hạng người, nhưng cổ hóa tu sĩ không sợ chút nào, ngược lại thích như mật ngọt. Sự xuất hiện của bọn hắn vốn là vi phạm tuyên cổ thiên ý nguyện, tự nhiên cũng càng không thể nói là chém giết công đức ra thân hạ người mang tới phản vệ. Thú vương ngoại hiệp hướng nơi đây chạy tới Thiên Su đạo tôn xa xa trông thấy cái này trùng thiên kim quang, không khỏi chớp chớp mắt, bỗng nhiên dừng lại. Thành Minh Ngọc kinh ngạc nói, thủy tổ thật cường liệt công đức kim quang, đây ít nhất là tầng 4 công đức liên đại a. Khó nói, Thiên Su đạo tôn lắc đầu, ta chỉ nghe qua năm đó Nguyên Thủy đạo tổ từng có tầng 5 công đức liên đại, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt. Như thế công đức kim quang đến tột cùng là cỡ nào cấp bậc, khó mà phán đoán. Một tên đệ tử khác Công Tôn Cố Khốn hoặc nói, sẽ là ai? Chẳng lẽ là Cửu Thiều đạo tôn hoặc Lôi tôn, đem cái kia Kim Phượng đạo tôn chém giết, lúc này mới có công đức gia thân. Thiên Su đạo tôn ánh mắt lấp lóe, coi như thế, cũng không khả năng có như thế bảng bạc công đức kim quang. Ngờ tới vô dụng, xem xét liền biết. Hắn tự tay một quyển, sắp thành minh ngọc, Công Tôn Cố Khốn tại bên cạnh, tiếp tục đi tới. Công đức kim quang phía dưới, Ngao Cương chật chật lưỡi, chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu. Liên thể nội lâu không động tĩnh khí huyết, cũng hơi hơi rung động, tựa hồ có trùng kích vào cái tiểu cảnh giới dấu hiệu. Hắn xa xa nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung Sở Huyền, vị này Viêm Chiếu chủ ngồi xếp bằng tầng 5 công đức liên đài phía trên, hai mắt cầm đoán, tựa hồ đã lâm vào trạng thái đốn ngộ. Cái này rất bình thường. Công đức gia thân một khắc này, tâm thần thông đấu, tư duy thay đổi thật nhanh, giống như thể hồ quán đỉnh, phía trước có thể tồn tại rất nhiều nghi nan các, giờ khắc này đều đem giải quyết dễ dàng. Rất nhiều người cũng sẽ ở giờ khắc này lâm vào trong đốn ngộ, hoặc là cảm ngộ tiên pháp, hoặc là lĩnh hội đại đạo. Cũng liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới nhanh chân chạy tới hai thân ảnh. Thứ nhất, chính là thân dài ngàn trượng khổng lồ thằn lằn, người khoác lân phiến, bụng nát giữa, lộ ra sâm bạch xương cốt. Thứ hai, nhưng là một đám nhanh chóng lan tràn mà đến cứng cắp màu xanh sẫm dây leo, bên trên ký túc mấy chục loại cổ trùng. Ngao Cương không khỏi nheo mắt lại. Hai vị này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thú hồn đại giới khác hai vị thất cảnh tu sĩ, thằn lằn cùng thương đằng thượng nhân. Hắn tiến vào thú vương hạp sau một mực tìm kiếm thất cảnh tu sĩ dấu vết, nhưng chỉ tìm được ở vào tượng trong cốc bạch tượng đạo nhân. Còn tưởng rằng khác hai vị bị bạch tượng đạo nhân tiêu diệt, hay là trốn ra thú vương hạp. Không nghĩ tới, hai người này cũng đã hoàn toàn cổ hóa. Bây giờ phát hiện nơi đây có trùng thiên công đức, lại lũ lượt mà đến. Chẳng lẽ công đức đối với mấy cái này cổ hóa tu sĩ có khác lực hấp dẫn? Hắn không biết nguyên nhân trong đó, nhưng hắn biết, không thể để cho hai vị này vượt qua đi nửa bước. Ngao Cương thân thể khẽ động, thân thể cao lớn bảo hộ ở Sở Huyền trước người. Muốn đi qua, trước tiên cần phải hỏi lão tử có đáp ứng hay không. Than lằn trong miệng truyền ra lạnh nhạt thanh âm khàn khàn, vậy ngươi đáp ứng không? Nói nhảm, ngươi thật đúng là hỏi a. Than lằn sửng sốt một chút, lập tức nổi nóng, nạo mạn long độc. Thương đẳng thượng nhân thể nội thì truyền ra càng thêm khàn khàn không giống tiếng người âm thanh, sớm nói rồi, không cần thiết. Giao lưu. Than lằn há miệng phun một cái, đại đoàn thanh hôi ăn mòn nọc độc liền hướng Ngao Cương phủ đầu bao phủ mà đến. Ngao Cương chỉ một ngón tay, lôi đình đưa tới, trong nháy mắt liền đem cái này đại đoàn nọc độc nổ chia 5 x 7. Nhưng mà những nọc độc này sau khi rơi xuống đất, càng là tại mấy hơi bên trong cấp tốc hóa thành từng cái tiểu than lằn, hướng về Ngao Cương lũ lượt mà đến. Thương đẳng thượng nhân càng là hướng về dưới mặt đất chui vào, giống như âm thầm rình rập rắn độc, tùy thời chờ đợi cho Ngao Cương một kích chí mạng. Các ngươi những thứ này cặn bã. Ngao Cương cười quái dị một tiếng, bản long không phát huy, thật coi bản long là vô lại xà a. Vang diệt lôi vực. Hắn gầm thét một tiếng, lôi điện tuôn trào ra, đem quanh thân trong vòng trăm dặm hoàn toàn bao phủ. Thủ đoạn này là hắn lĩnh hội lôi đạo tự động thôi diễn mà thành, nếu mở ra hoàn toàn đủ để bao trùm tuyên cổ thiên vạn dặm. Tuyên cổ thiên thiên địa đạo lý càng thêm ngưng luyện, cho nên bất luận cái gì tiên thuật tiên pháp ảnh hưởng phạm vi đều biết giảm bớt đi nhiều. Nhưng nếu hắn đem phạm vi thêm một bước ngưng luyện đến trăm dặm trong vòng, như vậy uy lực thì sẽ thêm một bước bạo tăng. Lốt buốt. Tất cả tính toán đánh lén tiểu thần lần đều ở đây một khắc bị đánh thành một biển. Chỗ ẩn thân dưới mặt thương đẳng thượng nhân cũng phát ra một đạo chu chéo, vội vàng bước ra, thoát đi Ngao Cương trong vòng trăm dặm lôi vực. Ngao Cương gầm thét, ta nhường ngươi đi rồi sao? Nói xong, băng diệt lôi vực hướng về thương đẳng thượng nhân hội tụ mà đi, thêm một bước thu nhỏ. Chương 1914, ngươi sẽ phệ chủ. Ngươi sẽ thôn phệ hắn công đức. Chương 1914, ngươi sẽ phệ chủ. Ngươi sẽ thôn phệ hắn công đức. Răng rác một tiếng, lôi đỉnh bắn ra. Thương đẳng thượng nhân bị ngạnh sinh sinh bổ ra dưới mặt đất, lại xuất hiện lúc hơn phân nửa thân thể đã cháy đen, đại lượng dây leo giống như đốt chết mãng xà ngã trên mặt đất. Trên người ký túc cổ trùng tự nhiên cũng là liên miên chết đi. Ngao Cương nắm giữ lôi đạo uy năng, trực tiếp chuyển thừa đến lôi tôn, tất nhiên là phi thường cường đại. Chỉ có điều, lúc trước hắn đang cùng cổ yêu giao chiến bên trong vận dụng lôi đạo thần thông quá nhiều, ngược lại làm trễ mãi nhục thân tu hành. Vì sau này có tấn thăng bắt cảnh cơ hội, từ đó về sau liền bị lôi tôn lệnh cấm chế, chỉ có gặp phải nhục thân thể thuật không cách nào chống lại địch nhân lúc mới có thể vận dụng lôi đạo thần thông. Gặp Thương Đẳng thượng nhân bị ép đi ra, Ngao Cương lập tức ngưng luyện càng nhiều lôi đỉnh, chuẩn bị thừa cơ đem hắn chấm dứt. Thương Đẳng thượng nhân rít lên một tiếng, đột nhiên đem trên thân còn sót lại cổ trùng toàn bộ nuốt vào thể nội, những cái kia đốt cháy dây leo lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Than Lằn thấy tình thế không đúng, lập tức há mồm phun ra từng mảng lớn mê vụ, đem Thương Đẳng thượng nhân chỗ cái kia một khối cấp tốc bao phủ, lấy làm xáo trộn Ngao Cương ánh mắt. Lôi đỉnh từ trời rơi xuống, không ngừng đánh vào mê vụ, đập ra cái này đến cái khác hô sâu, lại giống như là nắm đấm nện vào đông, nhìn không ra rõ rệt hiệu quả. Ngao Cương toàn thân lân phiến dựng thẳng, một tiếng to rõ long ngầm, đẩy trời lôi đỉnh đưa tới, đem mê vụ hoàn toàn bao phủ đi vào. Vâng, như thực chất ngân bạch lôi tương chút xuống, mê vụ cùng mê vụ chỗ một khối này không gian đều tại lôi đỉnh phía dưới bị trong nháy mắt xóa đi. Nhưng mà tại chỗ chỉ để lại một đoạn ngắn nám đen dây leo. Than Lằn há miệng phun ra đại lượng bụi đất mảnh đá, muốn đem hắn vây quanh đi vào. Ngao Cương hơi biến sắc mặt, đống nhiên quay người lại. Quả nhiên, Thương Đẳng thượng nhân đã hướng Sở Huyền Điện xả mà đi. Sau một khắc, đất đá hình thành phong bạo liền đem hắn phong bế. Thương Đẳng thượng nhân trong miệng truyền ra khàn khàn cười lạnh, long tộc. Quả nhiên cũng là một cây gân. Hắn lần nữa nhìn về phía ngồi xếp bằng công đức liên đài phía trên Sở Huyền, đáy mắt thoáng qua tham lam. Cổ hoa sau đó, hắn đột nhiên liền đối với công đức có khát vọng mãnh liệt. Không giờ khắc nào không tại mong mỏi thôn vệ một vị người mang đại công đức người. Đáy lòng của hắn có một thanh âm, một mực tại nói cho hắn biết, một khi có thể thôn vệ công đức ra thân hạng người, hắn liền có thể nhận được quan tâm, cảnh giới chắc chắn có thể đột nhiên tăng mạnh. Hắn đang muốn lần nữa tiến lên, lại phát hiện trước mặt đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Một người giống như thiết tháp, khôi ngô cao lớn, cả người nhiễu hỏa diễm, mặt không biểu tình, lại sát khí đằng đằng. Một người khác mặc thuần trắng váy dài, chỉ là một cái người vật vô hại tiểu nữ hài. Hai người một trái một phải ngăn ở trước mặt hắn. Lan, tiểu hổ trong miệng phát ra quát chói tai. Nói nhảm với hắn làm gì, trực tiếp động thủ. Thần hi hì hì nở nụ cười, tay nhỏ một chiêu chính là hai đầu to lớn cự vật, Đỉnh Thiên Nưu, Hư Viễn Điệp. Đỉnh Thiên Nưu chính là thất cảnh lực đạo cổ trùng, một đôi cự hàm vô cùng sắc bén, dễ dàng liền có thể bẻ gãy cùng cảnh cổ trùng. Hư Hào Trận Điệp chính là thất cảnh mộng đạo, trận đạo cổ trùng, màu đen xám cánh bướm bên trên tràn đầy trận văn, khe khe rung lên, liền có đại lượng mắt thường khó mà phân biệt hư ảo lân phấn tản mắt ra. Nàng phía trước chỉ có thể dưới tình huống linh quang chợt lóe, ngẫu nhiên bồi dưỡng được thất cảnh cổ trùng, nhưng cũng không ổn định, thường xuyên còn có thể xuất hiện cổ trùng tan vỡ tình huống. Nhưng ở hấp thu bạch tượng đạo nhân thể nội cổ đạo sau đó, nàng đối với cổ đạo cảm ngộ sâu hơn, bây giờ lại lấy được công đức dị tượng quà tặng, đã có thể ổn định bồi dưỡng thất cảnh cổ trùng. Mắt thấy cái kia lượn lờ liệt diễm âm thi cùng Đỉnh Thiên Nưu một trái một phải tới đánh lén, hư ảo trận điệp thì chuyển tại chiến cuộc biên giới, vỗ cánh bướm, tùy thời mà động, Thương Đẳng thượng nhân sắc mặt đổi biến. Hắn vốn cho rằng bên cạnh Sở Huyền hai cái này chỉ là phổ thông hộ pháp, không nghĩ tới tới gần sau đó mới phát hiện, rõ ràng đều là thất cảnh. Một cái là thất cảnh âm thi, toàn thân không có bao nhiêu âm khí, lại tràn đầy trùng thiên sóng nhiệt cùng hỏa diễm. Cái này váy trắng nữ hải càng là kinh người, với tay một cái chính là hai cái thất cảnh cổ trùng. Bất quá, hắn vẫn là bén nhạy phát hiện khác thường. Cái này hai cái vừa mới xuất hiện thất cảnh cổ trùng hơi có vẻ non nớt, rõ ràng không phải trưởng thành nhiều năm, mà là bị cái này váy trắng nữ hải lợi dụng tiên tài tại mấy hơi bên trong bồi dưỡng được tới. Dạng này cổ trùng, cơ hồ đồng đẳng với vật tiêu hao, uy lực rõ ràng không có khả năng cùng tự động trưởng thành nhiều năm cổ trùng đánh đồng. Đến nỗi cái kia lượn lờ ngọn lửa âm thi, cũng là vừa mới tấn thăng thất cảnh không lâu, tu vi hơi có vẻ phù phiếm. Hơn nữa âm thi từ trước đến nay thẳng thắn, muốn lách qua cái này ba cái địch nhân, trực tiếp công kích hậu phương cái kia xếp bằng ở công đức liên đài bên trên người, hắn còn có một cái biện pháp. Bành bành bành, đại lượng tráng kiện dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một cây đều có mấy chục trượng kích thước, giống như đại thụ. Cực lớn dây leo mặt ngoài còn đang không ngừng sinh trưởng cỡ nhỏ dây leo. Những thứ này dây leo cài răng lượng, trong nháy mắt liền đem nơi đây đắp nặn giống như xanh đúng tươi tốt rừng cây. Tiểu Hổ, Đỉnh Thiên Nưu đều động tác trì trệ, trong cảm giác mỗi một đầu dây leo tựa hồ cũng là Thương Đẳng thượng nhân bản thể. Tiểu Hổ đột nhiên một đập, liệt diễm bắn ra, liền đập gãy một cây cực lớn dây leo. Đỉnh Thiên Nưu cự hàm giác công, dễ dàng liền có một cây dây leo ứng thanh ngã xuống. Nhưng dây leo thực sự nhiều lắm, hơn nữa đổ xuống một cây liền có hai cây phá đất mà lên. Phản phất chạm chi không hết, diệt chi bất giác. Thừa dịp dây leo rừng cuốn lấy Tiểu Hổ cùng Đỉnh Thiên Nưu, chân chính Thương Đẳng thượng nhân đã xê dịch đến tới gần Sở Huyền chỗ. Hình thể của hắn đã thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, tựa như một gốc không có rễ cỏ dại, do lớn thổi liền có thể thổi chạy. Quả nhiên là ngu xuẩn đồ vật, còn không phải bị ta cuốn lấy. Thương Đẳng thượng nhân nhìn qua vẫn như cũ giam ở trong đó Sở Huyền, cười nhạo một tiếng, cuối cùng còn không phải sẽ rơi xuống trong tay ta. Hắn không chút do dự hiến tế tuổi thọ, bộc phát ra kinh khủng uy năng, ngưng kết một đạo cực kỳ to lớn cường tráng dây leo, hướng thẳng đến cái kia người mang đại công đức hạng người nện xuống. Người này vẫn như cũ ngồi xếp bằng công đức liên đài phía trên cảm nộ, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả hộ pháp đều bị cuốn lấy. Bây giờ chính là đem hắn chém giết cũng thôn vệ thời cơ tốt nhất. Phanh, dây leo nện xuống, đạo thân ảnh kia trong khoảnh khắc băng liệt, hiển nhiên là chết. Thương Đẳng thượng nhân cười to lên, không kịp chờ đợi tiến lên thôn vệ. Kỳ quái, đây chính là thôn vệ công đức cảm giác sao? Tựa hồ không có gì kỳ dị không đúng, đây không phải công đức. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên đại biến. Hắn tập trung nhìn vào, chính mình bỗng nhiên thân ở âm thi cùng Đỉnh Thiên Nưu trong vòng đây, bốn phía tràn đầy hư viễn lân phấn. Thân thể của mình đã chia năm xẻ bảy, còn sót lại thân thể tràn đầy cháy hừng hực hỏa diễm. Sinh cơ chính như nước chảy một dạng nhanh chóng mất đi. Thần hi 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 nở nụ cười, thật là đần à, ta tạm thời bồi dưỡng ra được thất cảnh cổ trùng đương nhiên không mạnh, nhưng chỉ cần có thể ảnh hưởng đến ngươi cũng liền đủ. Thân há mơ mộng cảm giác, như thế nào a? Thương Đẳng thượng nhân nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn đã không có lại lật bàn khả năng. Ngươi cũng là cổ, ngươi cuối cùng sẽ do hắn dùng hết tất cả sức lực gầm thét lên, ngươi sẽ phệ chủ, ngươi sẽ thôn phệ hắn công đức. Nói xong, thân thể của hắn nổ bể ra tới, triệt để không còn sinh cơ. Nghe vậy tiểu hổ không khỏi nhìn nhiều thần hy vài lần. Sở Huyền tại thời khắc này đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn về phía cái kia xuất hiện tại thiên khung bên trong, tràn ngập huyết khí cùng tử khí tím kim vương hoàng. Kim vượng đạo tôn, tới. Chương 1915, mong rằng cửu thiểu đạo hữu xin đừng trách. Chương 1915, mong rằng cửu thiểu đạo hữu xin đừng trách. Ngao Cương một tiếng hét giận dữ, cùng lôi xé nát đất đá phong bạo, muốn quay người lại cứu viện Sở Huyền. Lại phát hiện cái kia Thương Đẳng thượng nhân đã té ở váy trắng nữ hai mét váy, chết đến mức không thể chết thêm. Ai? Hắn gãi gãi long đầu, có chút không thể tưởng tượng nổi. Còn đến không kịp suy nghĩ nhiều, một hồi không có gì sánh kịp uy hiếp liền từ thiên khung đánh tới. Đó là cực đoan kinh khủng trọng áp, hoàn toàn không thuộc về cảnh giới ngang hàng sinh linh mang tới áp chế. Hắn khó khăn quay đầu đi, phát hiện trong vòm trời lơ lửng một tôn khổng lồ tím kim vương hoàng. Mắt phượng chảy xuôi máu tươi, lông vũ bao trùm rồi môi, bụng đầy vết máu. Thú hồn đại giới kim vượng đạo tôn nguyên bản thần thánh cao thượng, chỉ là nhìn lên một cái liền kêu người nhịn không được muốn quỳ bái. Nghe nói liền thần đạo trúc tôn đều từng nói riêng một chút qua, kim vượng đạo tôn bộ dạng này trang nghiêm bảo tướng rất là thích hợp tu hành hương hòa đạo. Mà bây giờ, cũng đã hóa thành bộ dáng này. Ngao Cương tại đạo tôn trọng áp phía dưới ngẩng đầu, phát hiện kim vượng đạo tôn ánh mắt cũng không có rơi vào trên người mình, mà là nhìn về phía cách đó không xa cái kia ngồi xếp bằng công đức liên đài phía trên Sở Huyền. Trong lòng của hắn lộn bộ một tiếng, kim vượng đạo tôn mục tiêu cũng là Viêm chiếu chủ. Tại những này cổ hóa trong mắt tu sĩ, công đức lại trọng yếu như vậy. Sở Huyền cũng cảm nhận được cái kia đến từ bát cảnh đạo tôn trọng áp. Hắn gắng gượng ngẩng đầu, cùng kim vượng đạo tôn đối mặt. Sau một khắc, hai mắt của hắn truyền đến nói nói, càng là cấp tốc hủ hóa, leo ra rồi bỏ. Nhưng rất nhanh, công đức liên đài liền cấp tốc chuyển động, kim quang mở mịt, rồi bỏ cấp tốc tiêu vong, hai mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Sở Huyền tâm bên trong cả kinh, kim vượng đạo tôn đối với cổ đạo lĩnh ngộ lại cao thâm như vậy, chẳng thể trách có thể cùng lôi tôn, cửu thiêu đạo tôn đồng thời giao thủ, chỉ là ở vào hạ phong, lại vẫn luôn không có bại vong. Kim vượng đạo tôn nhìn xuống Sở Huyền, cuối cùng nói chuyện. Thanh âm của hắn không phải nam không phải nữ, tựa như rất nhiều cái thanh âm chồng chất, làm cho không người nào có thể phân biệt phương vị cụ thể. Ngươi chính là thánh cổ chủ nhân muốn tìm đại công đức người. Rất tốt. Sau một khắc, kim vượng đạo tôn hai cánh vỗ, phô thiên cái địa rồi mỗi liền gáo thét xuống, muốn đem Sở Huyền trong nháy mắt bao phủ. Một kích này liền đem Sở Huyền tất cả xê dịch tránh chuyển không gian hoàn toàn phong tỏa. Đây chính là bắt cảnh đối với thất cảnh áp chế lực, căn bản không có năng lực phản kháng. Dù là Sở Huyền là một vị thực lực cực kỳ cường hành, nhục thân, tiên nguyên song thất cảnh tu sĩ, cùng bắt cảnh đạo tôn cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Lúc này, Sở Huyền dưới thân tầng 5 công đức liên đài bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn. Một đạo lạnh thấu xương kiếm quang đột nhiên từ không có vật gì chi địa chém ra. Bang! Kiếm quang qua, rồi mỗi giống như bọt biển huyễn ảnh một dạng triệt để băng tán. Bên dưới một kiếm, hết thảy không còn sót lại chút gì. Tóc đen bạch tí liền nữ tử trống rông xuất hiện, dưới chân lơ lửng lớn nhỏ hai tòa thạch quan, cứ như vậy sừng sững ở Sở Huyền trước mặt. Bạch tí đạo tôn, Lý Huyền Tố. Sở Huyền chớp chớp mắt. Đạo tôn nhất kích đương nhiên chỉ có đạo tôn mới có thể hóa giải. Rất lâu chưa từng phát huy tác dụng công đức, quả nhiên lại phát lực. Ngươi người mang công đức như thế, sẽ đưa tới rất nhiều cổ hóa tu sĩ. Về sau muốn càng chú ý chút. Lý Huyền Tố bên mặt nhìn hắn một cái, mỉm cười nói. Sở Huyền chắp tay, đa tạ tiền bối cứu, tiền bối như thế nào ở đây? Lý Huyền Tố bình tĩnh nói, tuyên cổ thiên nhiều đều có bộc phát cổ hóa báo hiệu, thú vương hạp chính là một cái trong số đó. Nhưng ta cũng không dự liệu được, lại bộc phát đến hung mãnh như vậy, tới vẫn là chậm. Sở Huyền khẽ gật đầu, cái này rất hợp lý. Dù sao Bạch Tỷ gì sớm tại Nguyên Thủy Đại Thế lúc liền cùng thánh cổ đại giới giao thủ qua, đối với cổ họa dấu hiệu nhất định là vô cùng rõ ràng. Lúc này, Cửu Thiêu đạo tôn, Lôi tôn cũng đã đuổi tới, một trái một phải phân lập tại Kim Phượng đạo tôn hậu phương. Chỉ một thoáng, ba vị đạo tôn liền đối với Kim Phượng đạo tôn tạo thành vây quanh chi thế. Bạch Tỷ, Lôi tôn, Cửu Thiêu trông thấy Bạch Tỷ đạo tôn, đều có chút kinh hỉ, lập tức gật đầu một cái. Lý Huyền Tố khẽ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Kim Phượng đạo tôn, tiếc nuối nói, ngươi thiên tư bất phàm, đáng tiếc rơi vào cổ đạo. Ta cái này liền tiễn ngươi lên đường. Kim Vượng đạo tôn trên dưới liếc nhìn Lý Huyền Tố vài lần, đống nhiên cười nói, ngươi chính là Bạch Tỷ Điệp, thực sự là siêu phàm thoát tục, thế chi thiên tiêu. Ta nghe nói ngươi vì một cái hư vô mở mịt hoành nguyện, khởi tử hoàn sinh, tiếp tục chinh chiến. Nhưng nếu có một ngày, ngươi phát hiện cái này hoành nguyện vô luận như thế nào cũng thực hiện không được, ngươi khi đó lại là phản ứng gì? Ta thật sự rất chờ mong. Lý Huyền Tố thần sắc không có biến hóa chút nào, động thủ. Ba người đồng loạt ra tay, lấy lôi đỉnh thế như vạn tấn che xuống. Lấy Kim Vượng đạo tôn lực lượng một người rõ ràng không cách nào ngăn cản ba vị đạo tôn thủ đoạn. Không đến ba cái hiệp, thân hình khổng lồ liền đập xuống đất, đập ra một cái cực lớn hố sâu. Thân thể vốn là cảnh hoang tàn khắp nơi là thường, bây giờ càng là bất lực phản kháng. Nhưng mà trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì oán giận, chỉ là bình tĩnh nhìn qua chậm rãi đi tới Bạch Tỷ Điệp ba người. Bạch Tỷ Điệp, trong lòng ngươi rất rõ ràng, ta chỉ là vừa mới bắt đầu, càng nhiều người giống như ta sẽ đạp vào cổ đạo, cổ họa càng ngày sẽ càng nhiều. Hắn bình tĩnh nói, hơn nữa, các ngươi cũng không có thể chân chính giết chết ta. Tiếng nói rơi xuống, trong đầu của hắn liền bay ra một điểm sáng, đột nhiên vô căn cứ bỏ chạy, biến mất không thấy gì nữa. Lý Huyền Tố nhíu mày, hắn trốn vào thời gian trường hà, ta đuổi theo. Nói xong, nàng cũng lập tức nguyên thần xuất hiếu, xuyên vào thời gian trường hà truy sát. Lôi Tôn lập tức nói, ta đi chợ nàng, làm phiền Cửu Thiếu đạo hữu hộ pháp. Cửu Thiếu gật đầu. Đạo Tôn cũng nhất thiết phải mượn nhờ neo điểm vật mới có thể ổn định xuyên vào thời gian trường hà. Một khi thiếu khuyết neo điểm vật, liền có khả năng rất lớn mê thất trong đó, đến cuối cùng rất có thể liền bản thân đều biết mất đi, trở thành cả ngày tại thời gian trường hà bồi hồi mê thất giả. Từ Thiên Hoang đại thế đến bây giờ Thần Vu đại thế, bởi vì ngoại ý muốn mà mê thất tại thời gian trường hà bắt cảnh Đạo Tôn không phải số ít. Thậm chí có thể nói, đây mới là dẫn đến Đạo Tôn số lượng giảm bất nguyên nhân chủ yếu. Bạch Y, Lôi Tôn cũng là tư lịch cực cao hạng người, lúc này mới có thể không cần neo điểm vật ngược dòng thời gian trường hà. Nàng cùng hai cái vị này so sánh, vẫn là kém chút. Sau một khắc, bốn đạo tinh quang đống nhiên gào thét xuống, đem Cửu Thiều Đạo Tôn bao phủ đi bảo. Thiên Su, tinh quang bên trong truyền ra Cửu Thiều Đạo Tôn thanh âm lạnh lùng, ngươi đây là ý gì? Một chiêu này nàng có ấn tượng, là Thiên Su Đạo Tôn chiêu bài thủ đoạn, lấy tinh quang giam cầm đối thủ. Nếu là phản ứng chậm, cơ hội chỉ có thể toàn trình bị động bị đánh. Sau một khắc, ba bóng người cùng nhau hiện thân. Người cầm đầu tóc trắng áo bào xám, chính là Tinh La đại giới chủ, Thiên Su Đạo Tôn. Bên cạnh hai người nhưng là dưới trướng thất cảnh tu sĩ, Thành Minh Ngọc, Công Tôn Cố. Thiên Su Đạo Tôn mỉm cười, giữa chúng ta không có oán hận, càng không có lợi ích dây dưa, ta ra tay với ngươi là có chút bất đắc dĩ, mong rằng Cửu Thiều đạo hữu xin đừng trách. Bây giờ, hay là mời Cửu Thiều đạo hữu sớm đi bế quan nghỉ ngơi đi. Nói xong, đưa tay chộp một cái, tinh quang vô căn cứ ngưng tụ làm một cây vắt ngang thiên địa cự mâu, xuyên thấu không gian mà đến. Trong lòng Cửu Thiều than nhẹ, nàng đại khái hiểu rồi Thiên Su ý tứ trong lời nói, liền không nói nhảm, toàn lực phòng ngự. Chương 1916, con người của ta muốn không nhiều. Chương 1916, con người của ta muốn không nhiều. Bên cạnh Cửu Thiều đạo tôn hiện lên hai cái nhạc khí, túc sát âm luật lập tức giống như nộ đào một dạng bao phủ mà ra, đón lấy cái kia tinh quang cự mâu. Song phương nhất thời chiến tại một chỗ. Chỉ có điều, Cửu Thiều đạo tôn phía trước đang cùng Kim Phượng đạo tôn trong lúc giao thủ, liền đã tiêu hao rất nhiều tiên nguyên, trên thân còn có không ít thương thế. Hơn nữa còn bị Thiên Su đạo tôn chiếm cứ đánh đòn phủ đầu ưu thế. Mà Tinh La đại giới mặc dù có thể được xưng thượng đẳng đại giới bên trong cường đại nhất giới, chính là bởi vì Thiên Su đạo tôn thực lực bản thân. Không nói qua trương, Thiên Su đạo tôn tuyệt đối là tối cường mấy vị đạo tôn một trong. Đương nhiên, muốn bài trừ đi Bạch Y đạo tôn Lý Huyền Tố quái thai như vậy, cho nên hai người một khi đối đầu, Cửu Thiều đạo tôn liền lập tức xa vào đến trong hoàn cảnh xấu. Lúc này, Ngao Cương đã thừa dịp đạo tôn hiện thân, thần lần phân tâm công phu, thủ đoạn tề xuất đem hắn đánh trọng thương. Thanh Minh Ngọc đã sớm chú ý tới Sở Huyền cùng Ngao Cương, nàng liếm môi một cái, hương phấn nói, sư minh, vị kia chính là Viêm Chiếu chủ a, ta muốn cùng hắn so chiêu một chút. Công Tôn Cố lập tức đau đầu, nhưng lại không lay chuyển được vị này thâm thụ Thiên Su đạo tôn thương yêu tiểu sư muội, đành phải thấp giọng nói, đi thôi, nhưng phải cẩn thận, người này có thể thu được Viêm Chiếu ý chí tán thành, nhất định có hắn chỗ đặc biệt. Ta đi đối phó cái kia Ngao Cương. Hảo. Thanh Minh Ngọc vui mừng quá đỗi, tung người một cái, liền cùng Sở Huyền bốn mắt nhìn nhau. Sở Huyền nhíu mày, đối với cái này nữ khí thế rào rạt mà đến có chút ngoài ý muốn, ngươi là người phương nào? Thanh Minh Ngọc hì hì nở nụ cười, không cần hỏi nhiều, đánh lại nói. Nàng lúc này tế ra một cây màu đỏ trường tiên vung tới. Cái kia trường tiên phía trên tự hồ nhiễu liệt diễm, nhiệt khí cuồn cuộn. Trường tiên tốc độ cực nhanh, rõ ràng bên trên một hơi còn tại Thanh Minh trong tay ngọc, tiếp theo hơi thở liền đã quăng Sở Huyền trước mặt. Sở Huyền khẽ nhíu mày, đưa tay chộp một cái, liền đem trường tiên nắm trong tay. Ngọn lửa thiêu đốt, với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Lòng bàn tay hắc hoàng tiên hỏa nhất chuyển, liền đem trên roi dài hỏa diễm cho xua tan không còn một ngống. Thanh Minh Ngọc kinh hỉ nói, đó là tiên hỏa sao? Thật không hổ là Viêm Chiếu chủ. Nhưng ta roi cũng không phải tùy tiện liền có thể chạm. Tiếng nói rơi xuống, Sở Huyền lập tức cảm giác não nhân một hồi nhói nhói, giống như là bảy, tám cây châm dài hung hăng đâm đầu của hắn một chút. Hắn lập tức buông ra trường tiên, cảm giác như vậy lập tức tiêu thất. Hắn cắn chặt răng, lần nữa nhìn về phía Thanh Minh Ngọc, nhiều hơn nữa nhìn cái kia màu đỏ trường tiên vài lần. Vật này hoàn toàn không phải nhìn từ bề ngoài cuốn quanh hỏa diễm đơn giản như vậy, trong đó bên trong còn ẩn chứa trực kích nguyên thần lực lượng quỷ dị. Cái này chỉ sợ là Thiên Su đạo tôn vì nàng này tự mình chế tạo tổ khí. Cùng Thiên Su đạo tôn cùng họ thị, trẻ tuổi như vậy ngang ngược, còn có bực này cường hành tổ khí. Hắn đã đoán được đối phương là người nào. Thiên Su đạo tôn huyết mạch hậu duệ, trẻ tuổi nhất thất cảnh Tinh La tu sĩ, Thành Minh Ngọc. Nếu như nói Tinh La đại giới thượng quan tinh quyết, là bằng vào tự thân cố gắng một bước một cái dấu chân đi lên thất cảnh tiên tiêu. Như vậy Thành Minh Ngọc chính là bội thụ đạo tôn sủng ái hòn ngọc quý trên tay, không người dám tại trêu chọc tiểu ma nữ. Quả nhiên là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Sở Huyền nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hưng phấn Thành Minh Ngọc, lạnh lùng nói, hy vọng ngươi đạo tôn thủy tổ đưa cho ngươi át chủ bài đủ nhiều. Hắn từ trước đến nay chán ghét dạng này không có chút ý nghĩa nào giao thủ. Thành Minh Ngọc không nói hai lời trước tiên động thủ, đã phạm vào hắn kiêng kỵ. Lại đến. Thành Minh Ngọc cao hứng hai gò má đỏ bừng, lần nữa vung ra trường tiên. Sở Huyền không tiếp tục lấy cánh tay trực tiếp đụng vào trường tiên, mà là đồng dạng vận dụng chính mình tổ khí. Sát hồn tát, sâm bạch xiềng xích điện xạ mà đi, giữ tận đầu chọc đống nhiên chui ra. Chỉ một thoáng, đỏ roi cùng trắng khóa ở giữa không trung giao hội, giống như hai đầu khổng lồ mãng xà tranh đấu chém giết. Thành Minh Ngọc hơi kinh ngạc, nàng đoán được Sở Huyền khả năng cao sẽ có một kiện hạ phẩm tổ khí, dù sao cũng là Viêm Chiếu chủ, nếu ngay cả tổ khí cũng không có có phần cũng quá điệu giới. Nhưng không nghĩ đến người này tổ khí lại cường hành như vậy, ngay cả mình tổ khí đều có thể bị cuốn lấy, có chút lợi hại. Nhưng ta còn có tổ khí. Thành Minh Ngọc hưng phấn nở nụ cười, trên cổ tay trắng một đôi tử kim vòng tay bay ra, chỉ một thoáng liền nhanh chóng bành trướng biến lớn, hóa thành hai cái chừng trăm trượng chi cự vòng. Cái này cự vòng tản ra tràn đầy tinh quang, hơn nữa còn tại một khắc càng không ngừng hấp thu trong thiên địa tinh quang. Sau một khắc, liền lập tức hướng về Sở Huyền phủ đầu bao phủ mà đến. Sở Huyền tâm trung sinh xuất cảnh triệu, này đối cự vòng hiệu dụng, chỉ sợ là có thể đem người kẹt ở tại chỗ. Hắn không chút do dự lập tức lui lại. Quả nhiên, hắn vừa mới lui lại mấy bước, này đối cự vòng lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ buông xuống, một trên một dưới, đem hắn mới đứng thẳng chỗ giam cầm. Hắn tập trung nhìn vào, một mảnh kia không gian hết thảy lại đều hoàn toàn lâm vào đình trệ. Một mảnh lá rụng đang muốn theo gió mà đi, một cái nhỏ bé cổ trùng đang muốn vỗ cánh bay lượn, lại đều dừng lại ở giữa không trung. Sở Huyền khẽ nhíu mày. Thanh Minh Ngọc thì lộ ra nụ cười, đây là ta một kiện khác tổ khí cấm tinh trạc có mượn nhờ tình quang giam cầm không gian hiệu quả. Viêm chiếu chủ, ngươi cũng không nên bị ta bắt được. Nói xong, kia đôi cấm tinh trạc truyền đến vang long long động, lập tức giải trừ đối với một mảnh kia không gian giam cầm, hướng Sở Huyền lần nữa truy kích mà đến. Sở Huyền ánh mắt thâm trầm như nước, lập tức thi triển Thái Hư Tinh Ngân Độn thuật không ngừng xê dịch tránh chuyển. Siêu siêu siêu, hắn trốn đến nơi đâu, cấm tinh trạc liền đuổi tới nơi nào, giống như giỏi trong xương, để cho hắn từ đầu đến cuối không cách nào tại bất luận cái gì một chỗ dừng lại lâu, càng không có thở một hơi cơ hội. Nhiều lần, cấm tinh trạc đều cùng hắn gần trong gang tấc. Nếu là chậm nữa một phần, hay là cấm tinh trạc lại lớn một ly, hắn liền sẽ bị giam cầm tại chỗ, trở thành Thành Minh Ngọc con mồi. Thành Minh Ngọc hì hì nở nụ cười, giống như đang tại trêu đùa chuột mèo con. Sau một khắc, Sở Huyền thân hình đột nhiên biến mất. Lần nữa hiện thân lúc, đã cách Thành Minh Ngọc không đủ trăm trượng. Khoảng cách này đối với thất cảnh tu sĩ tới nói, cơ hồ đang ở trước mắt. Thành Minh Ngọc không chỉ có không sợ hãi, đáy mắt ngược lại hiện lên ý cười, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ tới gần. Cấm tinh trạc, tránh. Tiếng nói rơi xuống, cái kia vốn là còn tại Sở Huyền sau lưng cấm tinh trạc càng là hư không tiêu thất. Lần nữa lúc xuất hiện, đã phủ đầu hướng về Sở Huyền bao phủ xuống, giống như một cái trừ ngựa tô. Chỉ một thoáng, khắp nơi đều là không nhìn thấy tinh quang dây nhỏ. Sở Huyền phảng phất cùng mảnh không gian này gắt gao cột vào cùng một chỗ, như thế nào cũng không cách nào tránh thoát. Đang cùng Công Tôn Cố giao thủ Ngao Cương trông thấy một màn này, trong lòng bình lên, lập tức bị Công Tôn Cố nắm lấy cơ hội đuổi đánh tới cùng. Như thế trước mắt còn muốn phân tâm, ngươi quá qua loa. Công Tôn Cố trầm giọng nói. Thành Minh Ngọc nhẹ nhàng bước liên tục, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Sở Huyền, thần sắc thất vọng. Đây chính là Viêm chiếu chủ. Xem ra các tu sĩ chính xác đem ngươi thổi đến quá mức thần hồ kỳ thần. Ta không giết ngươi, nhưng muốn để ngươi nhớ lâu một chút. Tầm mắt của nàng tại trên thân Sở Huyền di động, cuối cùng dừng lại bên phải trên cánh tay, liền tháo bỏ xuống ngươi một đầu cánh tay tốt. Nàng đang muốn động thủ, liền phát giác thấy hoa mắt. Cấm tinh trạc giam cầm bên trong Sở Huyền lại hư không tiêu thất. Giam cầm trong không gian, duy chỉ có lưu lại một đạo bảy sắc cầu đồng cầu. Thái Hư Tinh Ngân Độ Thuật, tầng thứ 3, cầu đồng. Thành Minh Ngọc thần sắc cả kinh, ngay sau đó liền nghe được sau lưng truyền đến một đạo lạnh nhạt âm thanh như băng. Ngươi muốn ta một đầu cánh tay, cái này rất tốt. Con người của ta muốn không nhiều, chỉ cần ngươi một cái mạng.